Chương 505, sân bay đối chọi gay gắt. Chương 505, sân bay đối chọi gay gắt lại xuất phát một ngày trước, thủ hạ cho Tôn Phi Dương mang đến tin tức. Tôn Phi Dương nghe xong, chỉ cảm thấy không thể tin.
Cái gì?
Quan chỉ biết Diệp Lăng muốn cùng Tô Nhan đi Italy. Thủ hạ cung kính hồi bẩm, đúng vậy, quan gia đại tiểu thư biết tin tức này.
Vậy nàng là cái gì phản ứng?
Thủ hạ hồi tưởng đến mình nhìn thấy hết thảy, quan gia đại tiểu thư phản ứng rất bình thường, tựa hồ không có sinh khí, mà lại hai ngày này, quan gia đại tiểu thư cùng Diệp Lăng như hình với bóng, tình cảm tựa hồ tốt hơn rồi. Tôn Phi Dương răng đều muốn cắn nát. Quan chỉ nữ nhân này đến cùng đang làm cái gì a? Hắn nguyên bản còn trông cậy vào quan chỉ biết tin tức sau đại náo một trận, tốt nhất huyên náo Diệp Lăng không đi được Italy. Đến lúc đó, hắn ngay tại trên máy bay cùng Tô Nhan ngẫu nhiên gặp, bọn hắn cùng đi Italy, mở ra một trận lãng mạn hẹn hò lữ hành. Nhưng bây giờ đều bị làm hư. Đã như vậy, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tôn Phi Dương bực bội địa khoát khoát tay. Tô Nhan lần này đi Italy mục đích tuyệt đối không đơn giản. Hắn phải hảo hảo địa chủ tính một chút. Mặc kệ Tô Nhan tại kế hoạch đối Diệp Lăng làm cái gì, hắn đều phải quấy nhiễu. Cuối cùng có thể hầu ở Tô Nhan bên người, tuyệt đối không thể là Diệp Lăng. Rất nhanh, đến bay Italy ngày đó, Tô Nhan sớm liền chờ tại sân bay. Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Diệp Lăng đơn độc ở chung một tuần, nàng liền đè nén không được tâm tình kích động. Thế nhưng là phần này kích động, tại nhìn thấy Diệp Lăng cùng quan chỉ cùng lúc xuất hiện ở phi trường lúc, không còn sót lại chút gì. Rất rõ ràng, Diệp Lăng cũng không có nghe nàng, lựa chọn đối quan chỉ giữ bí mật. Quan chỉ cũng nhìn thấy Tô Nhan. So sánh Tô Nhan trên mặt thảm đạm, nàng biểu hiện như thường, trên mặt thậm chí là mang theo ý cười. Nàng chủ động cùng Tô Nhan chào hỏi, "Tô tiểu thư, đến sớm như vậy a?" Tô Nhan ngoài cười nhưng trong không cười điểm nói, "Quan chỉ, ngươi không khỏi đối Diệp Lăng thấy cũng quá gấp, liền ngay cả đến sân bay cũng muốn cùng theo, ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin sao?" Quan chỉ đương nhiên nghe được Tô Nhan trong lời nói âm dương. Nàng đuôi lông mày gảy nhẹ, môi đỏ chậm rãi câu lên. "Tô tiểu thư quá lo lắng, ta đưa ta người yêu đến sân bay, có cái gì không đúng sao?" "Người yêu?" Vẹn vẹn cái này một cái từ, liền đem Tô Nhan giận đến. Nàng trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm quan chỉ. Quan chỉ không có lại nhìn nàng, xoay người. Nàng nắm chặt Diệp Lăng tay, ôn nhu căn dặn, "A Lăng, một mình ngươi ở nước ngoài, phải chiếu cố thật tốt chính mình. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể gọi điện thoại nói với ta." Mặt khác, bên nàng quá mức, nhẹ nhàng lườm Tô Nhan một chút. Sau đó nhón chân lên, xích lại gần đến Diệp Lăng bên hai, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tô Nhan nữ nhân này, lòng mang ý đồ xấu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, tâm phòng bị người không thể không." "Ừm, ta biết." Diệp Lăng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve quan chỉ bụng dưới. Nơi đó đã có chút biên độ. "Chi chi, ta không có ở đây một tuần này, ngươi chú ý thân thể, còn có chúng ta hài tử. Tuyệt đối không nên quá mức vất vả, công chuyện của công ty, bận bịu không xong liền giao cho quan trợ lý đi." Tô Nhan một người đứng ở bên cạnh, lộ ra 10 phần người cô đơn. Nàng trông thấy Diệp Lăng cùng quan chỉ lưu luyến chia tay, trong lòng ghen ghét đơn giản giống như hỏa thiêu. Nàng thật sự là nhịn không được, tiến lên kéo lại Diệp Lăng tay, đem hắn từ quan chỉ bên người lôi ra. Diệp Lăng bị nàng đột nhiên động tác khiến cho có chút bực bội. Hắn hất ra Tô Nhan tay, lặng lẽ quét về phía nàng, "Tô Nhan, ngươi làm cái gì?" "Diệp Lăng, máy bay nhanh bay lên, chúng ta nên đi kiểm an." Tô Nhan không muốn nhìn Diệp Lăng ở trước mặt mình cùng những nữ nhân khác thân mật, thanh âm rất là lạnh lẽo cứng rắn. Quan chỉ gặp Tô Nhan có lửa lại không thể phát bộ dáng, trong lòng là mừng thầm. Mặc kệ Tô Nhan như thế nào ghen ghét, làm sao không cam tâm. Diệp Lăng trung quy là nàng, cùng Tô Nhan không có nửa phần liên quan. "A Lăng, ngươi đi đi, rơi xuống đất cho ta báo bình an." Cùng Tô Nhan thất thố so sánh, quan chỉ nói chuyện hành động mười phần rộng lượng. Nàng cuối cùng tiến lên, cho Diệp Lăng một cái ly biệt hôn, hướng hắn vây tay từ biệt. Diệp Lăng trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là quyết tâm, xoay người hướng kiểm an miệng vùng hướng đi. Chỉ là một tuần mà thôi, hắn rất nhanh liền có thể về nước. Dẫu gì, còn có thể cùng quan chỉ video trò chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng quan chỉ cùng một chỗ đến nay, tựa hồ còn không có tách ra qua thời gian lâu như vậy. Cũng không biết quan chỉ có thể hay không chiếu cố tốt mình. Dù sao nàng còn mang thai. Tô Nhan theo sát tại Diệp Lăng bên cạnh thân. Nàng phát hiện Diệp Lăng cùng quan chỉ sau khi tách ra, biểu lộ cũng có chút xuất thần. Nàng nhịn không được cắn môi. Ngoài miệng truyền đến đau đớn, để đầu óc của nàng càng phát thanh tỉnh. Diệp Lăng hiện tại đối quan chỉ cứ như vậy thích không? Vừa mới tách ra, liền đã nghĩ như vậy nàng. Không được, nàng thật vất vả mới đến cùng Diệp Lăng một chỗ cơ hội, làm sao còn có thể để quan chỉ chiếm cứ Diệp Lăng tâm thần đâu? "Diệp Lăng, xuất ngoại trong khoảng thời gian này, khả năng còn muốn làm phiền ngươi xung làm một chút phụ tá của ta." Tô Nhan, để Diệp Lăng nhíu mày lại. Hắn nhìn về phía Tô Nhan, ánh mắt xem kỹ, "Phản trợ lý đâu? Nàng không đi theo ngươi cùng đi Italy đi công tác?" Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, trước kia Tô Nhan mỗi lần đi công tác đều là mang theo Phản Mạn Ngưng. Có lúc sẽ còn mang lên Trình Tử Ngang. Nhưng mặc kệ Tô Nhan mang ai xuất ngoại, chính là không có hắn Diệp Lăng phần. Bất quá, những chuyện này đã qua. Lúc trước, hắn xác thực rất hy vọng có thể cùng Tô Nhan cùng đi xa nhà. Nhưng là hiện tại, cơ hội này, người nào thích muốn ai muốn. Tô Nhan đối mặt Diệp Lăng chất vấn, mặt không đỏ tim không đập giải thích, trong khoảng thời gian này Italy rất loạn, trên đường thường xuyên có người du hành thị uy. Phan trợ lý một cái nữ hài tử, đi theo ta đi không an toàn. Lần này đi công tác, chỉ chúng ta hai cái đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo hộ tốt ta. Diệp Lăng nghe Tô Nhan giải thích, ngược lại là tìm không ra ma bệnh. Tại đi Italy trước đó, hắn cũng làm một chút điều tra. Tháng trước Italy chính gặp mới thủ tướng lên này, quan mới đến đốt ba đống lửa, mới thủ tướng các loại chính sách cách tân, lại dẫn tới dân chúng phản đối. Trong khoảng thời gian này, trên đường thỉnh thoảng liền có dân chúng du hành thị uy. Có người thừa dịp loạn thành án, phát sinh qua mấy lên ác tính sự kiện. Cho nên một tuần này, đều là hai người chúng ta sao? Diệp Lăng trong lòng nổi lên cảnh giác. Tô Nhan vội vàng nói, chỉ là vừa đi vừa về là hai người chúng ta. Các loại máy bay sau khi hạ xuống, chúng ta muốn cùng Italy hợp tác phương hiệp đàm, cái kia một tuần thời gian đều muốn đi theo hợp tác phương đi thực địa khảo sát. Tô Nhan biết Diệp Lăng có lẽ sẽ để ý cái này, sớm địa liền đem mình chuẩn bị xong lý do nói ra miệng. Quả nhiên, Diệp Lăng nghe xong nàng về sau, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Tô Nhan vừa cao hứng, lại là khổ sở. Nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu bỏ đi hắn lo nghĩ. Tô Nhan để Phàn Mạn Ngưng mua khoang hạng nhất vé máy bay, cùng Diệp Lăng cùng một chỗ qua kiểm an, ở phòng nghỉ ngồi một hồi. Hai người ngay tại nhân viên công tác an bài xuống, trực tiếp lên máy bay. Chương 506, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương bí mật chương 506, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương bí mật Tô Nhan cùng Diệp Lăng trên máy bay vị trí là liền nhau. Nhưng là Diệp Lăng, tựa hồ cũng không có cùng Tô Nhan trò chuyện hứng thú. Vừa lên máy bay, thu thập xong đồ vật về sau, liền phối hợp nằm xuống ngủ bù. Tô Nhan muốn tìm hắn nói chuyện, gặp hắn dạng này, cũng không tốt lại mở miệng. Chuyến này máy bay người không coi là nhiều, khoang hạng nhất người thì càng ít. Đến nhanh cất cánh điểm, liền còn chỉ có Tô Nhan cùng Diệp Lăng hai người. Tô Nhan nhìn xem phía trước vắng vẻ không người vị trí, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Nàng nghĩ đến muốn cùng Diệp Lăng đơn độc ở chung, thế là để Phàn Mạn Ngưng đem máy bay khoang hạng nhất vị trí để mua. Ngoại trừ có một vị trí bị người sớm mua, cái khác vị trí đều bị nàng ra mua. Nhưng là hiện tại máy bay lập tức sẽ bay lên, người kia còn chưa tới. Đoán chừng là trễ giờ tới không được. Nghĩ tới đây, Tô Nhan tâm tình thì tốt hơn. Chuyến này máy bay không sai biệt lắm phải bay 20 tiếng, tính được, nàng cùng Diệp Lăng tương đương với có thể một chỗ một ngày. Thật sự là quá hạnh phúc. Thế nhưng là Tô Nhan còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe đến có một đạo chán ghét giọng nam vang lên. "Tô Nhan, thật là đúng Diệp a. Ngươi cũng ngồi lần này chuyến bay sao?" Tô Nhan ngẩng đầu, liền gặp được Tôn Phi Dương định nọt mỉm cười mặt. Nàng lập tức căm ghét đến nhíu mày, nàng cùng Diệp Lăng khó được thế giới hai người, cứ như vậy bị phá hư. "Tôn Phi Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Các loại." Tô Nhan hậu chi hậu giác, cái kia mua khoang hạng nhất vé máy bay người là Tôn Phi Dương. Tô Nhan nhìn về phía Tôn Phi Dương ánh mắt, lập tức mang tới hoài nghi cùng dò xét. Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Tôn Phi Dương không có phát hiện Tô Nhan không thích hợp, phối hợp ở sau lưng nàng chôn ngồi xuống. Trên mặt ý cười không giảm, ta có khách hộ để ý lớn lợi, lần này đi cùng hắn đàm hạng mục, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng phải ngươi. Ngươi nói, giữa chúng ta có phải hay không rất có duyên phận? Tôn Phi Dương trong lời nói, rõ ràng mang theo lấy lòng cùng thân cận chi ý, Tô Nhan lại không ăn hắn một bộ này. Nàng muốn là đối Tôn Phi Dương vô ý, huống chi hiện tại Diệp Lăng ở chỗ này. Nàng càng thêm không thể để cho Diệp Lăng hiểu lầm. Nàng thái độ xa cách điều nói, đến cùng là trùng hợp, vẫn là có ý định, Tôn tổng trong lòng mình nắm chắc. Tôn Phi Dương nghe thấy lời này, sắc mặt cứng đờ. Nhưng hắn tại Tô Nhan nơi này, từ trước đến nay vấp phải trắc trở đã quen, ngược lại là không hề tức giận. Mỹ nhân có chút tính tình là hẳn là, nếu là rất dễ dàng cầm xuống, ngược lại không thú vị. Tô Nhan loại này mềm không được cứng không xong tính tình, ngược lại là càng thêm khơi gợi lên Tôn Phi Dương chinh phục dục. Hắn cười ha ha, hoàn toàn không có để ở trong lòng bộ dáng. Ngược lại nhắc lên một cái khác chủ đề, "Tô Nhan, ngươi lần trước để cho ta chuyện điều tra, đã có manh mối." Tôn Phi Dương ngậm miệng. Tô Nhan khẽ quát một tiếng, gấp đến độ dùng tay che Tôn Phi Dương miệng. Nàng ánh mắt ra hiệu Tôn Phi Dương đi xem bên cạnh vị trí Diệp Lăng. "Sự kiện kia là có thể ở chỗ này nói sao?" Nàng nhìn về phía Tôn Phi Dương ánh mắt, tất cả đều là cảnh cáo. Tôn Phi Dương cho tới bây giờ không có cùng Tô Nhan như thế thân cận qua. Trong lúc nhất thời tâm thần đều bị trước mắt Tô Nhan chiếm cứ, hoàn toàn không có nghe được nàng đang nói cái gì. Hắn rất quan, toàn bộ tập trung ở Tô Nhan che miệng hắn cái tay kia bên trên. Tô Nhan tay, hương hương, nhuyễn nhuyễn, cùng môi của hắn dán vào, để hắn nhịn không được muốn lẻ lưỡi liếm láp một chút. Đem cái kia cố độc thuộc về Tô Nhan mùi thơm, đưa vào đến trong thân thể của mình. Nhưng nghĩ tới Tô Nhan tính tình, Tôn Phi Dương ngạnh sinh sinh nhịn được mình cái này một cỗ xúc động. Chỉ có thể cứng đờ thân thể bất động, ý đồ để Tô Nhan tay, tại trên miệng của hắn dừng lại lâu hơn một chút. Tô Nhan không có chú ý tới Tôn Phi Dương những thứ này tiểu động tác. Tinh thần của nàng, một mực tại sát vách Diệp Lăng trên thân. Gặp Diệp Lăng nằm bất động, tựa hồ là hoàn toàn ngủ say bộ dáng. Xem ra, hắn không có nghe được Tôn Phi Dương mới vừa nói những lời kia. Tô Nhan trong lòng treo lấy khẩu khí kia, rốt cục rơi xuống. Nàng xích lại gần Tôn Phi Dương, xinh đẹp trong con người, tất cả đều là ngoan ý nàng đem thanh âm của mình để thấp, thấp đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. "Tôn Phi Dương, sự kiện kia đừng ở chỗ này nói, người ta lòng dạ biết rõ liền tốt." Thanh âm tràn ngập cảnh cáo. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Lăng biết nàng cùng Tôn Phi Dương giao dịch. Nếu không, Tô Nhan không thể tin được hậu quả kia. Nghe hiểu không? Nghe hiểu liền nháy mắt mấy cái. Tô Nhan quát khẽ. Tôn Phi Dương kỳ thật nghĩ giả bộ như nghe không hiểu. Hắn muốn dạng này, có thể cùng Tô Nhan thân mật chờ lâu một hồi. Nhưng trông thấy Tô Nhan trên mặt dần dần sinh tức giận, hắn cuối cùng vẫn trừng mắt nhìn. Tô Nhan lúc này mới buông tay, quay người trở lại vị trí của mình. Vừa về tới vị trí, nàng lập tức liền lấy ra cồn ẩm ướt khăn tay, lau mình vừa rồi chạm qua Tôn Phi Dương cái tay kia. Thật bẩn. Tôn Phi Dương bên này chỉ ngây ngốc địa nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, dư vị mới vừa rồi cùng Tô Nhan thân mật chuyển động cùng nhau, lại nhịn không được đưa tay, đụng đụng bờ môi của mình. Phía trên kia, còn giống như lưu lại Tô Nhan lưu lại mùi thơm. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm. Ngọt nào. Trong đầu, nhịn không được hiện ra cùng Tô Nhan hôn hình tượng. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi thân cận như vậy, cùng hôn có cái gì khác biệt đâu? Trong lúc nhất thời, máy bay trong khoang thuyền ai cũng không nói gì, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Bên kia, Diệp Lăng chôn ở tấm thảm ở dưới mặt, mở mắt. Hắn không có ngủ. Giả vờ đi ngủ, đều chỉ là vì phòng ngừa Tô Nhan quấy rối. Không nghĩ tới, vậy mà nghe được Tôn Phi Dương câu nói kia. Tô Nhan để Tôn Phi Dương hỗ trợ chuyện điều tra. Đến cùng là cái gì? Diệp Lăng biết, Tôn Phi Dương thích Tô Nhan. Nhưng là Tô Nhan đối Tôn Phi Dương tỏ tình, là rõ ràng tự tuyệt. Có lúc, thậm chí còn có thể biểu hiện ra rõ ràng chán ghét. Tô Nhan trướng mắt Tôn Phi Dương. Thế nhưng là, đến cùng là chuyện gì, có thể để cho Tô Nhan buông xuống đối Tôn Phi Dương thành kiến, cầu hắn hỗ trợ. Diệp Lăng không tưởng tượng nổi. Nhưng là đối Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương, đều lưu lại một cái tâm nhãn. Máy bay cất cánh về sau, Diệp Lăng một mực tại đi ngủ. Đối với Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương, hắn có âm thầm lưu ý lại phát hiện Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương không còn có quá nhiều gặp nhau. Nhiều khi Tôn Phi Dương nghĩ đáp lời, nhưng là Tô Nhan cũng không để ý lúc trước hai người một lần kia nói chuyện, tựa như là ảo giác của hắn đồng dạng. Hơn 20 giờ máy bay lữ trình, Diệp Lăng trừ ăn cơm ra cùng đi nhà xí, cơ hồ không hề rời đi qua vị trí. Tô Nhan tựa hồ cũng tiếp nhận Diệp Lăng xa cách thái độ, thức thời không có lại đi quấy rầy hắn. Máy bay tại ngày thứ 2 10 giờ tối, hạ xuống Milan. Tô Nhan sớm để Phàn Mạn Ngưng dự định tốt khách sạn, ngay tại sân bay phụ cận khách sạn 5 sao. Cùng Diệp Lăng làm tốt vào ở, hai người ngay tại sát vách gian phòng. Mặc dù Tô Nhan rất muốn trực tiếp cùng Diệp Lăng một cái phòng, nhưng là không cần đoán, cũng biết Diệp Lăng sẽ không đồng ý dứt khoát liền bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Lăng trải qua một ngày một đêm máy bay, cũng rất mệt mỏi. Vừa đến khách sạn gian phòng liền nhanh chóng rửa mặt xong. Sau đó cùng quan chỉ video trong một giây lát, liền chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Lúc này, cửa đột nhiên bị người gõ. Diệp Lăng xuyên thấu qua mắt mèo, trông thấy ngoài cửa mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng Tô Nhan. Chương 507, hai nam tranh một nữ chương 507, hai nam tranh một nữ Tô Nhan tựa hồ là vừa tắm rửa xong, hai tay ôm cánh tay, cả người ướt đẫm địa đứng tại cổng, lạnh đến có chút phát run. Trong môn Diệp Lăng trông thấy một màn này, có chút không mò ra Tô Nhan ý đồ. Hắn không dám tùy tiện mở cửa. Tô Nhan bộ dáng này nếu là tiến vào gian phòng của hắn, vậy liền thật là có lý đều nói không rõ. Để Tô Nhan mình ở ngoài cửa chờ một lát đi. Hắn không mở cửa, Tô Nhan khẳng định cho là hắn đã ngủ, sẽ tự mình trở về. Diệp Lăng hạ quyết tâm, không cho Tô Nhan vào cửa. Cùng Tô Nhan đợi một hồi, gặp trong môn chậm chạp không có động tĩnh, lông mày nhỏ không thể thấy điểm nhíu. Nàng lần nữa đưa tay gõ cửa. Gõ gõ. Tiếng gõ cửa dồn dập, tại an tĩnh trong hành lang tiếng vọng. Tô Nhan hô hào Diệp Lăng danh tự, "Diệp Lăng, ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, ngươi mở vừa mở cửa, có được hay không?" Tô Nhan đứng tại cổng chờ một hồi lâu, trước mắt cửa lại ngay cả một tia khe hở đều không có mở ra. Diệp Lăng là thật ngủ thiếp đi, vẫn là biết là nàng, ngay cả mở cửa gặp nàng một mặt cũng không nguyện ý. Tô Nhan một trái tim giống như là bị ngâm tại nước lạnh bên trong, lạnh siêu siêu. Nàng tự giễu câu môi cười cười. Diệp Lăng đối nàng, thật đúng là nhẫn tâm a. Nếu như bây giờ đứng ngoài cửa chính là nữ nhân là con chỉ, hắn nhất định sẽ không chút do dự liền đem cửa mở ra a. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Nhan liền càng thêm khó chịu. Nàng khoác bó sát người bên trên áo choàng tắm, quay người muốn đi gấp. Đột nhiên, sau lưng truyền đến răng rắc một tiếng, tựa hồ là tiếng mở cửa. Mở cửa. Tô Nhan lập tức mừng rỡ xoay người. Quả nhiên, Diệp Lăng đối nàng vẫn là mềm lòng. Nhưng đợi Tô Nhan thấy rõ sau lưng mặt của người kia lúc, trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu thất vọng tới. Tôn Phi Dương, thế nào lại là ngươi? Mở cửa không phải Diệp Lăng gian phòng, mà là liền nhau một gian khác phòng. Gia nam nhân là Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương tựa hồ là vừa tắm rửa xong dáng vẻ, trên thân lỏng lẻo đổ đổ địa bảo bọc một kiện áo choàng tắm, lộ ra rắn chắc cơ ngực tới. Tôn Phi Dương trông thấy Tô Nhan cách ăn mặc, đôi mắt lập tức sáng lên. Đáy mắt chỗ sâu, bí ẩn địa hiện hiện một tia dục vọng tới. Hắn cười đi đến Tô Nhan bên người, thân tình chậm rãi mà nhìn xem nàng. Tô Nhan, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới chúng ta đặt là cùng một quán rượu, còn ngay tại sát vách gian phòng. Xem ra giữa chúng ta là thật rất có duyên phận. Có cái quỷ duyên phận. Trên đời này, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu tiên là ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp, sau đó là tại trong tiểu điểm ngẫu nhiên gặp. Sau đó, bọn họ có phải hay không muốn tại cùng một cái hợp tác đồng bạn nơi đó ngẫu nhiên gặp rồi? Tô Nhan ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Tôn Phi Dương ánh mắt, đơn giản giống như là muốn đem hắn lăng trì. Tô Nhan hiện tại đã có thể xác định, cái này hai lần cùng Tôn Phi Dương ngẫu nhiên gặp, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tôn Phi Dương đang cố ý cùng với nàng chế tạo ngẫu nhiên gặp. Mặc dù không biết Tôn Phi Dương mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng là Tô Nhan có thể khẳng định, Tôn Phi Dương tuyệt đối không có hảo ý. Gặp Tô Nhan không nói lời nào, Tôn Phi Dương cũng không kẻ ngắt. Hắn đến gần Tô Nhan, nghiêm túc trên dưới dò xét nàng một phen. Sau đó lo lắng điệu nói, "Tô Nhan, ngươi toàn thân làm sao ướt sũng, là gian phòng máy nước nóng hỏng sao? Không bằng ngươi đến gian phòng của ta tắm rửa đi, như thế vẫn đứng ở bên ngoài, cũng không phải biện pháp, nếu là bị cảm làm sao bây giờ?" Tôn Phi Dương trên mặt là rõ ràng quan tâm. Tô Nhan không chút nào không để trong lòng. Nàng đêm nay vốn muốn mượn miệng máy nước nóng hỏng đi Diệp Lăng gian phòng tắm rửa. Không nghĩ tới Diệp Lăng chậm chạp không mở cửa, kế hoạch của nàng căn bản không có biện pháp áp dụng. Mà lại hiện tại còn không hiểu nhảy ra một cái Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương cái này thuốc cao ra cho tính tình, nàng chán ghét chết rồi. "Không cần. Tôn Phi Dương, ta là tới tìm Diệp Lăng, với ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là trở về phòng đi thôi." Tô Nhan sắc mặt lạnh như băng cự tuyệt. Tôn Phi Dương nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền một lần nữa nở nụ cười. Hắn phảng phất không nhìn ra Tô Nhan đối với hắn không chào đón, tiếp tục mời, "Tô Nhan, ngươi đến gian phòng của ta ngồi một chút đi. Chúng ta ở trên máy bay chưa nói xong sự tình, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, hảo hảo địa nói một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta điều tra ra kết quả sao?" Tôn Phi Dương trong lời nói, ngập lấy như có như không dẫn dụ. Tô Nhan quả thật có chút tâm động. Nàng muốn biết, Tôn Phi Dương điều tra ra quan chỉ sự tình gì, có phải hay không có thể vì nàng lợi dụng. Tôn Phi Dương gặp Tô Nhan ý động, tiếp tục hướng dẫn từng bước. "Tô Nhan, chỉ cần ngươi đến gian phòng của ta, ta liền đem ta biết tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi." Tô Nhan nghiêm túc nghĩ. Nàng đi Tôn Phi Dương gian phòng, Tôn Phi Dương khẳng định không dám đối nàng làm cái gì. Nếu như Tôn Phi Dương thật muốn đối nàng làm loạn, nàng chỉ cần hô to một tiếng, căn phòng cách vách Diệp Lăng liền có thể nghe được. Tô Nhan tin tưởng, loại tình huống này, Diệp Lăng khẳng định sẽ cứu nàng. Chỉ cần có Diệp Lăng ở bên người, Tô Nhan cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Nàng ngước mắt, nhìn xem đầy cõi lòng mong đợi Tôn Phi Dương, "Tốt, trên máy bay sự tình, chúng ta hảo hảo địa nói một chút." Tôn Phi Dương nghe được mình hài lòng trả lời, khóe môi cao cao địa giơ lên. "Tô Nhan, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi." Tô Nhan từ chối cho ý kiến, cất bước muốn đi tiến Tôn Phi Dương gian phòng. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy nàng cổ tay. Tô Nhan bị người kéo một cái, thân thể không bị khống chế lui về sau đi. Nàng kinh hô một tiếng, ngẩng đầu. Hai mắt lập tức cùng Diệp Lăng âm trầm mặt mày đối đầu. Nàng ngạc nhiên hô, "Diệp Lăng." Diệp Lăng ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi muốn đi đâu?" Tô Nhan vô ý thức nhìn về phía đối diện Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương coi là Tô Nhan tại triều cầu mong gì khắc cứu, lập tức đưa tay, bắt lấy Tô Nhan một cái tay khác cổ tay. Tôn Phi Dương cùng Diệp Lăng lập tức hình thành chống lại chi thế. Tôn Phi Dương không chút nào e ngại đối đầu Diệp Lăng ánh mắt, cười lạnh nói, "Diệp Lăng, Tô Nhan đã đáp ứng ta, muốn đi gian phòng của ta cùng ta trao đổi sự tình, ngươi một cái nhân viên không quan hệ, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng đi." Diệp Lăng đương nhiên sẽ không để cho Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương rời đi. Tôn Phi Dương là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn chính là lại không thích Tô Nhan, cũng sẽ không nhìn xem nàng dê vào miệng cọng. Diệp Lăng nắm chặt Tô Nhan cổ tay, thần sắc nhạt nhẽo, nhưng không để cự tuyệt. "Tôn Phi Dương, ta hiện tại là Tô Nhan bảo tiêu, ta có nghĩa vụ bảo hộ Tô Nhan an toàn. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi muốn lừa gạt Tô Nhan, làm bảo tiêu, ta có nghĩa vụ ngăn cản." Tôn Phi Dương bị Diệp Lăng lời nói cho khí cười. Hắn nghiêm nghị trách cứ Diệp Lăng, "Diệp Lăng, như ngươi loại này trái tim người, nhìn cái gì đều bận. Ta chỉ là muốn cùng Tô Nhan thương thảo một ít chuyện, ngươi liền xem như bảo tiêu, cũng không có quyền lợi can thiệp." Diệp Lăng bất vi sở động, chỉ cần là uy hiếp được Tô Nhan an toàn sự tình, ta liền có quyền lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai người không ai phục ai, đều dắt lấy Tô Nhan cổ tay, không chịu buông tay. Tô Nhan là người trong cuộc, trong lòng không có một chút sầu lo, ngược lại cảm thấy cao hứng. Nàng rất hưởng thụ, loại nam nhân này vì nàng tranh giành tình nhân tiểu đoạn. Chương 508, chung sống một phòng. Chương 508, chung sống một phòng, đặc biệt là Diệp Lăng bởi vì an toàn của nàng, cùng Tôn Phi Dương thần thương khẩu chiến. Cái này khiến Tô Nhan cảm thấy, tại Diệp Lăng trong lòng, nàng vẫn là chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vừa rồi vô luận nàng tại cửa ra vào làm sao hô, Diệp Lăng đều không có mở cửa. Thế nhưng là tại biết nàng có lẽ có nguy hiểm về sau, Diệp Lăng lập tức liền vì nàng ra mặt. Loại cảm giác này, nàng thật rất hưởng thụ, rất thích. "Tô Nhan, ngươi muốn cùng ai?" Tôn Phi Dương cùng Diệp Lăng đồng thời nhìn về phía Tô Nhan, để chính nàng làm quyết định. Tô Nhan trong lòng, đương nhiên từ đầu đến cuối chỉ có một đáp án. Nhưng là Tôn Phi Dương bên kia, nàng vừa rồi đã đáp ứng. Nếu là đột nhiên đổi ý, nói không chừng nàng cùng Tôn Phi Dương giao dịch liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Nhan đầu cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền làm ra quyết định. Nàng dùng sức, từ Tôn Phi Dương trong tay rút ra chính mình cổ tay. Nàng ấy nay điệu nói, "Tôn Phi Dương, xin lỗi, ta có chuyện quan trọng cùng Diệp Lăng thương lượng, sự kiện kia chúng ta lần sau bàn lại đi." Tôn Phi Dương mười phần thất lạc, thậm chí trong lòng có chút ủy khuất. Hắn nhịn không được nói, "Thế nhưng là, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng ta." Tô Nhan đối với cái này, xác thực cảm thấy có chút thật có lỗi. Nàng muốn lợi dụng Tôn Phi Dương để Diệp Lăng vì nàng gấp. Hiện tại mục đích đã đến, nàng đương nhiên sẽ không lại đi Tôn Phi Dương gian phòng. "Thật rất xin lỗi, lần này coi như là ta thiếu ngươi đi, lần sau ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta mới hảo hảo địa nói một chút." Tô Nhan trấn an, đối với Tôn Phi Dương tới nói, vậy mà hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghe được lần sau có thể cùng Tô Nhan cùng nhau ăn cơm, Tôn Phi Dương một chút kia bị khuất lập tức đã không thấy tăm hơi. Hắn có chút mong đợi hỏi, "Là hai người chúng ta đơn độc ăn cơm không?" "Tô Nhan." Nàng khẽ cắn môi, gật đầu, "Rõ." "Tốt. Tô Nhan, ngươi nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta." Tôn Phi Dương đạt được Tô Nhan hứa hẹn, dứt khoát quay người, trở về gian phòng của mình. Diệp Lăng thế là cũng buông lỏng ra nắm lấy Tô Nhan tay. Hắn không có lại nhìn Tô Nhan, quay người vào phòng. Tô Nhan thấy không quan cửa phòng, liền biết Diệp Lăng là cho phép nàng tiến vào. Nàng lập tức theo sau. Trong phòng, Diệp Lăng ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắn lãnh đạm địa hỏi Tô Nhan, "Ngươi đến cùng có chuyện gì muốn tìm ta?" Tô Nhan nắm thật chặt trên người mình áo choàng tắm, "Ta tắm rửa tẩy đến một nửa, gian phòng máy nước nóng liền hỏng, nghĩ đến ngươi liền ở tại sắp bách, nghĩ đến ngươi nơi này mượn phòng tắm tắm rửa." Diệp Lăng cười nhạo một tiếng, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tô Nhan. "Tô Nhan, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hay sao? Sẽ bị ngươi dạng này lấy cớ cho lừa gạt đến." Tô Nhan cắn môi, rất là ủy khuất. "Diệp Lăng, ta không có lừa ngươi, phòng ta máy nước nóng là thật hỏng. Không tin, ngươi bây giờ liền có thể đi gian phòng của ta nhìn." Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Tô Nhan nam hiểu sâu đạo lý này, trực tiếp liền đem gian phòng máy nước nóng làm hỏng rồi. Coi như Diệp Lăng hiện tại đi kiểm tra, nàng cũng không có nói láo. Diệp Lăng gặp nàng lời thề son sắt bộ dáng, liền biết Tô Nhan làm một chút tiểu động tác. Cũng được, việc đã đến nước này, đều để nàng tiền đến, cũng không thể lại đem nàng cho đuổi đi ra. Nếu không Tô Nhan nếu là lại đi tìm Tôn Phi Dương, thật phát sinh một điểm gì đó sự tình. Vậy hắn cái này bảo tiêu, làm liền quá mất trước. Được, ta coi như phòng ngươi máy nước nóng hỏng, ngươi bây giờ liền đi phòng tắm tắm rửa, tẩy xong liền trở về gian phòng của mình. Ta buồn ngủ, buồn ngủ. Diệp Lăng không có lại cùng Tô Nhan dây dưa, nói một câu nói như vậy, liền thở dài lên giường nghỉ ngơi. Hắn là thật rất dã rời, không muốn lại cùng Tô Nhan xoắn xuýt những thứ này có không có. Mặc kệ Tô Nhan nói là sự thật cũng tốt, giả cũng được, hắn không muốn hao phí tâm lực đi đoán. Diệp Lăng nói được thì làm được. Cũng mặc kệ Tô Nhan còn đứng, phối hợp nằm lên giường nghỉ ngơi. Tô Nhan thấy thế, còn muốn bắt chuyện ý đồ, chỉ có thể như vậy bỏ đi. Nàng quay người, đi phòng tắm rửa mặt. Vừa rồi tắm rửa đến một nửa liền đến gõ Diệp Lăng cửa, nàng ở ngoài cửa đứng lâu như vậy, là thật có chút lạnh. Cần tắm nước nóng, đến hảo hảo điện loạn ấm áp thân thể. Tô Nhan tiến vào phòng tắm, nàng cởi xuống trên người áo choàng tắm, mở ra vòi hoa sen. Mỹ diệu thân thể, tại nước nóng cọ rửa dưới, dần dần nổi lên đỏ ý khách sạn phòng tắm, là pha lê chất liệu. Người ở bên trong tắm rửa, pha lê bên trên sẽ chiếu rọi ra lờ mờ dáng người. Diệp Lăng giường, chính đối phòng tắm phương hướng. Lập tức đã nhìn thấy pha lê bên trên phản chiếu ra Tô Nhan thân ảnh. Dáng người thon dài, có lồi có lõm, mông lung điệu lộ ra đến, mười phần có sức hấp dẫn. Diệp Lăng tự nhiên nhìn thấy một màn này, hắn lập tức quay người, đưa lưng về phía phòng tắm phương hướng. Tô Nhan quả nhiên rất không thành thật, nhưng là hắn có tự chủ, là tuyệt đối sẽ không bị dụ hoặc. Trong phòng tắm, Tô Nhan nghiêm túc cọ rửa lấy thân thể. Nhà này khách sạn 5 sao sữa tắm cùng nước gội đầu đều là rất là cao cấp, mùi thơm rất dễ chịu. Tô Nhan đem sữa tắm bôi ở trên thân thể, chậm rãi bôi mở, gắng đạt tới để thân thể mỗi một tấc da thịt đều thẩm thấu đến loại mùi thơm này. Còn có thân thể chỗ tư mật, khách sạn cũng cung cấp chuyên môn thanh tẩy dịch, mùi thơm ngào ngạt. Tô Nhan cũng dùng tới, nàng thanh tẩy rất chăm chú. Nàng nghĩ đến lúc trước, nàng cùng Diệp Lăng vợ chồng sinh hoạt, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là Diệp Lăng hùng vĩ, nàng là khắc sâu cảm nhận được. Nàng mất trí nhớ trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Diệp Lăng là không có tiếp xúc thân mật. Nói đến, nàng là rất nghĩ tới, cho nên nàng nghĩ kỹ tiện đem nắm chặt đêm nay cơ hội này. Nàng tiến vào Diệp Lăng gian phòng, bước đầu tiên này đã thành công. Sau đó, nàng tin tưởng nhất định cũng sẽ thành công. Tô Nhan cái này tắm, tẩy không sai biệt lắm một giờ. Các loại lúc đi ra, nàng da thịt đỏ đấu, trên thân tản mát ra thành u mùi thơm, cả người đều lộ ra một cốt như có như không phong tình câu dẫn. Chắc hẳn bất kỳ người đàn ông nào trông thấy nàng bộ dáng này đều sẽ vì đó động tâm a. Tô Nhan đối tấm gương, cuối cùng sửa sang lại một lần dung mạo, mười phần hoàn mỹ. Tay của nàng vươn vào áo choàng tắm túi, mò tới một cái cạnh góc sắc bén đồ vật. Kia là nàng cố ý mang tới. Nếu như chờ hạ có thể thành công, vật này liền muốn dùng tới. Tô Nhan đi ra phòng tắm, từng bước một hướng bên giường phương hướng đi đến. Trên giường, Diệp Lăng đưa lưng về phía nàng, trên người hắn che kín chăn mền, không lúc ních, phản phất đã ngủ say. Tô Nhan trong lòng lại không tin Diệp Lăng ngủ được. Trong phòng có một nữ nhân đang tắm, hắn thật có thể làm được bất vi sở động sao? Tô Nhan không tin. Nàng đối với mình dáng người cùng dung mạo có tự tin. Hiện tại nàng lại hảo hảo thu thập ăn mặc một phen. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ quỳ dưới gấu váy của nàng. Tô Nhan đi đến bên giường, nhẹ nhàng cởi giày, lên giường. Nàng tại Diệp Lăng sau lưng nằm xuống, động tác mười phần kinh mạn. Sau đó, hai tay từ sau lưng vòng bên trên Diệp Lăng eo. Tay của nàng chậm rãi rời xuống động. Nàng nói, "Diệp Lăng, ta biết ngươi không có ngủ, chúng ta tới làm điểm chuyện vui sướng, có được hay không?" Chương 509, Tô Nhan dẫn dụ thất bại. Chương 509, Tô Nhan dẫn dụ thất bại. Diệp Lăng là bị đánh thức. Tô Nhan tắm rửa quá lâu, bỏ ra không sai biệt lắm một giờ. Diệp Lăng vốn là bởi vì thời gian dài đi máy bay, tinh thần có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ mất. Nửa người dưới truyền đến lạ lẫm xúc cảm, để hắn một chút từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cả người hắn cơ hồ là bật lên đến, lập tức đến bên kia giường. Cùng Tô Nhan ở giữa khoảng cách, không sai biệt lắm có xa 1 mét. Diệp Lăng đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt tức giận mà nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan trên người áo choàng tắm, ăn mặc lỏng lẻo đồ đồ. Giao nhau cổ áo hướng xuống rủ xuống, lộ ra trắng non sung mãn cao thẳng. Diệp Lăng con mắt giống như là bị kim đâm, lập tức quay đầu đi. Hắn nghiêm nghị trách mắng, "Tô Nhan, ngươi làm gì? Mặc y phục của ngươi." Tô Nhan mắt điếc tai ngơ, thậm chí đem cổ áo hướng xuống giật giật. Trắng non mỹ diệu thân trên, cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nàng hai tay chống sự cấy trải, chậm rãi hướng Diệp Lăng phương hướng bỏ đi. Nàng ánh mắt kiều mị, thanh âm êm dịu ngậm lấy câu dẫn, "Diệp Lăng, hiện tại nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi đối với mình dục vọng, thẳng thắn một điểm có được hay không? Ta vừa rồi mò tới, kỳ thật ngươi cũng rất muốn, đúng hay không?" Tô Nhan kỳ thật có thể hiểu được. Nàng nói, "Quan chỉ mang thai trong khoảng thời gian này, ngươi một mực kìm nén, khẳng định rất vất vả a. Ta biết nam nhân không thể nghẹn, đối thân thể thật không tốt, ta thật rất đau lòng ngươi. Ngươi liền muốn ta đi. Coi như ngươi bây giờ không thích ta cũng không quan hệ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thân thể trọng tân câu thông một chút, ngươi sẽ một lần nữa dấy lên đối ta cảm giác." Tô Nhan ở phương diện này rất tự tin. Nàng cùng Diệp Lăng trước kia, mặc dù vợ chồng sinh hoạt rất ít, nhưng là song phương đều là hưởng thụ. Diệp Lăng thậm chí có một đoạn thời gian, đối nàng thân thể rất là mê muội. Quan chỉ loại kia nhi đồng dáng người có gì tốt? Nàng loại này thành thục thân thể nữ nhân, mới có thể cho nam nhân mang đến khối cảm giác. Diệp Lăng ăn lâu như vậy làm, tin tưởng đêm nay ăn mặt, nhất định sẽ làm cho nàng có một cái rất mỹ diệu ban đêm. Nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Lăng lửa nóng ban đêm, Tô Nhan thân thể liền không nhịn được có phản ứng. Nàng hai chân trùng điệp, nhẹ nhàng địa cọ sát, rồi ra hai tay đặt ở Diệp Lăng trên đùi. Ngón tay dọc theo bắp đùi của hắn, nhẹ nhàng địa hoạt động, trêu bừa. Diệp Lăng lập tức đem Tô Nhan tay hất ra. Hắn từ đầu đến cuối quay đầu, không quay đầu nhìn Tô Nhan một chút. Hắn nhặt lên tiện tay đặt ở bên giường áo khoác, không chút lưu tình ném vào Tô Nhan trên đầu. Diệp Lăng âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Nhan, đừng dùng ngươi ý nghĩ đến ước đoạt ta. Ta đối với ngươi căn bản không có bất kỳ hứng thú gì." Áo khoác gắn vào Tô Nhan trên đỉnh đầu liên đới lấy phủ lên nửa người trên của nàng. "A!" Tô Nhan kinh hô một tiếng, lập tức đem gắn vào đỉnh đầu áo khoác cầm xuống. Nàng có chút không dám tin tưởng Diệp Lăng đối với mình thờ ơ. "Diệp Lăng, ta đến cùng cái nào điểm không sánh bằng quan chỉ? Ngươi ngay cả một đêm tình đều không muốn cùng ta phát sinh sao? Luận dáng người, luận tướng mạo, ta không tin ta thắng không quá quan chỉ. Còn có lúc trước, chúng ta trên giường không phải rất hợp phép sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn lại thể nghiệm một lần loại kia vui vẻ sao?" "Tô Nhan, đủ." Diệp Lăng ánh mắt băng lãnh, trong mắt chán ghét, cơ hồ không che giấu được. Hắn mười phần chán ghét Tô Nhan luôn luôn muốn cùng quan chỉ so. Hắn thấy, quan chỉ là độc nhất vô nhị. Tô Nhan để ý dáng người cùng tướng mạo, nàng ở phương diện này xác thực rất hoàn mỹ. Thế nhưng là mỗi người thẩm mỹ không giống. Bây giờ tại Diệp Lăng trong lòng, quan chỉ là đẹp nhất. Về phần Tô Nhan nói trên giường rất hợp phách, Diệp Lăng cơ hồ muốn chọc giận cười. Tô Nhan sợ là quên, bọn hắn trước kia, một tháng chỉ có một lần. Mà lần này, Tô Nhan thái độ vẫn là phá lệ không tình nguyện cùng lãnh đạm. Mỗi lần, Diệp Lăng đều cực lực để Tô Nhan hưởng thụ được. Thế nhưng là Tô Nhan phản hồi, có đôi khi thậm chí để hắn không đạt được đỉnh phong. Đương nhiên, tại bọn hắn tình yêu cùng nhiệt thời điểm, cũng là từng có vui sướng kinh lịch. Thế nhưng là rất ngắn. Tinh tế hồi tưởng, vậy mà đều không có vượt qua 10 cái ngón tay. Ở phương diện này, Diệp Lăng cảm thấy cùng quan chỉ thể nghiệm cảm giác đã tốt lắm rồi. Quan chỉ dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là nên có đều rất xuất sắc. Mà lại, quan chỉ rất để ý cảm thụ của hắn. Loại chuyện này, hai cái yêu nhau người làm, là vì đạt được khoái hoạt. Mỗi một lần, quan chỉ đều 10 phần đầu nhập. Có lúc, Diệp Lăng thậm chí sẽ bị biểu hiện của nàng chấn kinh đến. Quan chỉ nói, vì để cho hắn dễ chịu, có cố ý đi tìm tư liệu học tập. Nàng muốn cho giữa bọn hắn mỗi một lần đều có thể lưu lại khoái hoạt hồi ức. Diệp Lăng rất thích quan chỉ ở phương diện này thẳng thắn, cũng rất thích nàng lớn mật. Cho nên, hắn cùng quan chỉ mỗi một lần đều rất hòa hài, cũng rất bền bỉ. Mặc dù số lần không nhiều, quan chỉ liền mang thai, nhưng là cho Diệp Lăng lưu lại rất tốt cảm thụ. Cho nên, Diệp Lăng hiện tại đối mặt Tô Nhan dẫn dụ là hoàn toàn không động tâm. Hắn đã có tốt hơn thể nghiệm, vì cái gì còn muốn đi ăn đã xong đâu? Hắn vẫn cảm thấy hai người ở giữa phải có tình cảm mới có thể làm chuyện này. Giống Tô Nhan mới vừa nói một đêm tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Diệp Lăng rốt cục quay đầu, nhìn về phía Tô Nhan. Tô Nhan ôm hắn vừa rồi ném cho nàng áo khoác, nửa người trên phong quang đã bị hoàn toàn che lấp. "Tô Nhan, ngươi không muốn luôn luôn lấy chính mình cùng quan chỉ so sánh, quan chỉ là nữ nhân ta yêu mến, mà ngươi hoàn toàn không xứng cùng nàng đánh đồng. Về phần ngươi nói một đêm tình, ta không phải khinh phủ như vậy nam nhân, cũng không phải tùy tiện một nữ nhân là được rồi. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ." Diệp Lăng lời nói ăn nói mạnh mẽ, nhập vào Tô Nhan náo hải. Tô Nhan bị đả kích đến thân thể lảo đảo một chút, cơ hồ sủi lơ. Nàng làm thiên chi tiêu nữ, so tuyệt đại bộ phận, không, là so cơ hồ 90% nữ nhân đều muốn ưu tú. Hiện tại, Diệp Lăng toàn bộ phủ định nàng thân là mị lực của nữ nhân. Thậm chí, còn nói nàng là nữ nhân tùy tiện. Tô Nhan cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Ánh mắt của nàng một chút liền đỏ lên, nước mắt ý dâng lên, "Diệp Lăng, ngươi thật là ác độc tâm a. Ta đã từng cũng là nữ nhân của ngươi, vì cái gì ngươi có thể nói với ta ra tàn nhẫn như vậy? Chúng ta đã từng lẫn nhau có được lẫn nhau, chỉ là phát sinh một chút quan hệ thì thế nào? Coi như là đêm khuya giải sầu tịch mịch, chẳng lẽ ta ngay cả cái này cũng không xứng sao?" Tô Nhan nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tựa hồ chỉ cần Diệp Lăng nói ra không xứng hai chữ, nàng liền sẽ sụp đổ đồng dạng. Diệp Lăng không muốn lại để ý tới Tô Nhan hung hăng càng quấy. Tô Nhan nữ nhân này, cực độ tự luyến cùng tự tin. Hắn nói đúng là lại nhiều, giải thích lại nhiều, Tô Nhan cũng chỉ sẽ kiên trì chính nàng ý nghĩ. Đối với hắn nhu cầu, Tô Nhan cho tới bây giờ đều là không thấy được. "Tô Nhan, chuyện đêm nay, ta coi như ngươi hồ đồ, dừng ở đây." Diệp Lăng nhặt lên áo khoác, dùng tốc độ nhanh nhất bao trùm Tô Nhan thân thể. Sau đó, một tay lấy Tô Nhan khiêng đến trên bờ vai. Tô Nhan hô to, "Diệp Lăng, ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống." Chương 510, Tô Nhan mặt khác kế hoạch chương 510, Tô Nhan mặt khác kế hoạch Tô Nhan càng không ngừng gõ lấy Diệp Lăng bả vai, hoảng hốt lại sốt ruột. Nàng đêm nay sự tình gì cũng còn không có làm thành, tại sao có thể cứ như vậy rời đi? "Không được, không thể." "Diệp Lăng, van ngươi, mau buông ta xuống, ta còn có chuyện còn chưa nói hết." Đối với Tô Nhan tình cầu, Diệp Lăng mắt điếc hai ngơ. Hắn khiêng Tô Nhan ấn ở eo của nàng không cho nàng hoạt động, nhanh chân đi ra cửa. Kỳ thật, nếu là đặt ở trước đó, Diệp Lăng khẳng định trực tiếp đem Tô Nhan ném ra bên ngoài, thậm chí càng giáo huấn nàng một phen. Nhưng là hiện tại giữa hai người còn có giao dịch, hắn không dám làm quá mức. Nếu không Tô Nhan bội ước, liền được không bù mất. Diệp Lăng mở cửa phòng, đem Tô Nhan toàn bộ để dưới đất. Thanh âm hắn lạnh như băng cảnh cáo, "Tô Nhan, chúng ta trước đó giao dịch thời điểm, ta nói rất rõ ràng, sẽ không làm vi phạm đạo đức sự tình. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta là sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ, hy vọng tiếp sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần lại làm loại này không thể diện sự tình." Nói xong, Diệp Lăng nặng nề mà đóng cửa phòng. Ầm. Đóng cửa to lớn tiếng vang, rơi vào Tô Nhan trong trái tim. nước mắt của nàng rốt cuộc khống chế không nổi, như đoạn mất tuyến hạt châu, từ gương mặt lăn xuống. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ là im lặng rơi lệ. Cái này thật sự là quá mất mặt. Nàng đối Diệp Lăng cầu hoan không thành, còn bị hắn ném ra gian phòng. Bị bất cứ người nào nhìn thấy, nàng đều không có cách nào làm người. Chuyện đêm nay, quả thực là nàng Tô Nhan nhân sinh bên trong họa tờ lụ. Tô Nhan tùy ý địa chảy nước mắt, phản phất muốn đem trong lòng ủy khuất đều chút xuống. Không biết qua bao lâu, nước mắt của nàng dừng lại. Nàng nắm thật chặt trên người áo khoác. Phía trên kia, còn lưu lại độc thuộc về Diệp Lăng khí tức. Nàng cúi đầu, vùi vào áo khoác bên trong, thật sâu ngửi một cái. Trong lòng ủy khuất cùng thất lạc, thoáng đạt được một chút an ủi. Nàng đưa tay luồn vào áo choàng tắm trong túi. Cái này một cái áo mưa, chung quy là chưa dùng tới. Thậm chí Trương Bá bỏ vào nàng trong dương hành lý cái kia mấy hộp áo mưa, cũng không dùng tới. Xuất ngoại trước đó, nàng huyễn tưởng cùng Diệp Lăng tình cũ phục nhiên, cùng Diệp Lăng nước sữa hòa nhau, đều thành công ngộng. Diệp Lăng đối nàng như thế mâu thuẫn, tiếp xuống một tuần, nàng thật có thể cùng Diệp Lăng tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Tô Nhan đối với chuyện này, một chút lòng tin đều không có. Nàng thật sự là quá muốn cùng Diệp Lăng trở lại như trước. Coi như không trở về được lúc trước, nàng lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần Diệp Lăng có thể cho nàng một điểm yêu liền tốt. Nàng nghĩ đến Diệp Lăng đối quan chỉ che chở đầy đủ, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Trong lòng đấu kỵ, như là liệu nguyên đại hỏa, thiêu đến dòng máu của nàng nóng hổi. Quan chỉ bất quá là dựa vào trong bụng của nàng song bào thai mà thôi. Tô Nhan một mực là cho là như vậy. Quan chỉ là bụng không chịu thua kém, cho nên Diệp Lăng không thể không tới chịu trách nhiệm. Nếu như nàng cũng có thể có một đứa bé liền tốt. Tương tại Tô Nhan trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, tại lúc này rơi xuống đất. Diệp Lăng đã không nguyện ý cùng nàng thân mật, cái kia nàng liền chế tạo một cái. Diệp Lăng không thể không cùng nàng sinh ra liên hệ sự tình. Tô Nhan đấy mắt quang minh sáng tối ngầm, mang theo một tia chính nàng cũng không biết điên cuồng. Tại Tô Nhan không biết địa phương, một đôi mắt chính lộ ra mắt mèo nhìn trộm lấy nét mặt của nàng. Tôn Phi Dương tại Tô Nhan tiến vào Diệp Lăng gian phòng về sau, vẫn ngủ không được. Hắn nhịn không được đi tưởng tượng, trong phòng hai người đang làm cái gì? Là thật có chuyện cần, vẫn là đêm hôm khuya khoắt, làm một chút nam nữ yêu làm sự tình. Càng nghĩ, hắn tâm liền càng bực bội. Thậm chí đem lỗ tai áp vào trên mặt tường, đi nghe căn phòng cách vách động tĩnh. Nhưng không biết là khách sạn gian phòng cách âm quá tốt, vẫn là Tô Nhan cùng Diệp Lăng thật không có làm cái gì, hắn một điểm dị dạng thanh âm đều không có nghe được. Có thể tóm lại, hắn tối nay là không ngủ được. Hắn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, một điểm buồn ngủ cũng không có. Thằng đến bên ngoài truyền đến phanh tiếng đóng cửa, hắn lập tức từ trên giường nhảy lên. Hắn một chút chạy đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Sau đó liền nghe đến Diệp Lăng đối Tô Nhan nói cái kia một phen. Hắn tức giận đến kém chút phá cửa mà ra, muốn cùng Diệp Lăng đánh nhau. Diệp Lăng thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Tô Nhan đô chủ động tới cửa cầu hoan, hắn vậy mà cự tuyệt. Tô Nhan xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy nữ nhân, coi trọng nam nhân kia, là nam nhân kia phúc khí. Diệp Lăng lại còn cùng Tô Nhan dụ cầm cố túng. Thật sự là một cái có tâm cơ nam nhân. Tôn Phi Dương xuyên thấu qua mắt mèo, đem Tô Nhan thương tâm cùng thất lạc để ở trong mắt. Hắn thật muốn lập tức liền lao ra, dùng mình tay vì nàng lau nước mắt, lại đem nàng ôm vào lòng, hảo hảo địa an ủi một phen. Nếu như Tô Nhan tịch mịch lời nói, hắn có thể trên giường, hảo hảo địa phục thị Tô Nhan. Hắn ở phương diện này kỹ thuật, thế nhưng là bị rất nhiều nữ nhân tán thưởng qua. Rất nhiều nữ nhân, cùng hắn từng có một lần về sau, đều cầu lấy hắn đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ở phương diện này, hắn tin tưởng mình, tuyệt đối so Diệp Lăng cái kia cái thùng giống mạnh hơn. Chỉ cần Tô Nhan để hắn phục thị một lần, liền tuyệt đối sẽ yêu loại cảm giác này. Thế nhưng là, hắn ngay cả cơ hội như vậy đều không có. Thật sự là hạn hạn chết, đúng lục chết. Tôn Phi Dương miễn cưỡng đè nén xuống thân thể sao động, một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan. Hắn rất rõ ràng đem Tô Nhan cái kia điên cuồng thu vào trong mắt. Hắn trực giác, Tô Nhan tại kế hoạch một ít chuyện, mà lại, chuyện này khẳng định cùng Diệp Lăng có quan hệ. Tôn Phi Dương cảm thấy, mình có lẽ có thể giúp đỡ Tô Nhan. Cái này cũng có thể, chính là hắn xoay người cơ hội. Diệp Lăng một đêm không động. Thế nhưng là tỉnh lại, tinh thần vẫn còn có chút không tốt. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua Tô Nhan sự tình, vẫn là để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Nữ nhân này từ khi mất trí nhớ về sau, hành vi cử chỉ thật là càng ngày càng điên cuồng. Rất nhiều chuyện đặt ở lúc trước Tô Nhan trên thân là căn bản không làm được. Nếu không phải Diệp Lăng hiểu rõ Tô Nhan, thật muốn hoài nghi nàng bên trong có phải hay không đổi một cái tim. Diệp Lăng đánh khách phòng phục vụ điện thoại, kêu bữa sáng cùng một chén cà phê. Uống xong cà phê về sau, hắn rốt cục cảm thấy mình tinh thần một điểm. Hôm nay là cùng Tô Nhan đi gặp Italy hộ khách ngày đầu tiên, Diệp Lăng thay đổi mặc đồ tây. Sau đó, gõ sát vách Tô Nhan gian phòng. Thế nhưng là hồi lâu, Tô Nhan đều không có tới mở cửa. Diệp Lăng trong lòng hồ nghi. Tô Nhan chẳng lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, tức giận. Thế nhưng là nàng có gì phải tức giận? Chuyện này, vốn chính là lỗi của hắn. Diệp Lăng lại gõ cửa mấy lần cửa phòng, nhưng vẫn là không có người mở ra cửa. Hắn có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là Tô Nhan trong phòng, xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức ngồi thang máy xuống lầu, đi sân khấu hỏi thăm tình huống. Nhưng từ sân khấu trong miệng biết được, Tô Nhan 8 điểm liền rời đi khách sạn, muốn đi làm một điểm chuyện riêng. Nhưng là, nàng lại trước đài cho Diệp Lăng lưu lại tờ giấy. Rất đơn giản một tờ giấy, phía trên chỉ có một câu. Diệp Lăng, ta có chút cảm mạo, đi phụ cận bệnh viện nhìn xem, đại khái giữa trưa trở về cho ta. Chương 511, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp chương 511, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp Diệp Lăng xem hết tờ giấy, trong lòng hiện hiện một tia lo âu. Tô Nhan bị cảm. Chẳng lẽ là tối hôm qua hắn đem nàng ném ra gian phòng đưa đến? Không thể nào. Diệp Lăng lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Đã Tô Nhan mình có sắp xếp, hắn liền không nhúng tay nhiều. Tạ ơn, nếu như Tô Nhan trở về, còn xin ngươi cáo chi ta một tiếng. Diệp Lăng cho sân khấu lưu lại điện thoại, sân khấu rất có lễ phép đáp ứng. Diệp Lăng cũng không chuẩn bị cứ như vậy ngây ngốc đợi tại khách sạn các loại Tô Nhan. Đến giữa trưa còn có mấy giờ, hắn chuẩn bị đi phụ cận cửa hàng một chuyến. Trước khi đến hắn làm qua một chút công lược. Cái này cửa hàng là Italy rất nổi danh một cái cửa hàng, bên trong có một cái chiếm diện tích mấy trăm bình mẫu anh cửa hàng. Nghe nói, cái này mẫu anh cửa hàng hàng đủ các loại, rất thụ chúng nương nương hoan nghênh. Diệp Lăng muốn cho bọn nhỏ mang một chút lễ vật về nước. Hắn cùng quan chỉ đã quyết định đem hải tử sinh ra tới, như vậy thì nên đối hải tử dáng lâm đầy cõi lòng chờ mong. Diệp Lăng rất nhanh tại chuyên môn đón xe phần mềm bên trên đánh tới xe. Xe chạy không tới 20 phút, liền đã tới mục đích. Diệp Lăng một người tiến vào mẫu anh cửa hàng. Mẫu anh trong tiệm cơ hồ đều là nữ tính tân khách, gặp Diệp Lăng một đại nam nhân tiến đến, vừa mới bắt đầu đều hết sức kinh ngạc. Nhưng là thấy trong tay hắn dẫn theo rổ, đồng dạng địa chăm chú chọn lựa hải tử vật dụng lúc, ánh mắt liền từ kinh ngạc chuyển biến thành tán thưởng. Đầu năm nay, nguyện ý tự mình đến mẫu anh cửa hàng cho hải tử chọn lựa đồ vật nam nhân không thấy nhiều. Diệp Lăng đắm chìm trong rực rỡ muôn màu hài nhi vật dụng thế giới bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh ánh mắt. Hắn không nghĩ tới, liên quan tới hài nhi dùng đồ vật, lại có nhiều như vậy chủng loại. Hắn một đôi mắt, căn bản là nhìn không đến. Thế là dựa theo mình thẩm mỹ cùng yêu thích, chọn lựa mấy bộ hài nhi mặc quần áo. Bởi vì còn không xác định quan chỉ trong bụng chính là nam hài vẫn là nữ hài, Diệp Lăng liền nam nữ quần áo đều mua. Mỗi một cái vật dụng khu đi dạo, Diệp Lăng trong tay dẫn theo rổ, liền muốn nặng hơn mấy phần. Cuối cùng đi dạo đến đồ chơi khu, càng đem Diệp Lăng ánh mắt cho thật sâu hấp dẫn lấy. Diệp Lăng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, có đôi khi cơm đều rất khó ăn no, chớ nói chi là có đồ chơi chơi. Hắn đem kệ hàng bên trên bày biện đồ chơi, từng cái nhìn sang. Nhìn thấy thích, liền ném vào mua sắm trong rổ. Hắn không có một cái nào hạnh phúc thú vị tuổi thơ, nhưng hy vọng con của mình có thể có được. Hắn sẽ cho bọn hắn mua rất nhiều đồ chơi, để bọn hắn khoái hoạt địa lớn lên. Đột nhiên, một cái chất gỗ chim gõ kiến hình dạng đồ chơi hấp dẫn Diệp Lăng ánh mắt. Căn cứ phía trên giới thiệu, cái này đồ chơi là dùng đến rèn luyện bảo bảo cầm nắm năng lực. Kệ hàng bên trên chỉ còn lại cái cuối cùng, nghĩ đến rất thụ chúng nương nương hoan nghênh, mới có thể nhanh như vậy liền bán sạch. Diệp Lăng đưa tay đi lấy. Cùng lúc đó, một con trắng non vươn tay ra, cùng hắn đồng thời cầm tới cái kia chim gõ kiến đồ chơi. "A, thật có lỗi, ta rất thích cái này đồ chơi, có thể nhường cho ta sao?" Thiểm nhiên giọng nữ, nghe vào trong thai là quen thuộc như vậy. Diệp Lăng vô ý thức ngẩng đầu, đối diện cũng vừa tốt ngẩng đầu lên. Hai bên ánh mắt đụng vào, lẫn nhau đều là khẽ giật mình. Diệp Lăng không dám tin, "Ngụy học tỷ." Ngụy Thiến cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Diệp học đệ." Ngụy Thiến bung ra bắt lấy chim gõ kiến đồ chơi tay, cười nhẹ nhàng điểm nói, "Diệp học đệ, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Đã ngươi thích cái này đồ chơi, liền để cho ngươi đi." Diệp Lăng bật cười, trực tiếp đem đồ chơi bỏ vào Ngụy Thiến mua sắm trong rổ, "Ngụy học tỷ, là ngươi trước đụng phải, vẫn là cho ngươi đi." Ngụy Thiến gặp hắn nói như vậy, cũng không còn xoắn xuýt, cười ha hả nói, "Tạ, Diệp học đệ, vậy thì cảm ơn ngươi nhường cho ta á." Diệp Lăng trông thấy Ngụy Thiến mua sắm rổ cơ hồ muốn chứa đầy, có chút hiếu kỳ điểm hỏi, "Ngụy học tỷ còn chưa có kết hôn à? Những thứ này mẫu anh vật dụng, là mua cho bằng hữu hài từ sao?" Ngụy Thiến cười gật gật đầu, "Ừm, ta ý đồ đến lớn lợi đi công tác, có cái chơi đến tốt vô cùng bằng hữu ở chỗ này định cư. Nàng mang thai bảo, lập tức liền muốn sinh, ta nghĩ đến vấn an một chút nàng, thuận tiện mang một chút lễ vật qua đi." Nguyên lai là dạng này. Ngụy Thiến cũng nhìn thấy Diệp Lăng trong tay dẫn theo mua sắm rổ, cơ hồ nhét tràn đầy. Nàng ấy mắt hiện lên một tia tối nghĩa, thoáng qua liền mất. Trên mặt lại là ôn nhu địa cười hỏi, "Diệp học đệ, ngươi đây là cho bảo bảo mua lễ vật sao?" Diệp Lăng có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, "Ừm, mặc dù tháng còn sớm, nhưng là ta nghĩ đến khó được ý đồ đến lớn lợi một chuyến, cũng nên mang chút lễ vật trở về." "Diệp học đệ cũng là bỏ ra kém sao?" "Ừm, ta cùng Tô Nhan cùng đi." Nói đến Tô Nhan, Diệp Lăng ngữ khí phai nhạt mấy phần. Ngụy Thiến nhíu mày, "Tô Nhan? Diệp học đệ, ngươi cùng nàng không phải đã?" Diệp Lăng lắc đầu, giải thích, "Ngụy học tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là làm bảo tiêu, đơn thuần đến cùng Tô Nhan đi công tác, còn những chuyện khác là không có." Hắn cùng Tô Nhan dù sao có nhiều như vậy năm tình cảm, trong mắt người ngoài xem ra, xác thực rất dễ dàng hiểu lầm. "Nguyên lai là dạng này a?" Ngụy Thiến gật đầu, trong lòng đã đoán ra mấy phần. Nghĩ đến là lần trước nàng cùng Diệp Lăng nói, Tô Nhan có lẽ có biện pháp nghiên cứu ra dược vật bảo vệ con chỉ. Diệp Lăng đưa nàng đề nghị nghe vào trong lòng, đi tìm Tô Nhan. Tô Nhan nữ nhân này, có cơ hội tốt như vậy có thể tiếp cận Diệp Lăng, là nhất định sẽ không bỏ qua. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy đưa ra một vài điều kiện, làm đáp ứng Diệp Lăng thủ lao. Diệp Lăng theo nàng ý đồ đến lớn lợi đi công tác, hẳn là điều kiện một trong a. Chỉ là, Tô Nhan nói ra được chênh lệch. Thật sẽ là đơn giản đi công tác sao? Ngụy Thiến thế nhưng là một chút cũng không tin Tô Nhan. Trong mắt nàng hiện hiện một vẻ sầu lo, lo lắng mà nhìn xem Diệp Lăng, "Diệp học đệ, các ngươi muốn để ý lớn lợi đợi bao lâu?" "Diệp Lăng, đợi một tuần thời gian." "Một tuần a?" Ngụy Thiến như có điều suy nghĩ. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Lăng phát đi một cái địa chỉ. "Diệp học đệ, ta cũng muốn để ý lớn lợi đi công tác vài ngày, đây là khách sạn của ta địa chỉ, ngươi nếu là gặp được chuyện gì, có thể liên hệ ta, hoặc là trực tiếp tới cái này địa chỉ tìm ta. Coi như không có việc gì cũng có thể tới tìm ta, ta trước kia du học cũng để ý lớn lợi đợi qua hơn mấy tháng, đối bên này tương đối quen thuộc, ngươi nếu là nghĩ du ngoạn, có thể tìm ta làm bồi hộ." Ngụy Thiến những lời này nói đến tự nhiên hào phóng, hoàn toàn chính là xuất từ đối hảo hữu quan tâm. không lộ vẻ qua giới, khiến người ta cảm thấy trong lòng uy hiếp, lại rất được cảm động. Diệp Lăng đương nhiên 10 phần cảm kích. Hắn nhìn Ngụy Thiến phát tới địa chỉ, vậy mà cách hắn hiện tại ở khách sạn chỉ có 1 cây số. Thật sự là thật trùng hợp. Diệp Lăng tiếp nhận Ngụy Thiến hảo ý, cũng đem địa chỉ của mình phát cho nàng. "Ngụy học tỷ, thật rất cảm ơn ngươi. Chúng ta ở khách sạn khoảng cách rất gần, chờ ta nhàn rỗi xuống tới, nhất định tìm ngươi." Ngụy Thiến cười đến mặt mày cong cong, "Diệp học đệ, lời này của ngươi ta tưởng thật à, ngươi cũng không nên hống ta ạ." Chương 512, Tô Nhan hảo hữu chương 512, Tô Nhan hảo hữu đương nhiên. Gặp Ngụy Thiến cao hứng bộ dáng, Diệp Lăng cũng không tự giác cười. Ngụy Thiến phân tức nắm rất khá, mỗi lần cùng Ngụy Thiến cùng một chỗ, hắn đều cảm giác 10 phần buông lỏng. Ngụy Thiến trong lòng ngọt ngào. Nàng không nghĩ tới nàng chỉ là bỏ ra cái chiếc lệnh, vậy mà liền đụng phải Diệp Lăng. Mà lại Diệp Lăng khách sạn còn cùng nàng gần như vậy. Vận khí này, thật sự là quá tốt rồi. Mà lại nàng luôn cảm thấy, từ nơi sâu xa, ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Đã như vậy, nàng đương nhiên càng phải thử nghiệm tranh thủ một chút. Ngay cả Tô Nhan cũng dám đi tranh, nàng lại có lý do gì không tranh đâu. Diệp học đệ, gần chưa rồi, ta biết phụ cận có một nhà ăn rất ngon phòng ăn, không bằng chúng ta cùng đi ăn đi. Ngụy Thiến phát ra mời. Diệp Lăng mắt nhìn thời gian, còn có nửa giờ liền đến 12 giờ. Đoán chừng Tô Nhan đã xem hết bệnh, đang trên đường trở về. Hắn ấy nay điệu nói, thật có lỗi, vẫn là lần sau đi, ta còn muốn về khách sạn chờ sau đó cùng Tô Nhan cùng đi gặp Italy hợp tác phương. Dạng này à? Ngụy Thiến có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Tốt, nếu là như vậy, vậy vẫn là hẹn lại lần sau đi. Hai người dẫn theo mua sắm rổ, cùng đi sân khấu tính tiền. Diệp Lăng ra ngoài cảm kích, đem Ngụy Thiến cái kia phần tiền cũng cho thanh toán. Ngụy Thiến nói cho hắn Tô Nhan bệnh viện phòng thí nghiệm sự tình, hắn muốn là đối Ngụy Thiến lòng mang cảm kích. Nghĩ đến sau khi chuyện thành công, mời nàng ăn cơm lấy đó cảm tạ. Hiện tại giúp nàng trả tiền, còn xa xa không đủ Ngụy Thiến vì hắn làm những chuyện kia. Ngụy Thiến đối mặt Diệp Lăng chủ động, từ chối vài câu liền tiếp nhận. Nàng biết Diệp Lăng không thích nợ nhân tình. Mình nếu là cự tuyệt, Diệp Lăng trong lòng khẳng định khó chịu. Vậy còn không như thản nhiên tiếp nhận. Giao xong tiền về sau, hai người cùng đi ra cửa hàng, lẫn nhau tạm biệt, liền riêng phần mình lên xe. Tô Nhan đi vào Italy lớn nhất một nhà tư nhân bệnh viện, lấy ra hẹn trước về sau, Tô Nhan liền bị sân khấu y tá cung kính dẫn tới một cái rộng rãi minh lượng trong văn phòng. Vừa đẩy cửa ra, một bóng người liền nhào ra, ôm lấy Tô Nhan. "Thân ái, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi ý đồ đến lớn lợi chuyện thứ nhất chính là gặp ta, ta thật rất cảm động a." Nữ nhân chăm chú địa ôm lấy Tô Nhan, miệng thảo luận lấy dị thường thân mật. Tô Nhan bị nàng ôm có chút không thở nổi. Nàng vỗ một cái nữ nhân bả vai, bất đắc dĩ nói, "Jessie, thả ta ra, ta sắp bị ngươi giết chết." "Nha, thân yêu, ta cùng ngươi cam đoan, đây không phải bản ý của ta." Tên là Jessie nữ nhân tóc vàng mắt xanh, tướng mạo mười phần minh mị. Nàng ấy nãy được cười, buông lòng ra ôm Tô Nhan hai tay. Lùi lại một bước, hơi có vẻ hờn dỗi nhìn qua Tô Nhan, "Thân ái, ngươi nói, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt?" Tô Nhan hồi tưởng một chút, "3 năm đi." "Không, là 5 năm." "Dòng dã 5 năm. Ngươi đã nói xong sẽ đến Italy nhìn ta, thế nhưng là ngươi nuốt lời." Jessie đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, khắp khuôn mặt là hoảng khí. Tô Nhan cười trấn an Jessie cảm xúc, "Thật có lỗi, Jessie. Ta mấy năm nay vội vàng công việc, không nghĩ tới thời gian đã qua đã lâu như vậy. Ta sẽ ở bên này nghỉ ngơi một tuần, trong khoảng thời gian này nhất định hảo hảo địa cùng ngươi ôn chuyện." Nghe được Tô Nhan nói như vậy, Jessie trên mặt lập tức rào rạt ra tiếu dung. Tô Nhan cùng Jessie là tại trên phương diện làm ăn nhận biết. Trong tay hai người đều có một nhà tư nhân bệnh viện, giữa lẫn nhau, có nghiệp vụ đi lên băng lai. 5 năm trước, Jessie đến thành phố Bắc Kinh đi công tác, cùng Tô Nhan mới quen đã thân. Hai người cấp tốc trở thành hảo bằng hữu. Jessie trung văn rất không tệ, đợi tại thành phố Bắc Kinh đoạn thời gian kia, đều là Tô Nhan buổi tiếp. Về sau Jessie trở lại Italy, cùng Tô Nhan ước định để ý lớn lợi gặp mặt. Tô Nhan đáp ứng. Thế nhưng là về sau vội vàng sự nghiệp, chậm chạp không có phó ước. Jessie đối với cái này có đăng ký, cũng là bình thường. Hai người hàn huyên một phen, Jessie rốt cục hỏi ra Tô Nhan mục đích của chuyến này, "Thân ái, ngươi đến bệnh viện tìm ta, là sinh bệnh sao?" "Ta y thuật rất tốt, mặc kệ ngươi sinh bệnh gì, ta nhất định có thể cho trị cho ngươi tốt." Jessie nói đến lời thề son sắt, nàng đối với mình y thuật rất có lòng tin. Tô Nhan nghe vậy lắc đầu, "Jessie, đa tạ tốt hảo ý của ngươi, nhưng là ta không có sinh bệnh." Jessie mặt lộ vẻ không hiểu, "Vậy ngươi đến bệnh viện tìm ta, là bởi vì cái gì?" Tô Nhan có trong nhà nàng địa chỉ, nếu như muốn tìm nàng, đại khái có thể đi trước trong nhà đợi nàng. Làm sao sẽ còn cố ý đến bệnh viện một chuyến đâu? Tô Nhan mặt có xoắn xuýt, nàng nhẹ giọng hỏi Jessie, "Jessie, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Jessie khẽ giật mình, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, "Đương nhiên rồi, thân yêu. Dùng các ngươi Trung Quốc lời nói tới nói, chúng ta thế nhưng là tốt quê mật nhà. Ngươi đương nhiên có thể tin tưởng ta á." Nghe được Jessie nói như vậy, Tô Nhan an lòng không ít. Nàng hỏi, "Jessie, ta biết ngươi bệnh viện ống nghiệm hải nhi kỹ thuật rất tân tiến. Ta muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút, ta có thể làm cái này sao?" Jessie nghe được Tô Nhan vấn đề, sửng sốt thời gian thật dài. Tô Nhan cho là nàng không có nghe rõ, lại hỏi một lần. Jessie lúc này mới một lời khó nói hết điều nói, "Thân ái, ngươi làm sao lại nghĩ đến làm ống nghiệm hải nhi đâu? Chẳng lẽ nam nhân của ngươi không được?" Nàng tựa hồ trên mặt không đành lòng. Không nghĩ tới Tô Nhan như thế một cái đại mỹ nhân, cũng sẽ tao ngộ loại chuyện này. Nam nhân không còn dùng được, nữ nhân hẳn là a chịu khổ a. "Thân ái, những năm này, ngươi thật sự là vất vả." Jessie vỗ vỗ Tô Nhan bả vai, ôn nhu an ủi. Tô Nhan không nghĩ tới nàng thời gian ngắn như vậy, liền não bổ nhiều như vậy, bất đắc dĩ cười. Nàng cùng Diệp Lăng các loại khúc chiết, không tốt trực tiếp cùng Jessie nói. Nàng tùy tiện tìm một cái lấy cớ, qua loa tắc trách tới. Jessie, sự tình chính là như vậy, ta có thể làm sao? Jessie gật đầu, thân ái, nếu như ngươi thật muốn làm, ta là nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ống nghiệm hài nhi cần ngươi chứng cùng nhà trai tinh trùng, trước lúc này, ngươi cần trước làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra, nhìn phải chăng phù hợp lấy chứng điều kiện. Tô Nhan rất có lòng tin, ta một mực có chú ý mình thân thể, trước khi đến đã làm qua kiểm tra, thân thể của ta không có bất kỳ cái gì vấn đề cùng tật bệnh. Jessie dựng lên cái ngón tay cái, thân ái, ngươi thật sự là có dự kiến trước. Nhưng là, bây giờ còn có một vấn đề, thân thể của ngươi ok, vậy ngươi đối tượng đâu, làm sao không mang theo hắn cùng đi? Ống nghiệm hài nhi là cần nhà trai tinh trùng, chỉ có một mình ngươi, là làm không được nha. Nhà trai tinh trùng. Tô Nhan tâm siết chặt. Nàng muốn làm thế nào, mới có thể lấy tới Diệp Lăng tinh trùng? Chương 513, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp trợ Tô Nhan chương 513, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp trợ Tô Nhan. Tô Nhan cho mày, đại náo cấp tốc vận chuyển. Diệp Lăng tinh trùng. Nếu như đặt ở lúc trước, nàng có thể dễ dàng mà đạt được. Muốn nhiều ít, liền có thể có bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng ngay cả cơ hội gần người cũng không chịu cho nàng. Tối hôm qua nàng chủ động cầu hoan, Diệp Lăng thậm chí trực tiếp đưa nàng ném ra cửa. Kém chút làm hại nàng mặt mũi mất hết. Nếu như nàng cùng Diệp Lăng nói muốn hắn tinh trùng, Diệp Lăng đến lúc đó phản ứng. Tô Nhan nhịn không được run rẩy một chút. Không, không được. Nàng thật vất vả đạt được cùng Diệp Lăng ở chung một tuần cơ hội, nếu là quan hệ bởi vậy chuyển biến xấu, vậy cũng quá được không đến mất. Nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp khác. Tóm lại, Diệp Lăng tinh trùng nàng là chắc chắn phải có được. Jessie gặp Tô Nhan mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời, trong đầu não bộ rất nhiều. Tại suy đoán của nàng bên trong, Tô Nhan mặc dù tại sự nghiệp phương diện rất có thành tựu, nhưng tại tình cảm phương diện cũng không trôi chảy à. Jessie hỏi Tô Nhan, thân ái, ngươi là muốn thông qua mang thai một đứa bé đến tăng tiến ngươi cùng nhà trai tình cảm sao? Tại Jessie xem ra, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhiều khi, giữa phu thê thiếu khuyết kích tình, hoặc là thời gian dài yêu thương làm hao mòn. Giữa song phương thai nghén một đứa bé, để hai tử trở thành yêu thương mối quan hệ, trùng hoạch đối lẫn nhau yêu nhau lòng tin. Đây đúng là để giữa phu thê tình cảm tăng tiến phương pháp tốt. Tô Nhan nghe Jessie, trong mắt xẹt qua một tia đăm chát. Nàng cùng Diệp Lăng kẹt ở chỗ này, không trên không dưới. Nàng ngược lại là nghĩ mang thai hải tử, tăng tiến cùng Diệp Lăng tình cảm. Thế nhưng là Diệp Lăng bên kia, Tô Nhan căn bản một chút lòng tin cũng không có. Nhưng coi như không có lòng tin, nàng cũng muốn đi làm. Đây là nàng suy đi nghĩ lại, có hy vọng nhất phương pháp. Jessie gặp Tô Nhan phản ứng, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Nàng đáng thương hảo tỉ muội, tại tình yêu bên trên vậy mà như thế hèn mọn. Đã như vậy, cái kia nàng thì càng muốn trợ giúp nàng. Thân ái, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp, đem người mang đến nơi này, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ đạt được ước muốn. Chúng ta nơi này có nhất chuyên nghiệp lấy tinh thất, trang bị tốt nhất thiết bị, chỉ cần cầm tới nhà trai tinh trùng, ống nghiệm hài nhi hạng mục này, cơ hội thành công một nửa. Jessie xưa nay không nói dối. Nàng sẽ nói như vậy, vậy chính là có 100% tự tin. Tô Nhan trong nháy mắt lòng tin cao. Nàng trầm tư một lát, hỏi Jessie, ta có lẽ có biện pháp đem người mang đến nơi này, nhưng nếu như người là không tỉnh táo, có thể chứ? Jessie xem thường, hướng Tô Nhan liếc mắt đưa tình. Thân ái, ngươi đây liền quá lo lắng. Người liền xem như không tỉnh táo trạng thái, cũng là có thể bắt lên nha. Lấy tinh trong phòng có rất nhiều phụ trợ thủ đoạn, ta đến lúc đó từng cái giới thiệu cho ngươi, đảm bảo để ngươi đối tượng gà SM. Tô Nhan nghe hiểu từ đơn ý tứ, toàn bộ mặt đỏ bừng một mảnh. Jessie quả nhiên vẫn là như vậy mở ra. Nhưng là phản ứng của nàng, xác thực cho Tô Nhan rất lớn lòng tin. Tô Nhan lại giải một chút phương diện này kiến thức, mai cho đến Jessie hẹn trước bệnh nhân đến, mới đứng dậy cáo từ. Vừa rời đi văn phòng, Tô Nhan liền nhận được Trương Vi gọi điện thoại tới. Tô Tô, ngươi trước mấy ngày nói với ta loại thuốc này vật, tối hôm qua ta đã dùng quốc tế chuyển phát nhanh gửi qua đi cho ngươi, đại khái trời tối ngày mai liền có thể đến ngươi ở khách sạn. Tô Nhan đôi mắt sáng lên, thanh âm đều nhiễm lên vui vẻ, quá tốt rồi. Xuất ngoại trước nàng xin nhờ Trương Vi nghiên cứu phát minh một loại có thể khiến người ta ngắn ngủi lâm vào mê man, cũng mất đi trong khoảng thời gian này ký ức dự vật. Trương Vi trên tay không có hiện hàng, làm được bỏ ra mấy ngày thời gian. Bất quá, hiện tại thời gian này điểm thẻ đến vừa vặn. Trương Vi ở trong điện thoại, liền có thể cảm nhận được Tô Nhan cao hứng. Trong nội tâm nàng lo lắng càng sâu một tầng. Tham dò điện hỏi, Tô Tô, ngươi rốt cuộc muốn dùng cái này thuốc làm gì nha? Tô Nhan cười nói, Vi Vi, ngươi yên tâm, ta lúc trước không có lừa ngươi, cái này thuốc ta cam đoan là dùng tại chính đồ bên trên. Tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, cái này thuốc là dùng đến dự bị. Nếu như Diệp Lăng tối hôm qua tiếp nhận nàng cầu hoan, bọn hắn nước chảy thành sông thành tựu chuyện tốt, cái này thuốc nhưng không dùng được. Thế nhưng là Diệp Lăng cự tuyệt. Như vậy, nàng liền lợi dụng cơ hội để Diệp Lăng đem cái này thuốc uống hạ. Tại Diệp Lăng ý thức không tỉnh táo thời điểm, cùng hắn nước sữa hòa nhau, giải quyết xong nàng một điểm chấp niệm. Dược tính sẽ để cho Diệp Lăng quên ngay lúc đó ký ức, bọn hắn quan hệ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, Tô Nhan thay đổi chủ ý, nàng cảm thấy cái này thuốc có thể dùng tại thích hợp hơn địa phương. Thì như, cho Diệp Lăng lấy tinh. Vì vì, cái này thuốc có bao nhiêu? Tô Nhan nghĩ đến kế hoạch của mình có thể thuận lợi thực hành, cơ hồ muốn đè nén không được kích động. Có lẽ lấy tinh cùng Diệp Lăng phát sinh quan hệ, có thể hai không chậm trễ. Trương Vi thanh âm trở nên nghiêm túc mấy phần, loại thuốc này vật chế tác quá trình phức tạp, hao phí thời gian dài, ta trước mắt chỉ nghiên cứu ra tới một hạt, đây là ta tăng giờ làm việc làm được. Nếu như ngươi muốn càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể chờ thêm một đoạn thời gian rất dài. Mới một hạt a? Tô Nhan trong lòng có chút thất lạc, vậy liền ưu tiên lấy tinh đi. Đợi nàng có Diệp Lăng hải tử, có được Diệp Lăng, vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta đã biết, VV, loại thuốc này, ngươi về sau có thể nhiều nghiên cứu một chút sao? Tô Nhan tâm ngao ngoe muốn động. Nếu như nàng có loại thuốc này vật, thân cận Diệp Lăng, đây không phải là sẽ trở nên 10 phần có được hay không? Trương Vi tựa hồ đoán được nàng mục đích, nghiêm túc căng dặn, "Tô Tô, loại thuốc này vật, nhân thể rất dễ dàng sinh ra kháng tính. Giống nhau người chỉ có thể ăn một lần, ăn lần thứ hai liền không dùng được." Nguyên lai là dạng này, thật đáng tiếc. "Tô Tô." Trương Vi ngữ khí tăng thêm, có chút tức giận. Tô Nhan vội vàng trấn an, "Tốt, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ không dùng đến làm điều phi pháp, sẽ chỉ dùng tại chính đồ lên." "Tốt, trước hết như vậy đi, ta buổi chiều còn muốn gặp hộ khách, lần sau trò chuyện tiếp đi." Cho Diệp Lăng lấy tinh, nàng mang thai Diệp Lăng hải tử, làm sao không tính chính đồ đâu. Nàng đối Trương Vi, nói đến tất cả đều là lời nói thật. Tô Nhan cúp điện thoại, rời đi bệnh viện. Vừa ra cửa bệnh viện, liền thấy một cái không muốn nhìn thấy người. Tô Nhan mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương, trong mắt tất cả đều là xem kỹ, "Tôn Phi Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi theo dõi ta?" Tôn Phi Dương mặc một thân tao bao màu hồng Âu phục, tại cửa bệnh viện mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Không ít người vụng trộm nhìn hắn, Tôn Phi Dương hoàn toàn lơ đễnh. Hắn tự cho là xuất khí địa sờ soạn một chút mình đánh đầy ma ti đầu bóng, cười hướng Tô Nhan đi đến. "Tô Nhan, ta này làm sao có thể để là theo dõi đâu? Ngươi ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại gần nhất Italy rất loạn, ta sợ ngươi tao ngộ nguy hiểm, ta đây là tại bảo vệ ngươi." Tôn Phi Dương tối hôm qua bởi vì Tô Nhan sự tình, cơ hồ không chút ngủ. Sáng sớm nghe được sắt vách tiếng mở cửa, hắn cũng đi theo đi lên. Gặp Tô Nhan sáng sớm liền thần sắc nghiêm túc, đánh xe muốn rời khỏi khách sạn. Hắn lập tức liền lái xe đuổi theo. Kết quả phát hiện Tô Nhan tới lại là bệnh viện. Chương 514, Tôn Phi Dương đối Tô Nhan trợ công. Chương 514, Tôn Phi Dương đối Tô Nhan trợ công. Chẳng lẽ Tô Nhan đối Italy không quen khí hậu, nga bệnh? Nghĩ đến cái này khả năng, Tôn Phi Dương lo lắng hơn. Cơ hồ là Tô Nhan chân trước đi vào bệnh viện, hắn chân sau liền xuống xe. Một đường đi theo Tô Nhan tiến vào bệnh viện. Bởi vậy Tô Nhan cùng Jesse nói chuyện, hắn toàn bộ hành trình đều nghe trộm được. Tại Tô Nhan phát hiện lúc trước hắn, trước một bước rời đi bệnh viện. Tô Nhan nghe Tôn Phi Dương, chỉ cảm thấy hắn tại hung hăng cằn quấy. Nàng cười lạnh, dùng cảnh cáo ngữ khí, "Tôn Phi Dương, ngươi có chừng có mực. Ta không phải loại kia bị người lừa gạt mấy câu liền sẽ tin tưởng tiểu nữ sinh, đừng ở trên người của ta lãng phí sức lực." Tôn Phi Dương dây dưa, để Tô Nhan rất là phiền chán. Cái này nam nhân liền cùng một con đánh không chết tiểu cường, luôn luôn dính tại bên cạnh nàng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầy đủ buồn nôn. Tôn Phi Dương trông thấy Tô Nhan biểu lộ, than nhẹ một tiếng khí. "Tô Nhan, ngươi rất không cần phải mỗi lần nhìn thấy ta, cứ như vậy như lâm đại địch. Ngươi ngẫm lại xem, ta tiếp cận ngươi đến nay, chẳng lẽ có làm qua đối ngươi chuyện không tốt sao? Ta thích ngươi, là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta là rất muốn trở thành vì ngươi nam nhân, nhưng cũng khinh thường dùng loại kia bị ổi thủ đoạn. Ta muốn lấy được mỹ nhân, nhất định là muốn trước đạt được lòng của nàng. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta yêu mỹ nhân, cũng giống như nhau đạo lý." Tô Nhan, đối ta thoáng địa thả lỏng trong lòng phòng đi. "Có lẽ chờ ngươi buông xuống thành kiến đối với ta, chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bạn." Tôn Phi Dương lời nói ăn nói mạnh mẽ, để Tô Nhan lâm vào trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng nhận biết Tôn Phi Dương đến nay, Tôn Phi Dương tựa hồ xác thực không có thương tổn qua nàng, thậm chí còn đã giúp nàng nhiều lần. Vậy nàng là vì sao lại chán ghét Tôn Phi Dương đâu? Một là bởi vì Tôn gia liên quan hắc, Tôn Phi Dương cái này nam nhân tuyệt đối không đơn giản. Phàm là dính vào dính đen gia tộc, Tô gia có thể sẽ lâm vào phiền phức bên trong, mà lại Tôn gia phía sau gia tộc có lẽ còn cùng giới chính trị có quan hệ. Tựa như Tô Nhan vì cái gì không thích quan chỉ, cũng giống như nhau đạo lý. Hay là Tôn Phi Dương đối Diệp Lăng có địch ý không, có lẽ là sát ý càng thêm chuẩn xác. Tô Nhan thích Diệp Lăng, đương nhiên không hy vọng người mình thích nhận bất kỳ tổn thương. Mà Tôn Phi Dương tồn tại, đối Diệp Lăng chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng là bài trừ những thứ này tất cả nhân tố, Tôn Phi Dương đối nàng chẳng lẽ không tốt sao? Tô Nhan cũng không thể không thừa nhận, Tôn Phi Dương đối nàng có lẽ là có thật lòng. Lần lượt giúp nàng, thậm chí bất kể hồi báo. Đương nhiên, có lúc là nàng vẽ bánh nướng, ngăn trở Tôn Phi Dương tiến thêm một bước. Nhưng bất kể nói thế nào, Tôn Phi Dương tồn tại, đối nàng đúng là có lợi. Tô Nhan không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Sắc mặt nàng dịu đi một chút, "Tôn Phi Dương, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, nhưng tình cảm không phải một cái có thể người vì tự do khống chế sự tình. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, ta đã cự tuyệt ngươi, hy vọng ngươi kịp thời dừng tổn hại, không muốn một mực tại trên người của ta lãng phí tinh lực, cái kia tuyệt không đáng giá." "Tô Nhan, ngươi nói những thứ này trước đó, có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ tình cảnh cùng ta sao mà tương tự đâu?" Tôn Phi Dương đối mặt Tô Nhan, không hề tức giận. Hắn thậm chí là thiện ý mỉm cười, trong mắt mang theo đối Tô Nhan đồng tình. "Ngươi đối Diệp Lăng, không tựa như hiện tại ta sao? Diệp Lăng cũng sớm đã cự tuyệt ngươi, trong lòng của hắn có những nữ nhân khác, thậm chí lập tức liền muốn làm ba ba. Ngươi là nhất nên kịp thời dừng tổn hại một cái kia. Thế nhưng là ngươi một mực tại Diệp Lăng trên thân lãng phí tinh lực, đó mới là tuyệt không đáng giá." Tôn Phi Dương vừa dứt lời, trên mặt liền rắn rắn chắc chắc địa chịu một bạt hai. Cái kia một bạt hai khí lực chi trọng, để lỗ tai của hắn ông ông tác hưởng, phản phất còn có hồi âm. Hắn bụm mặt gò má, dương mắt, liền đối đầu Tô Nhan hai mắt đỏ bừng. Cặp kia xinh đẹp trong mắt, giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng sâu sắc đau thương. Tô Nhan cắn răng, nghiêm nghị mắng chửi Tôn Phi Dương, "Tôn Phi Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi đối ta Tô Nhan hiểu rất rõ à? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói với ta như vậy nói? Dựa vào cái gì đối ta sự tình khoa tay múa chân? Tô Nhan Thanh Tuyến run rẩy, lại như cũ ngẩng cao lên đầu lâu, không chịu tại Tôn Phi Dương trước mặt hiện ra một tia yếu ớt. Tô Nhan, ngươi đừng kích động, ta cũng không có ý tứ này. Tôn Phi Dương cho tới nay đều có thể cùng Tô Nhan cảm động lây, cho nên hắn có thể hiểu được Tô Nhan tâm tình vào giờ khắc này. Hắn muốn lên trước trấn an Tô Nhan, đưa nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo địa làm dịu một phen. Nhưng là cân nhắc đến Tô Nhan giờ phút này mâu thuẫn với hắn, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn nói khẽ, Tô Nhan, ngươi đừng nóng giận, ta mới vừa nói những cái kia cũng không phải là đang chỉ trích ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, chính như ngươi đối Diệp Lăng chấp nhất, ta đối với ngươi cũng có được đồng dạng chấp nhất. Cho nên, ta không hy vọng lại từ trong miệng ngươi nghe được để cho ta từ bỏ. Ta thích ngươi, từ thật lâu trước đó lại bắt đầu, không có đạt được trái tim của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tại tình cảm phương diện này, Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan đồng dạng của tưởng, đồng dạng địa kiên trì bản tâm. Tô Nhan lạnh lùng cười, tràn đầy niềm ai. Không, Tôn Phi Dương ngươi sai, chúng ta từ trên bản chất chính là không giống. Ta cùng Diệp Lăng, tương lai nhất định sẽ cùng một chỗ. Nhưng là ta và ngươi, mãi mãi cũng không có khả năng. Tô Nhan lời nói đến mức tuyệt tình. Tôn Phi Dương chỉ nói, cho nên, ngươi mới liều lĩnh muốn mang thai Diệp Lăng hải tử sao? Ngươi muốn dùng hải tử bảo hộ Diệp Lăng. Cuối cùng câu nói này, Tôn Phi Dương nói rất nhỏ giọng, chỉ có trước mặt Tô Nhan mới có thể nghe được. Tô Nhan đống nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lệ khí, cơ hồ phải hóa thành thực chất, xuyên thấu Tôn Phi Dương thân thể. Nàng nheo lại mắt, Tôn Phi Dương, ngươi không chỉ có theo dõi ta, còn nghe lén ta nói chuyện. Tôn Phi Dương không có giải thích, mà là một phát bắt được Tô Nhan tay, không để ý nàng giãy giụa, một tay lấy nàng mang tới xe của mình. Tôn Phi Dương, ngươi làm cái gì? Tô Nhan dùng sức đẩy ra Tôn Phi Dương, muốn nhảy xuống xe. Tôn Phi Dương một câu đưa nàng đính tại nguyên địa, ngươi chẳng lẽ muốn cho quan chỉ người biết, ngươi đối Diệp Lăng Nưu đồ làm loạn sao? Tô Nhan bỗng nhiên quay đầu lại, thần sắc kinh nghi bất định. Tôn Phi Dương rơi xuống xe khóa, ra hiệu tiểu đệ lái xe. Xe rất nhanh khởi động, rời đi cửa bệnh viện. Tô Nhan hỏi, Tôn Phi Dương, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Tôn Phi Dương tỉnh táo giải thích, Diệp Lăng ý đồ đến lớn lợi đi công tác, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ, quan chỉ làm sao lại yên tâm? Nàng phái người đi theo Diệp Lăng bên người, tương đương với đang giám thị các ngươi nhất cử nhất động. Tô Nhan hít sâu một hơi, ánh mắt một chút trở nên hung ác nham hiểm bắt đầu. Quan chỉ nữ nhân này, cực kỳ âm hiểm a. Chương 515, Tôn Phi Dương muốn Tô Nhan hải tử. Chương 515, Tôn Phi Dương muốn Tô Nhan hải tử. Tô Nhan nguyên lai tưởng rằng quan chỉ là thật rộng lượng địa tiếp nhận nàng cùng Diệp Lăng đi công tác, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này chờ lấy nàng. Cái kia nàng toàn tính mưu sự tình, đã bị giam chỉ phát hiện sao? Tôn Phi Dương cơ hồ có thể đoán được Tô Nhan giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Hắn an ủi, yên tâm đi, thủ hạ của ta một mực tại giám thị cùng mấy nhiêu quan chỉ người, bọn hắn đều không có phát hiện mưu đồ của ngươi. Tô Nhan, nàng nhìn xem Tôn Phi Dương, tâm tình phức tạp. Nửa ngày, mới chát chát âm thanh hỏi, tại sao phải giúp ta? Tôn Phi Dương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, ngươi biết rất rõ ràng. Tô Nhan không nói, tránh đi Tôn Phi Dương ánh mắt. Tôn Phi Dương vô ý lại níu lấy cái đề tài này, cùng cái này để Tô Nhan có xử, không bằng biến thành hành động, để Tô Nhan bị hắn chân tâm đả động. Thế là hắn nói, Tô Nhan, nếu như ngươi nghĩ mang thai Diệp Lăng hải tử, ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Tô Nhan không dám tin quay đầu, nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương, ngươi nói là thật? Tôn Phi Dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu, đương nhiên, ở trước mặt ngươi, ta chưa từng nói dối. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cao hứng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tô Nhan mới sẽ không bị hắn những lời này cho lừa gạt đến. Tất cả mọi người là trưởng thành, làm sao lại không có cất chút nào mục đích, liền vô điều kiện địa nỗ lực đâu. Tô Nhan trầm giọng hỏi, Tôn Phi Dương, ngươi giúp ta điều kiện là cái gì? Chớ cùng ta nói cái gì ngươi thích ta, cho nên để ngươi làm cái gì đều có thể. Tất cả mọi người là thương nhân, chân thành một điểm đi. Tôn Phi Dương cười. Hắn liền thích Tô Nhan như thế thông tuệ bộ dáng. Nữ nhân như vậy mới có thể xứng với hắn Tôn Phi Dương, mới xứng đứng tại hắn Tôn Phi Dương bên người, trở thành Tôn gia người. Vâng, ta giúp ngươi là có điều kiện. Điều kiện gì? Tôn Phi Dương chậm rãi nói, thứ nhất, đứng tại Tôn gia bên này, chèn ép quan gia, tốt nhất để quan gia tại toàn bộ thành phố Bắc Kinh hoàn toàn biến mất. Tô Nhan vặn lông mày, ta chưa nghe nói qua, ngươi cùng quan chỉ có cái gì khúc mắc? Tôn Phi Dương nhíu mày. Hắn cùng quan chỉ xác thực không tính có khúc mắc, nhưng là người ở sau lưng hắn, cùng Âu Dương gia có khúc mắc. Quan chỉ lựa chọn cùng Diệp Lăng đứng chung một chỗ, đó chính là quan gia lựa chọn cùng Âu Dương gia đứng chung một chỗ. Như vậy, quan gia nhất định phải trừ bỏ. Tô Nhan, trong đó cụ thể nguyên do ta không tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng là tin tưởng ta, ngươi đứng ở ta nơi này một bên, cùng ta cùng một chỗ giải quyết hết quan gia, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như không có quan chỉ, cái kia Diệp Lăng không phải liền là ngươi vật trong túi sao? Tôn Phi Dương tin tưởng, đứng tại phía sau hắn thượng quan gia sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại Âu Dương gia, bất quá miệng cọp gan thỏ thôi. Tô Nhan nghe xong Tôn Phi Dương, lộ ra rất là xoắn xuýt. Nàng xác thực không thích quan chỉ, nhưng là cũng không nghĩ tới đi đối phó nàng. Kính Nhi Viễn Chi liền tốt. Thế nhưng là nàng biết, đây bất quá là nàng tại bản thân lừa gạt mà thôi. Chỉ cần liên lụy đến Diệp Lăng, nàng cùng quan chỉ liền không khả năng sống chung hòa bình. Lúc trước nàng vì tranh thủ Diệp Lăng yêu, thậm chí nguyện ý trở thành Diệp Lăng tiểu tam. Khi đó, nàng là thật tâm muốn cùng quan chỉ sống chung hòa bình. Thế nhưng là về sau, nàng dần dần khôi phục lúc trước ký ức. Nàng có được qua Diệp Lăng, từng chiếm được Diệp Lăng độc nhất vô nhị yêu. Nàng thích Diệp Lăng trong mắt chỉ có bộ dáng của nàng. Như vậy, nàng liền không lại cam tâm chỉ cần Diệp Lăng một chút xíu yêu. Diệp Lăng lưu tại quan chỉ nơi đó yêu, nàng muốn toàn bộ đoạt lại. Nàng muốn Diệp Lăng trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Long Chan đầy đầy mắt, chỉ có nàng Tô Nhan. Nếu như có thể để cho Diệp Lăng khôi phục lại lúc trước bộ dáng, như vậy cùng Tôn Phi Dương hợp tác diệt trừ quan chỉ, chính phù hợp kỳ vọng của nàng. "Tốt, điều kiện này ta đáp ứng ngươi." Tô Nhan nhìn xem Tôn Phi Dương, chăm chú đáp ứng. "Còn có cái gì điều kiện?" "Tôn Phi Dương, điều kiện thứ hai, ống nghiệm Hải Nhi, ta cũng muốn làm." Tô Nhan mặt mày lại ép, thanh âm một chút liền thấp mấy cái độ, "Tôn Phi Dương, lời này của ngươi là có ý gì?" Tôn Phi Dương chưa có trở về tránh Tô Nhan ánh mắt, chấp nhất điệu nói, "Ngươi muốn mang thai Diệp Lăng Hải tử, dùng Diệp Lăng tinh trùng làm ống nghiệm Hải Nhi, ta cũng muốn phải có con của ngươi." "Tô Nhan, điều kiện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi cung cấp một cái trứng, vậy chúng ta giao dịch liền hoàn thành." "Không thể nào Tôn Phi Dương, ta là sẽ không đáp ứng ngươi." Tô Nhan cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, nghiêm nghị cự tuyệt Tôn Phi Dương. Nàng cùng Tôn Phi Dương hài tử, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù nàng chỉ là cung cấp một viên trứng, nhưng trình độ nào đó tới nói, đứa bé này nếu quả như thật giáng lâm trên thế giới này, cái kia nàng liền không thể không gánh chịu mẫu thân trách nhiệm. Tôn Phi Dương không hiểu Tô Nhan tại sao muốn cự tuyệt. "Tô Nhan, ngươi chỉ cần cung cấp một viên trứng mà thôi, đứa bé này nếu như xuất sinh, kia chính là ta Tôn Phi Dương hài tử. Ta thể, tuyệt đối sẽ không đạo đức bắt cóc ngươi, để ngươi đối hài tử phụ trách. Đã ngươi không thể đáp ứng ta truy cầu, trở thành người yêu của ta, như vậy lưu một đứa bé cho ta, để cho ta có chút tưởng niệm, dạng này ngươi cũng không thể đáp ứng ta sao?" Tôn Phi Dương tình chân ý thiết nhìn qua Tô Nhan, trong mắt tất cả đều là thật lòng cầu xin. Tô Nhan vẫn là quả quyết cự tuyệt, "Không được. Duy chỉ có điều kiện này, tuyệt đối không được. Nàng muốn hài tử, chỉ có thể là cùng Diệp Lăng hài tử. Nếu như cùng Tôn Phi Dương không hiểu thấu lấy ra một đứa bé, cái kia đến lúc đó, Diệp Lăng sẽ thấy thế nào nàng? Diệp Lăng có thể hay không cảm thấy nàng xuất quỹ? Nếu như là dạng này, cái kia Diệp Lăng càng không khả năng cùng với nàng." Tôn Phi Dương nhìn ra Tô Nhan lo lắng, bảo đảm nói, "Tô Nhan, ta có thể thề với trời, đứa bé này sinh ra tới chính là một cái bí mật, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói đứa bé này mẫu thân là ai. Hắn sẽ chỉ có một cái phụ thân, kia chính là ta Tôn Phi Dương. Có hài tử cái này tưởng niệm, ta cũng thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. Ta sẽ còn cố gắng tác hợp ngươi cùng Diệp Lăng, để ngươi đạt được ước muốn." Tôn Phi Dương những lời này, nói đến rất làm cho người khác tâm động. Có thể phàm là hiểu qua hắn quá khứ người, cũng sẽ không dễ tin hắn cho ra lời hứa. Một cái xử lý hắc đạo, tại trên vết đao kiếm ăn người, hắn lời thề, lại có nặng mấy cân mấy lượng đâu. Tô Nhan ra ngoài trực giác của mình, vẫn là cường ngạnh cự tuyệt Tôn Phi Dương. "Tôn Phi Dương, ta không đồng ý. Nếu như ngươi nhất định phải thêm điều kiện này, vậy chúng ta hợp tác, liền đến này là ngừng." Nói xong, Tô Nhan nhìn về phía lái xe phương hướng, nghiêm nghị quát, "Dừng xe, ta muốn xuống xe." Lái xe không dám động tác, khó xử nhìn về phía Tôn Phi Dương. Tô Nhan liễu mi đứng đấy, trên mặt tức giận thật sâu. "Ta để ngươi dừng xe, có nghe hay không?" "Tôn tổng." Lái xe đều nhanh muốn khóc. Cái này sinh khí Tô đại tiểu thư, khí thế cũng quá đáng sợ. Tôn Phi Dương mặt không thay đổi quát tay, "Nghe Tô tiểu thư, dừng xe đi." Xoẹt xẹt, một tiếng, xe lốp xe cùng mặt đất cọ sát ra tiếng vang kịch liệt. Xe vừa dừng lại, cửa xe liền bị mở ra. Tô Nhan xuống xe, sau đó ném lên cửa xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 516, Tô Nhan hẹn Diệp Lăng Trung tiến cơm trưa. Chương 516, Tô Nhan hẹn Diệp Lăng Trung tiến cơm trưa. Trong xe, Tôn Phi Dương hạ xuống cửa sổ xe. Hắn không chớp mắt nhìn xem Tô Nhan đi xa thân ảnh. Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão đại, chúng ta bây giờ về khách sạn sao?" Tôn Phi Dương không có nhìn hắn, ánh mắt còn rơi vào càng ngày càng xa Tô Nhan trên bóng lưng. Hắn đột nhiên hỏi, "Tiểu Lý, ngươi cảm thấy Tô Nhan sẽ đáp ứng ta vừa rồi đề nghị sao?" Vừa rồi Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan nói chuyện, Tiểu Lý dự tính toàn bộ hành trình. Nghe Tôn Phi Dương hỏi như vậy, đầu hắn đều lớn rồi. Châm trước nửa ngày, mới cẩn thận địa trả lời, lấy thuộc hạ đến nhìn dựa theo Tô tiểu thư tính tình, hẳn là sẽ không đáp ứng. Vừa rồi Tô Nhan cự tuyệt đến như vậy quyết tuyệt, thậm chí còn tức giận, yêu cầu xuống xe. Nghĩ như thế nào, Tô Nhan cũng không thể sẽ đáp ứng a. Tôn Phi Dương khẽ môi cầu lên, nhẹ nhàng điệu nói, "Không, nàng nhất định sẽ đáp ứng." "Vì cái gì?" Tiểu Lý hoàn toàn không nghĩ ra. Nơi xa Tô Nhan bóng lưng đã thấy không rõ, Tôn Phi Dương dâng lên cửa sổ xe. Hắn chắc chắn điệu nói, bởi vì Tô Nhan yêu Diệp Lăng, đến không thể thuốc chữa tình trạng. Tô Nhan yêu Diệp Lăng, đã nhanh muốn ma trướng. Hiện tại Diệp Lăng đối Tô Nhan lãnh khốc vô tình, mang thai Diệp Lăng hải tử, là Tô Nhan duy nhất thẻ đánh bạc. Thế nhưng là Diệp Lăng đối Tô Nhan phòng bị lòng tham nặng. Từ tối hôm qua Tô Nhan đối Diệp Lăng cầu hoan, bị ném ra gian phòng liền có thể nhìn ra. Cho nên Tô Nhan muốn có được Diệp Lăng tinh trùng, cơ hội như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là nếu có trợ giúp của hắn, liền không nhất định. Cho nên, hắn bức tin, Tô Nhan nhất định sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Tôn Phi Dương khỏe miệng tiểu dung, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tự tin. Diệp Lăng trở lại khách sạn, vừa vặn 12 giờ cả. Hỏi sân khấu phục vụ viên, Tô Nhan vẫn chưa về. Diệp Lăng đang chuẩn bị đi trước gian phòng bỏ đồ vật, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận giày cao gót giẫm trên mặt đất gấp rút tiếng bước chân. Diệp Lăng vừa muốn quay người, bị người từ phía sau va chạm. Trong tay dẫn theo bao lớn đồ vật không có cầm chắc, một chút liền rơi trên mặt đất. Túi hàng con bởi vì lực trùng kích rộng mở, bên trong hải nhi quần áo cùng đồ chơi toàn bộ rơi ra. Sân khấu kinh hô một tiếng, vội vàng thả tay xuống bên trong sự tỉnh ra hỗ trợ. "Đau quá." Diệp Lăng nghe được thanh âm, túi đầu đi xem. Lại là Tô Nhan. Tô Nhan quẳng xuống đất, trên bàn tay có rõ ràng chảy ra. Nàng bởi vì Tôn Phi Dương sự tình trong lòng ổ lửa cháy. Đón xe trở lại khách sạn về sau, liền thở phì phò đi đến sông, ngay cả phía trước có người đều không có phát hiện. Lúc này mới không cẩn thận đụng vào, trực tiếp ném xuống đất. Diệp Lăng đem Tô Nhan từ dưới đất nâng đỡ, cau mày nói, "Tô Nhan, ngươi đi đường vội vã như vậy làm gì?" Tô Nhan nghe ra là Diệp Lăng thanh âm, lửa giận trong lòng thoáng đi xuống một chút. Diệp Lăng dịu nàng đứng vững, rất nhanh liền buông lòng tay ra. "Tạ ơn, Diệp Lăng ngươi." Tô Nhan vừa định hỏi hắn làm sao tại khách sạn đại sảnh, ánh mắt quét đến rơi là tạ trên đất đổ vật về sau, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Nàng thanh âm có không dễ dàng phát giác run rẩy, những này là cái gì? Sân khấu hỗ trợ nhặt trên đất hải nhi quần áo cùng đồ chơi. Diệp Lăng cũng ngồi xổm người xuống, đem bên chân một cái ô tô đồ chơi nhặt lên, bỏ vào trong túi. Hắn lạnh nhạt nói, "Đây là ta mua cho hải tử lễ vật." "Mua cho hải tử lễ vật?" Như thế hai đại bao đồ vật, tất cả đều là cho quan chỉ trong bụng hải tử. Tô Nhan vừa tiêu đi xuống hỏa khí, lại bỗng nhiên nhảy lên trên. Thiêu đốt cho nàng toàn thân khó chịu. Dựa vào cái gì? Những thứ này nguyên bản nên thứ thuộc về nàng, vì cái gì đều cho con chỉ? Tô Nhan rủ xuống tay, chăm chú nắm chặt nắm tay, mu bàn tay gân xanh tất hiện. Nàng sợ mình một cái xúc động sẽ đem cái này hai đại túi đồ vật toàn bộ vứt, nhưng nàng không dám làm như thế, thậm chí còn nói: "Rất tốt, ngươi rất cố ra." Tại Diệp Lăng trước mặt, nàng luôn luôn như thế hèn mọn. Diệp Lăng không có phát giác được Tô Nhan không thích hợp, nhặt lên đồ vật về sau, đối sân khấu nói tiếng cảm ơn, dẫn theo đồ vật đi hướng thang máy. Tô Nhan gặp hắn rời đi, trong nháy mắt hoàn hồn. Nàng đội vàng đi theo Diệp Lăng sau lưng tiến vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, chỉ có hai người bọn họ. Diệp Lăng nhỏ không thể thấy địa quét bên cạnh thân Tô Nhan một chút. Trên người nàng liền có một cái màu trắng xa xỉ bài bọc nhỏ bao, chỉ có thể chứa điện thoại cùng túi tiền cái chủng loại kia. Nàng không phải đi bệnh viện xem bệnh sao? Không có mang thuốc trở về. Bác sĩ nói thế nào? A. Tô Nhan có chút giật mình. Diệp Lăng hỏi, không phải nói thân thể không thoải mái đi phụ cận bệnh viện xem bệnh sao? Bác sĩ nói như thế nào, có nghiêm trọng không? Tô Nhan lúc này mới nhớ tới buổi sáng mình đối Diệp Lăng vung láo. Nàng cười dưới, mặt không khác sắc điệu nói, bác sĩ nói chỉ là có chút phát nhiệt, hẳn là tối hôm qua cảm lạnh. Ta không muốn ăn thuốc, bác sĩ liền đánh cho ta mấy bình một chút, hiện tại đã hoàn toàn tốt. Ừm, biết. Diệp Lăng gật gật đầu, không có lại truy vấn cụ thể chi tiết. Hắn thấy, lần này Italy chuyến đi, chỉ cần cam đoan Tô Nhan an toàn liền tốt. Những chuyện khác, không cần thiết đi qua nhiều quan tâm. Tô Nhan gặp Diệp Lăng vậy mà không có tiếp tục truy vấn, trong lòng tràn đầy thất lạc. Liền ngay cả quan tâm như vậy, Diệp Lăng cũng khinh thường tại cho nàng sao? Đã giữa trưa chờ sau đó ngươi là trực tiếp tại khách sạn phòng ăn ăn cơm, vẫn là đi bên ngoài ăn cơm? Buổi chiều muốn đi gặp khách hàng sao? Diệp Lăng làm theo thông lệ địa đồng dạng hỏi thăm Tô Nhan. Hắn không muốn cả ngày đều đợi tại khách sạn không có việc gì. Tốt nhất Tô Nhan sớm một chút gặp xong hộ khách, đảm tốt hợp tác, sau đó sớm về nước. Cùng quan chỉ mới tách ra không đến 2 ngày, hắn liền đã 10 phần tưởng niệm nàng. Mặc dù tối hôm qua từng có video trò chuyện, nhưng là quan chỉ không muốn đánh quấy hắn nghỉ ngơi, không đầy nửa canh giờ liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Nhan nghe Diệp Lăng hỏi như vậy, lập tức nói, đợi chút nữa trực tiếp tại khách sạn phòng ăn ăn cơm đi, nhà này khách sạn 5 sao món ăn rất nổi danh, chúng ta liền không đi ra bữa ba. Về phần buổi chiều không có chuyện gì, ngươi có thể hảo hảo địa nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Ta cùng hộ khách hẹn xong buổi tối 7 giờ, tại một cái trên yến hội gặp mặt, đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng đi. Dứt lời, thang máy đến bọn hắn ở cái kia lầu 1. Diệp Lăng dẫn đầu rời đi thang máy, đi đến gian phòng của mình trước. Hắn xuất ra thẻ phòng, vừa muốn mở cửa, chỉ nghe thấy Tô Nhan nói, "Diệp Lăng, chúng ta đợi tiếp theo lên đi khách sạn phòng ăn ăn cơm chưa có được hay không?" Sợ Diệp Lăng cự tuyệt, Tô Nhan lại bổ sung, "Ngươi là đến bảo hộ ta an toàn, gần nhất Italy không yên ổn, khách sạn loại địa phương này cũng muốn cẩn thận, ngươi làm bạn với ta, ta mới có cảm giác an toàn." Diệp Lăng vốn là nghĩ đến, Tô Nhan đi phòng ăn ăn, hắn ngay tại khách sạn gian phòng để phục vụ viên đưa bữa ăn tới liền tốt. Có thể tránh thoát Tô Nhan, vậy liền tận lực tránh đi. Có thể Tô Nhan nói, cũng không phải không có lý. Diệp Lăng gật đầu, biết. Tô Nhan thần sắc vui vẻ, "Tốt, vậy ta tại khách sạn lầu 1 phòng ăn chờ ngươi." Nửa giờ sau, Diệp Lăng đúng hẹn đến khách sạn phòng ăn. Tô Nhan đã tìm tới cái bàn ngồi xuống. Bên cạnh nàng, lại còn ngồi Ngụy Thiến. Chương 517, Tô Nhan Ngụy Thiến cùng Diệp Lăng cùng nhau ăn cơm chương 517, Tô Nhan Ngụy Thiến cùng Diệp Lăng cùng nhau ăn cơm. Diệp Lăng nhìn thấy Ngụy Thiến, 10 phần chấn kinh. Cách bọn họ trước đó gặp mặt, mới trôi qua mấy giờ, Ngụy Thiến làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Lăng bước nhanh đi đến cạnh bàn ăn, ngạc nhiên hỏi Ngụy Thiến, "Ngụy học tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Diệp học đệ, lại gặp mặt." Ngụy Thiến cười nhẹ nhàng cùng Diệp Lăng lên tiếng chào hỏi. Sau đó đưa tay, chỉ bên cạnh thân Tô Nhan, nghe nói quán rượu này món ăn cũng không tệ lắm. Tô tiểu thư biết ta cũng tới Italy ra khỏi nhà, liền mời ta tới nhấm nháp một chút. Lại là Tô Nhan mời Ngụy Thiến. Tô Nhan đến cùng muốn làm gì? Diệp Lăng phản ứng đầu tiên, đã cảm thấy Tô Nhan có lẽ là ý có toán tính. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tô Nhan. Tô Nhan nên tiếp ánh mắt của hắn, khóe môi lộ ra một cái nhạt nhóc cười, để cho người ta thấy không rõ ý nghĩ của nàng. Nàng cho nhận Ngụy Thiến lý do thoái thác, đúng, là ta mời Ngụy tiểu thư đến khách sạn ăn cơm. Ta nghĩ đến khó được ở nước ngoài đụng phải người quen. Ngụy tiểu thư ở khách sạn lại cách chúng ta khách sạn gần như vậy, liền muốn lấy dứt khoát mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tốt. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lăng gật gật đầu, ở một bên không vị ngồi xuống. Hắn vốn là muốn hỏi Tô Nhan, làm sao lại biết Ngụy Thiến cũng để ý lớn lợi. Nhưng nghĩ tới các nàng dù sao cũng là đồng học, về sau lại từng có mấy lần mật thiết gặp nhau, có lẽ hai người tự mình có liên hệ cũng không nhất định. Vấn đề này, liền không hỏi ra miệng. Ngụy Thiến gặp Diệp Lăng lựa chọn ngồi ở mình bên cạnh, mà không có ngồi tại Tô Nhan bên cạnh, trên mặt ý cười càng sâu. Nàng đem menu đưa cho Diệp Lăng, thân mật nói, "Diệp học đệ, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Ta vừa rồi lâm thời làm hạ công lược, nghe nói quán rượu này ngư tử tương gan ngỗng cũng không tệ lắm." Ngụy Thiến vừa nói, một bên đem menu lật đến cái kia một tờ. Rất nhanh, hai người liền đối menu thảo luận. Ngược lại là Tích Lũy cục Liên Hoan Tô Nhan, có chút không chen lời vào. Tô Nhan nhìn chằm chằm nói cười yến yến Ngụy Thiến, tên là ghen tị diễm hỏa, lần nữa thiêu đốt. Nếu như nàng đoán không lầm, Ngụy Thiến lần này là đuổi theo Diệp Lăng ý đồ đến lớn lợi đi công tác. Nếu không làm sao lại như thế địa trùng hợp? Có trời mới biết, nửa giờ trước đó, nàng tại khách sạn gian phòng tiện tay soát soát xã giao phần mềm, đã nhìn thấy Ngụy Thiến phát vòng bằng hữu. Ngụy Thiến vòng bằng hữu rất đơn giản, không có văn án, chỉ có một trường phối đồ. Hình ảnh là Diệp Lăng đứng tại một cái kệ hàng trước, hơi cúi đầu, mặt mày chuyên chú, chọn hài nhi quần áo. Dưới đây định vị là Italy một nhà cửa hàng. Tô Nhan trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai Diệp Lăng buổi sáng hôm nay là cùng Ngụy Thiến cùng đi cửa hàng mua sắm. Hai người bọn họ là lúc nào thông đồng cùng một chỗ? Vì cái gì nàng một điểm dị dạng cũng không có phát giác? Tô Nhan trong lòng khủng hoảng không thôi. Nàng không nghĩ tới, Ngụy Thiến nữ nhân này cũng bắt đầu cùng với nàng chơi xấu, mà lại còn chơi thành công. Nếu như bỏ mặc Ngụy Thiến cùng Diệp Lăng tiếp xúc, có lẽ sẽ bị nàng trước một bước đạt được. Tốt nhất đem người phóng tới dưới mí mắt, như thế mới là an toàn nhất. Thế là, Tô Nhan cho Ngụy Thiến phát đi tin tức, mời nàng cùng đi khách sạn ăn cơm trưa. Biết được Ngụy Thiến khách sạn liền tại phụ cận về sau, Tô Nhan cười lạnh không thôi. Ngụy Thiến nữ nhân này, quả nhiên là sớm có dự mưu. Tô Nhan nhìn chằm chằm Ngụy Thiến hai con ngươi, phản phất muốn đưa nàng trên mặt chằm chằm ra một cái hô đến. Còn lại mấy ngày nay, nàng nhất định sẽ nhìn chằm chằm Ngụy Thiến, không cho nàng có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ngụy Thiến phát giác được Tô Nhan ý, trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngược lại ôn nhu đem menu đưa tới Tô Nhan trước mặt, cười nói, "Tô tiểu thư, ta cùng Diệp học đệ đã điểm tốt, chúng ta không rõ ràng khẩu vị của ngươi, chính ngươi lại thêm vài món thức ăn a." Tô Nhan cũng coi là cho nàng cơ hội, để nàng nhanh như vậy lại hữu cơ sẽ tiếp xúc đến Diệp Lăng. Cho nên, Ngụy Thiến không ngại cho Tô Nhan mấy phần sắc mặt tốt. Tô Nhan hừ cười một tiếng, tiếp nhận menu. Hai nữ nhân ở giữa, rõ ràng không có quá nhiều ngôn ngữ giao phong. Có thể không hình bên trong, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trệ. Diệp Lăng không có chú ý tới giữa các nàng lời nói sắc bén, để phục vụ viên lên trước ba chén chiêu bài đồ uống. Đồ uống đưa đến thời điểm, Tô Nhan cũng điểm tốt đơn. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi. Ngụy Thiến dẫn đầu uống một ngụm đồ uống, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Cũng không tệ lắm, là nàng thích lệnh mà miệng. Nàng vừa muốn cùng Diệp Lăng chia sẻ, liền bị Tô Nhan trước một bước cắt đứt câu chuyện. "Đúng rồi, Ngụy tiểu thư, gần nhất Italy là thời buổi rối loạn, một mình ngươi ở tại khách sạn không an toàn, không bằng đổi được cái này khách sạn, cùng chúng ta cùng một chỗ a." Ngụy Thiến hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Tô Nhan. Nàng làm sao lại để nghĩ như vậy? Nhưng nghĩ lại, nàng liền hiểu Tô Nhan dụng ý đây là sợ nàng gián Diệp Lăng, cho nên muốn dứt khoát đưa nàng đặt ở dưới mí mắt nhìn xem a. Tô Nhan, quả nhiên vẫn là cái kia hẹp hòi lại thích ăn dấm nữ nhân a. Diệp Lăng ngược lại là cảm thấy Tô Nhan đề nghị này không có vấn đề. Hôm nay đón xe trở về thời điểm, đi ngang qua một đầu đường cái, trên đường tất cả đều là du hành thị uy đám người, thậm chí có không ít người còn cùng cảnh sát phát sinh tay chân xung đột. Ngụy Thiến một cái nữ hài tử, đơn độc ở tại khách sạn, quả thật có chút nguy hiểm. Hắn đồng ý Tô Nhan thuyết pháp, "Ngụy học tỷ, nàng nói không sai, dù sao ngươi chỗ ở cũng cách nơi này không xa, dứt khoát đổi được quán rượu này ở đi, chúng ta nhiều người cũng an toàn một chút." Diệp Lăng đều nói như vậy, Ngụy Thiến đương nhiên đồng ý huống chi Tô Nhan muốn phòng nàng. Đến cùng là ai phòng ai, còn chưa nhất định đâu. "Tốt, Diệp học đệ, Tô tiểu thư, đa tạ các ngươi. Nói thật ta một người tại khách sạn ở, quả thật có chút sợ chứ. Có thể đem đến nơi này cùng các ngươi ở cùng nhau, ta an tâm nhiều." Ngụy Thiến nói xong, cười giơ ly lên, hướng hai người ra hiệu. "Khó được có duyên như vậy để ý lớn lợi gặp, chúng ta làm một trận cái cùng a. Cũng coi là chúc mừng một chút chúng ta duyên phận." "Được." Diệp Lăng cũng bưng chén lên, Tô Nhan theo sát lấy bưng lên. Ba cái chén đụng nhau, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Đặc biệt là Tô Nhan cùng Ngụy Thiến bất động thanh sắc ánh mắt giao lưu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận nữ nhân ở giữa chiến tranh. Quán rượu này mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Không đến 20 phút, tất cả món ăn liền đều lên đủ. Ba người đọc đũa, Tô Nhan giống như vô ý địa hỏi, "Ngụy tiểu thư, ta nhớ được ngươi là châu đáo nhà thiết kế à? Gần nhất Italy có triển lãm châu đáo sao?" "Ta làm sao không biết?" Nàng lời này ngầm phúng Ngụy Thiến động cơ không thuần. Ngụy Thiến giả bộ như không nghe ra đến Tô Nhan trong lời nói ngầm phúng, bình tĩnh địa nói, "Gần nhất Italy là không có triển lãm châu đáo, là ta đoạn thời gian trước vừa bị châu đáo nhãn hiệu 15 thuê vi thủ tịch châu đáo nhà thiết kế, lần này tới đi công tác chính là muốn cùng bọn hắn ký kết hợp đồng." "Châu đáo nhãn hiệu 15?" Diệp Lăng vì Ngụy Thiến cảm thấy cao hứng, từ đáy lòng điểm nói, "Ta nhớ được 15 là Italy uy tín lâu năm châu đáo nhãn hiệu, tại trên thế giới châu đáo xa xỉ bài lý xếp hạng trước 3, học tỷ ngươi lại bị bọn hắn thu nhận, thật rất lợi hại, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn." Chương 518, Tô Nhan quyết định chương 518, Tô Nhan quyết định Diệp Lăng sở dĩ nhớ kỹ 15 cái này châu đáo nhãn hiệu, một là Ngụy Thiến tại đại học thời điểm từng theo hắn nói qua trở du học xong muốn tiến vào 15 công việc. Hai là hắn lúc trước chuẩn bị cùng Tô Nhan hôn lễ, đem phần lớn châu đáo nhãn hiệu đều giải một lần, muốn mua một đôi cùng Tô Nhan nhẫn cưới. Nhưng là về sau cân nhắc đến tự mình làm càng hữu tâm hơn ý, cũng càng độc nhất vô nhị, thế là tự mình vẽ lên bản thiết kế đi định chế. Ngụy Thiến biết Diệp Lăng là thật tâm vì cảm thấy nàng cao hứng, nụ cười trên mặt càng thêm minh mị. "Diệp học đệ, nghe được ngươi nói như vậy, ta thật rất vui vẻ. Thật giống như mình cho tới nay cố gắng, bị người công nhận đồng dạng. Ngụy Thiến cố gắng như vậy là vì có thể càng thêm xứng với Diệp Lăng. Diệp Lăng là Âu Dương gia thất lạc nhiều năm tiểu tốt tử, nàng đã sớm biết, cũng biết cuối tháng này Diệp Lăng sẽ bị nhận tổ quy tông. Ngụy gia tại thành phố Bắc Kinh tính toán rõ ràng lưu thư hương thế gia. Ngụy Thiến nghĩ, nếu như nàng ưu tú hơn một điểm, xuất sắc hơn một điểm, đến lúc đó cùng Quan Chỉ Tô Nhan cùng một chỗ đứng tại Diệp Lăng trước mặt, Diệp Lăng có phải hay không cũng có thể nhìn nhiều nàng vài lần đâu. Diệp Lăng là nàng từ đại học thời kỳ bắt đầu vẫn để ở trong lòng bên trên bạch nguyệt quang, nhiều năm như vậy chưa từng có biến qua. Nàng cũng một mực duy trì độc thân, không có cùng bất kỳ nam nhân nào kết giao qua. Tha thiếu không ẩu, nàng chỉ cần Diệp Lăng. Nếu như Diệp Lăng có người yêu, hai mái hiên tình nguyện. Như vậy, nàng nguyện ý thủ hộ tại phía sau hắn, yên lặng mong ước hắn hạnh phúc. Thế nhưng là Tô Nhan không phải Diệp Lăng lương nhân, còn để Diệp Lăng nhận hết khổ sở. Mà bây giờ Quan Chỉ lại cũng không phải là toàn tâm toàn ý yêu Diệp Lăng. Quan Chỉ yêu, xen lẫn tính toán cùng không chịu nổi. Nếu như Diệp Lăng gặp phải đều là như vậy nữ nhân, như vậy, vì cái gì nàng Ngụy Thiến không thể giành giật một hồi? Ngụy Thiến hai mắt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Lăng, bưng lên trong tay chén rượu lung lay. Nàng thanh âm kiều mị, như nước nhu hòa, đả động lòng người. Diệp học đệ, ngươi nguyện ý vì ta chúc mừng một chút không? Đương nhiên. Diệp Lăng nâng chén, đơn độc cùng Ngụy Thiến đụng một cái. Mặc dù trong chén không phải rượu, nhưng hắn vẫn là đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Ngụy Thiến đôi mắt cong lên, cũng đem thức uống trong ly uống cạn. Khóe mắt liếc qua, cười như không cười hướng Tô Nhan phương hướng liếc đi một chút. Cái này hết sức hài hòa lại tươi đẹp một màn, toàn bộ hành trình rơi vào một bên Tô Nhan trong mắt. Tự nhiên, Tô Nhan cũng nhìn thấy Ngụy Thiến cái nhìn kia khiêu khích. Nàng cắn chặt hàm răng, hai tay bóp lấy mặt bàn. Móng tay kèm chút bẻ gãy, mới khó khăn lắm ngăn chặn mình nổi giận cảm xúc. Ngụy Thiến nữ nhân này, cũng dám ở trước mặt nàng câu dẫn Diệp Lăng. Nàng là cái thá gì? Tao thủ lộng tư, căn bản không ra thể thống gì. Có thể coi là Tô Nhan lại tức giận, nàng cũng minh bạch một sự thật, bây giờ tại Diệp Lăng trong lòng, nàng ngay cả Ngụy Thiến nữ nhân này cũng không sánh nổi. Càng không nói đến còn có một cái chính cung Quan Chỉ. Ngay cả Ngụy Thiến đều đường rẽ vượt qua, nàng Tô Nhan còn có thể có cơ hội không? Giờ phút này, Tô Nhan cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Nàng nhìn xem hai người bên cạnh, mình hoàn toàn cắm vào không đi vào đối thoại của bọn họ. Chẳng lẽ, nàng liền muốn một mực dạng này bị cô lập sao? Nàng không đồng ý, cũng không cam chịu tâm. Nàng hai mắt tinh hồng, ghen ghét chi hỏa hóa thành nham tương, chạy khắp nàng toàn thân mỗi một cây mạch máu, thẩm thấu tiến mỗi một cái tế bào. Để đầu góc của nàng nở, phát nhiệt. Tô Nhan nhớ tới buổi sáng tại bệnh viện lúc, Tôn Phi Dương nói với nàng những lời kia. Tôn Phi Dương mỗi một chữ, mỗi một câu, đều tại trong óc của nàng lật qua lật lại địa quanh quẩn. Nàng hiện tại cơ hội duy nhất, chính là dùng một đứa bé khóa lại Diệp Lăng. Nàng muốn lấy được Diệp Lăng tinh trùng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đã như vậy, Tôn Phi Dương chỉ là muốn nàng một viên trứng, còn cam đoan sẽ không cùng nàng dính líu quan hệ. Giao dịch này, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không tệ. Phản phất có hai thanh âm, một cái thiên sứ, một ác ma, càng không ngừng tại bên tai nàng nói chuyện. Tô Nhan nội tâm dao động không thôi. Tô Nhan, Tô Nhan. Diệp Lăng thanh âm, để đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Tô Nhan, rốt cục hoàn hồn. A, thế nào? Tô Nhan ngẩng đầu, ánh mắt hiếm thấy đến có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Diệp Lăng gặp Tô Nhan sắc mặt trắng bệnh, chân mày hơi nhíu lại, ngươi không thoải mái sao? Không có, chỉ là thức ăn này lệnh mà miệng, ta có chút ăn không quen. Tô Nhan không muốn để cho Diệp Lăng nhìn ra sự khác thường của mình, tùy tiện tìm một cái lấy cớ qua loa tất trách. Thử một chút đạo này rau cải cay tôm đi, lệnh trong nước khẩu vị, ngươi cũng thích ăn tôm. Diệp Lăng đưa tay, kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào Tô Nhan trong chén. Một cử động kia, để trên bàn ba người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng trước hết nhất kịp phản ứng, trong nháy mắt lòng tràn đầy hối hận. Hắn đây là tại làm gì? Hắn vô ý thức đã nói câu nói này, làm hành động này. Nhưng là hắn thể, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Cái này hoàn toàn là bởi vì lúc trước cùng Tô Nhan những cái kia qua đi, trong tiềm thức thói quen thúc đẩy hắn làm ra hành động này. Cái thứ hai kịp phản ứng chính là Ngụy Thiến. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại chủ động cho Tô Nhan gấp thức ăn. Nhìn xem Tô Nhan biểu lộ, mới vừa rồi còn thất hồn lạc phách, hiện tại cái đuôi lại vểnh đến bầu trời. Không nghĩ tới, Tô Nhan vậy mà cũng học xong chứa yếu đuối một chiêu này. Diệp học đệ a, vẫn là quá mềm lòng, quá thiện lương. Nàng tuyệt đối phải để Diệp học đệ thoát khỏi Tô Nhan nữ nhân này. Sau cùng Tô Nhan là trong mấy người bên trong phản ứng lớn nhất. Nàng mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới nàng chỉ là ra cái thần, Diệp Lăng liền chú ý tới nàng không thích hợp, thậm chí còn chủ động cho nàng gấp thức ăn. Diệp Lăng trong lòng, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là còn có nàng. Như vậy, nàng liền càng thêm không thể từ bỏ Diệp Lăng. Tô Nhan ngay lập tức đem Diệp Lăng kẹp cho nàng cái kia một đũa đồ ăn ăn nhập miệng bên trong. Tươi tôm vị cay hỗn hợp có rau cải mùi thơm ngát, so với nàng trước kia đến qua, hương vị kỳ thật coi là bình thường. Nhưng là, lại làm cho nàng giờ phút này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tô Nhan bên này khôi phục tinh thần. Diệp Lăng ở trong lòng hung hăng cảnh cáo mình, cũng không tiếp tục muốn làm khác người cử động. Một bữa cơm chưa ăn một giờ, rốt cục tan cuộc. Ngụy Thiến nói mình hành lý hơi nhiều, một người chuyển đến khách sạn có chút không tiện lắm, thỉnh cầu Diệp Lăng theo nàng cùng một chỗ về khách sạn một chuyến cầm hành lý. Diệp Lăng sảng khoái đáp ứng. Lần này Tô Nhan không tiếp tục quấy rối. Nàng nhìn xem hai người sóng vai rời đi thân ảnh, đáy mắt quang minh sáng tối ngầm, nguy hiểm mười phần. Tại thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào về sau, Tô Nhan lấy điện thoại di động ra, bấm một cái kéo vào sổ đen bên trong điện thoại. Rất nhanh, điện thoại bên kia vang lên một đạo nam nhân ngạc nhiên thanh âm, "Tô Nhan, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho ta." Tô Nhan không để mắt đến câu nói này, đi thẳng vào vấn đề, Tôn Phi Dương, sáng hôm nay ngươi nói giao dịch, ta đáp ứng.
Thật.
Tôn Phi Dương cùng hỉ đơn giản không che giấu được. Tô Nhan rất tỉnh táo, thật. Nàng không muốn thua cho Ngụy Thiến.
Tuyệt đối không muốn.
Chương 519, Ngụy Thiến mời Diệp Lăng cùng múa chương 519, Ngụy Thiến mời Diệp Lăng cùng múa buổi tối 7 giờ yến hội, Diệp Lăng cùng Tô Nhan sớm đến. Đây là Italy hợp tác thương tổ chức yến hội. Nhà này hợp tác thương là Italy nổi danh nhất uy tín lâu năm dược liệu thương nghiệp cung ứng, đồng thời cũng là Italy lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Tô Nhan lần này tới là muốn cùng bọn hắn hiệp đàm liên quan tới tiếp theo quý tân dược tài cung hóa vấn đề. Vì hiển lộ rõ ràng lễ phép, hai người trước thời hạn 20 phút đến. Yến hội hiện trường đã có không ít người tại, thậm chí còn có trong nước mấy cái nhìn quen mắt đối thủ cạnh tranh. Tô Nhan trông thấy bọn hắn, ngay cả dư thừa ánh mắt đều không có cho một cái, mắt không nhìn thẳng đi qua. Mấy cái kia đối thủ cạnh tranh vốn là muốn ý tứ tính cùng Tô Nhan lên tiếng chào hỏi, trông thấy nàng cao lãnh biểu lộ, thế là thôi. Dù sao Tô Nhan từ trước đến nay cũng không đem bọn hắn để vào mắt, vẫn là không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhưng là đi theo Tô Nhan sau lưng, cái kia nam nhân cao lớn đưa tới bọn hắn lực chú ý các loại Tô Nhan cùng nam nhân rời đi, mấy tên đối thủ cạnh tranh xì xào bàn tán. Tô Nhan đi theo phía sau người, là Diệp Lăng. Tuyệt đối là Diệp Lăng. Năm trước phong hội bên trên, ta gặp qua hắn cùng Tô Nhan cùng một chỗ tham gia, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Diệp Lăng không phải đã cùng Quan gia đại tiểu thư ở cùng một chỗ sao? Làm sao lại cùng Tô Nhan cùng một chỗ? Ai nha, kẻ có tiền chính là chơi đến hoa. Diệp Lăng loại này phượng hoàng nam, cũng là trèo lên cành cây cao. Ai nói không phải đâu. Tô Nhan cùng Quan Chỉ hai người, cũng không biết coi trọng hắn cái gì. Mấy cái đại nam nhân, cùng bà tám đồng dạng bắt quái. Thậm chí còn có một cái nam nhân, vụ trộm đập một chương Tô Nhan cùng Diệp Lăng ảnh chụp, cho một cái không có ghi chú tư mật tài khoản phát qua đi. Diệp Lăng thai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được mấy cái kia nam nhân đối thoại. Trải qua bữa ăn vài lúc, hắn bất động thanh sắc từ mâm đựng trái cây bên trong cầm mấy cái thánh nữ quả. Sau đó đầu ngón tay bắn ra. Thánh nữ quả lấy sét đánh không kịp bưng thai bí ẩn tốc độ hướng những người kia đầu gối bay đi. Bé không thể nghe tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, mấy cái kia nam nhân đều lấy cực kỳ quỷ dị cùng buồn cười tư thế quỳ trên mặt đất. Như giết heo tiếng thét chói tai tại yến hội sảnh vang lên, đem chúng quanh các tân khách giật mình kêu lên. Lập tức có nhân viên tạp vụ tiến lên xem xét tình huống. Sợ bọn họ tiếp tục quấy nhiễu đến tân khách, lập tức để bảo tiêu trước đem bọn hắn cho khiêng đi ra. Diệp Lăng đi theo Tô Nhan sau lưng, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, thậm chí còn đi theo các tân khách cùng một chỗ, quay đầu nhìn lại náo nhiệt. Tô Nhan bị quấy nhiễu hảo tâm tình, mắt lạnh nhìn được mang ra đi mấy cái kia đối thủ cạnh tranh, chỉ đánh giá bốn chữ: mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Diệp học đệ, Tô tiểu thư, thật là đúng Diệp à, không nghĩ tới một ngày vậy mà đụng phải hai người các ngươi lần. Đương nhiên, cùng Diệp Lăng là lần thứ ba. Ngụy Tiến mặc một thân màu xanh vỏ cao lễ phục dạ hội, cầm trong tay một cái khảm kim cương xa xỉ bài bọc nhỏ bao, cười hướng hai người đi lên phía trước chào hỏi. Ngụy học tỷ, lần này Diệp Lăng là hết sức kinh ngạc, mà Tô Nhan trông thấy Ngụy Tiến, đơn giản đầu đều muốn nổ. Nữ nhân này, căn bản chính là âm hồn bất tán, nàng rốt cuộc muốn dây dưa Diệp Lăng tới khi nào? Tô Nhan tâm tình bực bội, ngữ khí liền lộ ra mười phần sông. Ngụy tiểu thư, tại sao lại là ngươi? Nơi này đàm luận chính là dược liệu sinh ý, châu đáo nhà thiết kế tựa hồ dung nhập không tiến vào à? Ngụy Tiến đối mặt Tô Nhan mặt lạnh, không có chút nào sinh khí. Ngược lại cười nhẹ nhàng giải thích, ta du học lúc một cái Italy bằng hữu chính là làm dược tài buôn bán, biết được ta tới Italy, vừa vặn nhà nàng muốn tổ chức một cái yến hội, liền mời ta đến thư giãn một tí. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế xảo, cùng các ngươi tham gia lại là cùng một cái, xem ra chúng ta mấy cái là thật rất có duyên phận.
Duyên phận?
Ha ha, là nghiệp duyên đi. Tô Nhan cười lạnh không ngừng, chỉ nói, Ngụy tiểu thư thật đúng là khắp nơi đều có bằng hữu, mỗi lần đều cùng chúng ta đụng vào. Ngụy Tiến nào áo cười một tiếng, cũng không so đo Tô Nhan âm dương quái khí. Nàng hai mắt chỉ thấy Diệp Lăng, ôn nhu ẩn tình địa hỏi, Diệp học đệ chờ sau đó yến hội phần cuối sẽ có một chi vũ đạo thời gian, ta có thể mời ngươi làm ta bạn trai sao? Ra ngoài sinh ý trên trận xã giao cần quan hệ, một chút lễ nghi vũ đạo Diệp Lăng là học qua. Chỉ là nhảy cũng không đặc sắc, trung quy trung cụ. Hắn có chút khó khăn nói, Ngụy học tỷ, ta thật lâu không có nhảy, vũ đạo có chút lạnh nhạt, không bằng ngươi mời ngươi bằng hữu cùng một chỗ nhảy đi. Diệp Lăng đối Ngụy Tiến cự tuyệt, để Tô Nhan tâm tình hơi khá hơn một chút. Ngụy Tiến cười giải thích, bằng hữu của ta là nữ sinh, ta cùng nàng cùng một chỗ khiêu vũ, sợ là cũng bị người hiểu lầm. Diệp học đệ, ngươi liền giúp ta một chút a. Italy LGBT văn hóa thịnh hành, khắp phái luyến ngược lại là lộ ra nhỏ chúng. Ngụy Tiến đều nói như vậy, cũng không sợ hắn nát vũ đạo, Diệp Lăng cũng không có gì tốt lại cự tuyệt hắn gật đầu đáp ứng, được. Ngụy Tiến thật cao hứng, ngay cả thần sắc đều trở nên minh mị bắt đầu, càng lộ ra chói lọi. Tôn lên một bên Tô Nhan mặt mày ảm đạm. Tô Nhan rất muốn ngăn cản Diệp Lăng, thế nhưng là nàng không có lập trường, mà lại nàng cũng biết, Diệp Lăng là sẽ không nghe nàng. Ngụy Tiến nhìn ra Tô Nhan ghen ghét, cười nói, "Tô tiểu thư, ngươi không cần phải lo lắng, người Italy hợp tác phương sẽ mời người khiêu vũ." Nàng thề, nàng lời này tuyệt đối không có ý trào phúng. Thế nhưng là Tô Nhan biểu lộ, nhìn xem nhưng thật giống như là muốn chọc giận điên rồi. Tô Nhan thanh âm cứng rắn, lạnh đến muốn rơi vụn băng con, "Ngụy tiểu thư, quản tốt chính ngươi đi." Nói xong, Tô Nhan giữ chặt Diệp Lăng ống tay áo, "Tiến hội muốn bắt đầu, theo ta đi gặp hợp tác phương." Diệp Lăng lần này không chỉ có là hộ vệ của nàng, cũng sung làm phụ tá của nàng. Diệp Lăng nhìn về phía Ngụy Tiến, "Học tỷ, hẹn gặp lại." Ngụy Tiến cười nhẹ nhàng hướng hắn vất tay. Tô Nhan lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo, chạy như bay, cấp tốc cách xa Ngụy Tiến. Đi ra một khoảng cách về sau, Diệp Lăng tại một cái chỗ ngoặt dừng lại, rút ra chính mình ống tay áo. Lạnh giọng đối Tô Nhan nói, "Tô Nhan, học tỷ không có ý xấu, ngươi không muốn đối nàng như vậy không khách khí. Hôm nay cả ngày, Tô Nhan cơ hồ đều tại đối Ngụy Thiến âm dương và khí, cũng là Ngụy Thiến tính tính tốt, không có cùng Tô Nhan so đo." Tô Nhan nghe được Diệp Lăng nói như vậy, hôm nay đè nén uy khuất, tại lúc này triệt để bạo phát. "Diệp Lăng, ngươi bây giờ là bảo tiêu của ta, là ta bên này người. Ngươi tại sao phải giúp lấy Ngụy Thiến nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, Ngụy Thiến hôm nay một mực tại nhằm vào ta sao?" Tô Nhan đỏ mắt, quật cường ngửa đầu nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng nhíu mày, không nghĩ tới Tô Nhan cảm xúc một chút trở nên kích động như thế. Hắn nhạt tiếng nói, "Tô Nhan, ta có cần phải đốn nắn ngươi một sự thật, ta trong khoảng thời gian này đúng là hộ vệ của ngươi, nhưng ta không phải là ngươi người. Mặt khác, Ngụy học tỷ là ta rất kính trọng học tỷ, ngươi thái độ đối với nàng tốt một chút, đừng đối ta hoang khí, giận chó đánh mèo đến vô tội Ngụy học tỷ trên thân." "Ha, Ngụy Thiến vô tội." Tô Nhan đơn giản muốn chọc giận cười. "Diệp Lăng, Ngụy Thiến đối ngươi tính toán, kém chút đều muốn biết lên mặt. Ngươi cho rằng hôm nay ba lần bốn lượt ngẫu nhiên gặp là bởi vì cái gì? Là bởi vì nàng muốn tiếp cận ngươi, muốn cùng ngươi tốt, muốn chen chân trở thành ngươi cùng quan chỉ ở giữa tiểu tam." Chương 520, Tô Nhan cùng Diệp Lăng đại xảo. Chương 520, Tô Nhan cùng Diệp Lăng đại xảo. Tô Nhan càng nói càng kích động, trong mắt tàn khốc làm cho người kinh hãi. "Ý gì tới lớn lợi đi công tác, bằng hữu gì mời Ngụy Thiến tham gia yến hội? Đây đều là lời cớ, đều là hoang ngôn. Nhất cử nhất động của nàng cũng là vì tranh thủ Diệp Lăng sự chú ý của ngươi, hảo cảm của ngươi. Ngụy Thiến như thế một đóa thịnh đại bạch liên hoa, hương hoa bốn phía, chỉ có ngươi Diệp Lăng mới đem nàng xem như vô tội đáng thương tiểu bạch hoa. Cho tới nay, nàng đều đối ngươi ôm lấy làm loạn tâm tư, từ đại học thời điểm lại bắt đầu, cho tới bây giờ cũng không có biến. Ta Tô Nhan đối ngươi thích, chí ít quang minh chính đại, mà không phải giống nàng Ngụy Thiến, như là trong khe cống ngầm chuột đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Tô Nhan nói xong lời cuối cùng, khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng nhìn qua Diệp Lăng, có ủy khuất, gặp nạn qua, còn có bại bởi Ngụy Thiến không cam lòng. Diệp Lăng không nghĩ tới một câu nói của mình, để Tô Nhan cảm xúc như thế sụp đổ, không lựa lời nói địa nói ra những lời này. Hắn cảnh giác liếc nhìn chung quanh một vòng. Hai người vị trí hiện tại tương đối vắng vẻ, cũng không có người tại phụ cận. Hắn vươn tay ấn ở Tô Nhan bả vai, để nàng tỉnh táo lại. "Tô Nhan, Ngụy học tỷ lúc trước xác thực đối ta tỏ tình qua, nhưng ta đã minh xác cự tuyệt qua. Ngụy học tỷ không phải một cái cố chấp người, hiện tại chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, hy vọng ngươi đừng lại hiểu lầm, cũng không cần lại nhằm vào Ngụy học tỷ." "Ha." Tô Nhan châm chọc cười ra tiếng, "Ngụy Thiến không phải một cái cố chấp người. Diệp Lăng, đây là ta hôm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Một nữ nhân nếu như đối ngươi có yêu, liền không khả năng không chấp nhất, nàng chỉ là ẩn tàng quá sâu mà thôi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, Ngụy Thiến so ta còn muốn điên cuồng." Ba một tiếng, Tô Nhan lần thứ nhất chủ động hất ra Diệp Lăng tay. Nàng cúi đầu, đưa tay xoa xoa đôi mắt nước mắt. "Ta đi gặp khách hàng." Nói xong, nàng quay người trực tiếp trở về yến hội đại sảnh, đem Diệp Lăng một người ném ở nguyên địa. Diệp Lăng không cùng đi lên. Giờ phút này, trong đầu hắn còn rối bời, càng không ngừng hồi tưởng đến Tô Nhan nói những lời kia. Ngụy Thiến còn thích hắn, một mực không hề từ bỏ hắn sao? Diệp Lăng là thật không có cảm giác được. Cho tới nay, hắn tại tình cảm phương diện liền lộ ra tương đối trì độn. Chỉ có hắn chân tâm thích để ý nữ nhân, mới có thể cho đối phương toàn bộ chú ý tỉ như lúc trước Tô Nhan, hiện tại quan chỉ. Mà liên quan tới Ngụy Thiến, hắn thật chỉ là coi nàng là thành một vị quan hệ thân cận học tỷ, một vị hảo bằng hữu mà đối đãi. Chẳng lẽ giữa nam nữ, thật không có thuần khiết hữu nghị sao? Diệp Lăng bắt đầu nghĩ lại mình đối Ngụy Thiến sở tác sở vi. Hắn đối Ngụy Thiến thân cận, qua giới sao? Để Ngụy Thiến hiểu lầm sao? Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn quay chung quanh nữ sinh liền rất thưa thớt, cũng không có cái nào trưởng bối đến dạy hắn phương diện này đồ vật. Suy bụng ta ra bụng người, Diệp Lăng không hy vọng mình trở thành lúc trước Tô Nhan. Tô Nhan đối Trình Tử Ngang vô hạn cương triều cùng thân cận, để hắn một mực tại quan hệ nam nữ bên trong bảo trì lòng cảnh giác. Cảnh cáo mình đối đại tình cảm muốn một lòng, không muốn mập mờ không rõ, vậy sẽ chỉ tổn thương người hắn yêu. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Tô Nhan nói một ít lời, cũng có đạo lý. Hắn gần nhất cùng Ngụy Thiến gặp tần suất thật sự là quá cao. Chỉ là hôm nay, liền gặp 3 lần. Cái này đặt ở lúc trước, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, hắn không muốn đi áp ý phỏng đoán Ngụy Thiến sở tác sở vi, chỉ có thể lựa chọn mình rời xa. Diệp Lăng tại nguyên chỗ chỉnh lý tốt cảm xúc, một lần nữa cất bước tiến vào đại sảnh. Hắn tại đám người địa phương náo nhiệt nhất, tìm được Tô Nhan. Tô Nhan đang cùng một cái tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên nói chuyện. Diệp Lăng sớm nhìn qua hợp tác phương tư liệu cùng ảnh chụp, biết hắn chính là đêm nay đến hội phe tổ chức. Tô Nhan trên mặt ý cười ôn hòa hữu lễ, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi kích động cùng phẫn nộ. Tô Nhan từ trước đến nay sẽ không đem cảm xúc đưa vào đến trong công việc, Diệp Lăng yên tâm. Xác định Tô Nhan sau khi an toàn, hắn một lần nữa trong đám người tìm kiếm. Rất nhanh, đã nhìn thấy tại một bên khác Ngụy Thiến. Ngụy Thiến trên mặt ý cười giật giảo, trong tay bưng một chén rượu đỏ ngay tại nhấm nháp. Bên cạnh thân là một vị vóc người nóng bỏng Italy nữ hải. Hai người tựa hồ rất quen thuộc, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Diệp Lăng có chút do dự, muốn hay không tiến lên tìm Ngụy Thiến nói chuyện. Ngụy Thiến đối với người khác ánh mắt rất mẫn cảm, một chút liền phát hiện cách đó không xa nhìn xem mình Diệp Lăng. Nàng hướng Diệp Lăng chỉ, nhanh chóng kết thúc cùng nữ hải đối thoại. Nữ hải cũng nhìn thấy Diệp Lăng, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm. Sau đó vươn tay, tràn đầy chế nhạo đụng đụng Ngụy Thiến cánh tay. Ngụy Thiến mặt một chút liền đỏ lên, oán trách trừng mắt nhìn nàng một chút. Italy nữ hải che miệng cười trộm, bưng chén rượu tức thời đi. Diệp Lăng đi lên trước. Ngụy Thiến đưa cho Diệp Lăng một chén rượu, Diệp học đệ, làm sao không ăn chút đồ vật? Trên yến hội món ăn cũng không tệ lắm. Diệp Lăng tiếp nhận chén rượu, cười cười, giữa chưa ăn nhiều lắm, hiện tại còn rất no, không có gì khẩu vị. Ngụy Thiến hiểu rõ, không còn níu lấy cái đề tài này. Diệp Lăng nhấp một miếng rượu, nhẹ giọng mở miệng, "Ngụy học tỷ chờ sau đó yến hội về sau, ngươi tìm những người khác cùng ngươi cùng một chỗ khiêu vũ đi." Ngụy Thiến kinh ngạc, nàng một chút ngẩng đầu, hỏi, "Diệp học đệ chờ sau đó ngươi là có chuyện gì gấp sao?" Diệp Lăng lắc đầu, ngay thẳng địa nói, "Không có việc gấp, Ngụy học tỷ, ta chính là cảm thấy chúng ta dạng này không tốt lắm, có chút quá mức thân mật. Khiêu vũ sự tình, ngươi vẫn là tìm người khác đi." Ngụy Thiến không muốn cứ như vậy từ bỏ, còn thử vãn hồi, "Diệp học đệ, chỉ là một chi vũ đạo mà thôi nha. Chúng ta là bạn tốt, cùng một chỗ nhảy một chi múa, không có gì." Diệp Lăng đã làm ra quyết định, liền sẽ không cải biến. "Ngụy học tỷ, thật có lỗi, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Mới vừa rồi là ta xúc động, nếu như cho ngươi tạo thành bối rối, ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi." Diệp Lăng thật tình như thế thái độ, ngược lại để Ngụy Thiến có chút không biết làm thế nào. Nàng nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, vậy mà để Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn liền cải biến ý nghĩ. Chẳng lẽ là Tô Nhan làm? Rất có thể. Dù sao Tô Nhan chính là không nhìn nổi nàng tốt. Ngụy Thiến vô Diệp Lăng bả vai, khéo hiểu lòng người điểm nói, "Được rồi, không có gì tốt nói xin lỗi, chỉ là một chi vũ đạo mà thôi. Chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, không cần khách khí như thế á." Ngụy Thiến phản ứng, để Diệp Lăng trong lòng đại thạch rơi xuống. Hắn nói, "Ngụy học tỷ, ta một mực đem ngươi trở thành tốt nhất học tỷ, cũng là ta rất khỏe bằng hữu, hy vọng chúng ta có thể bảo trì quan hệ như vậy, một mực không thay đổi." Câu nói này, để Ngụy Thiến sắc mặt biến đổi. Nàng thu hồi mình tay, miễn cưỡng duy trì lấy tiểu dung, đương nhiên, ở vào trong đám người Tô Nhan trông thấy một màn này, mặt không biểu tình. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Tôn Phi Dương phát đi một đầu tin nhắn, cho Ngụy Thiến một bài học, không để cho nàng dám lại quân lấy Diệp Lăng. Chương 521, bị tính kế Ngụy Thiến chương 521, bị tính kế Ngụy Thiến yến hội cuối cùng, Tô Nhan nhìn thấy Diệp Lăng không có cùng Ngụy Thiến khiêu vũ, trong lòng lửa giận thoáng tiêu tán một chút. Tô Nhan cho là mình cơ hội tới, chủ động mời Diệp Lăng cùng nàng cùng múa. Diệp Lăng lạnh lùng cự tuyệt. Vừa lúc này một vị hợp tác thương tới mời Tô Nhan. Vị này hợp tác thương dáng dấp anh tuấn cao lớn, Tô Nhan muốn chọc tức một chút Diệp Lăng, thế là không chút do dự đáp ứng. Hai người đi vào sân nhảy, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Nhan cùng nhịp âm nhạc, nhìn như hưởng thụ, khóe mắt liếc qua lại một mực tại lưu ý lấy Diệp Lăng, muốn nhìn một chút hắn có hay không ăn dấm. Ai ngờ lại trông thấy Diệp Lăng đi theo Ngụy Thiến sau lưng, hai người cùng rời đi đến hội sảnh. Tô Nhan một chút liền không có khiêu vũ tâm tình. Vội vàng dừng lại vũ bộ, hướng hợp tác thương ấy náy địa cười một tiếng, đuổi theo thân ảnh của hai người đi ra. Tiến hội sảnh bên ngoài, Ngụy Thiến có chút ngượng ngùng nói, "Diệp học đệ, vất vả ngươi đưa ta đến nơi này, ta gọi xe ngựa bên trên liền đến, ngươi đi về trước đi." "Diệp Lăng, chờ xe đến ta lại đi." "Ngụy học tỷ, thời gian còn sớm, ngươi làm sao không còn chờ lâu một hồi?" Ngụy Thiến nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tới tham gia cái yến hội này, là vì ngẫu nhiên gặp Diệp Lăng, cùng hắn chờ lâu một hồi, gia tăng tình cảm của hai người. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng cử động lần này ngược lại để Diệp Lăng sinh ra phiền chán. Ngụy Thiến ý thức được, tập hợp ngẫu nhiên gặp cũng không phải là một biện pháp tốt. Thế là nàng quả quyết lựa chọn tạm thời xa lánh Diệp Lăng, trước bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn, kịp thời dừng tổn hại. Đã không thể cùng Diệp Lăng đợi cùng một chỗ, như vậy tiếp tục lưu lại trên yến hội cũng không có gì tất yếu. Thời điểm ra đi, nàng lấy cơ vấn đề an toàn, để Diệp Lăng đưa mình tới cổng. Đương nhiên, là lấy bằng hữu danh nghĩa. Lần này, Diệp Lăng đáp ứng. Ngụy Thiến cười nói, "Ta tối nay tới chỗ này, đều chỉ là vì nhìn một chút bằng hữu, hiện tại bằng hữu thấy qua, cũng nên trở về. Sáng sớm ngày mai ta còn muốn đi gặp 15 người phụ trách, đến sớm nghỉ ngơi một chút." Ngụy Thiến nói như vậy, Diệp Lăng liền gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, Ngụy Thiến kêu xe đến. Ngụy Thiến lên xe, hạ xuống cửa sổ xe, ôn nhu điệu cười hướng Diệp Lăng phất phất tay, "Diệp học đệ, trở về đi." Diệp Lăng căn dặn, "Ngụy học tỷ, đến quán rượu, cho ta dây cót tin tức." Ngụy Thiến gật đầu, "Ừm, ta hiểu rồi." Đi ra Tô Nhan vừa bận trông thấy Diệp Lăng cùng Ngụy Thiến nói từ biệt một màn này. Tiến hội sảnh bên ngoài ánh đèn sáng tỏ, Tô Nhan rõ ràng nhìn thấy ngồi tại điều khiển vị lái xe, hướng nàng quăng tới mịt mờ một chút. Tô Nhan trong nháy mắt hiểu ý, đây là Tôn Phi Dương người. Trong chốc ngắn này, trong nội tâm nàng sinh ra do dự. Hiện tại muốn kêu dừng cố xe sao? Nàng tin tưởng Tôn Phi Dương năng lực làm việc, nhất định có thể đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Về phần Ngụy Thiến hạ tràng, Tô Nhan có chút không dám muốn, nhưng nàng chưa kịp nghĩ ra một kết quả, xe liền nhanh chóng lái đi. Tô Nhan tại Diệp Lăng xoay người một khắc này, giấu ở trụ tử đằng sau. Trụ tử rất lớn, giấu một người hoàn toàn không phát hiện được. Diệp Lăng cũng xác thực không có phát hiện, trực tiếp đi vào yến hội sảnh. Cơ hồ là Diệp Lăng vừa đi, Tô Nhan liền đi ra. Nàng xuống bậc thang, đưa tay chiêu một đài đi ngang qua xe taxi. Sau khi lên xe, nàng dụng ý lớn lợi ngữ phân phó lái xe, đuổi theo phía trước chiếc kia số đôi 235 xe đen. Phía trước vừa lúc là một cái cự đại giao thông giao lộ. Ngụy Thiến cưỡi chiếc xe kia còn đang chờ đèn đỏ, cách cũng không xa. Lái xe lập tức đạp xuống chân ga, đuổi theo. Lần nữa tiến vào yến hội sảnh, Diệp Lăng liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Tô Nhan. Hắn tâm trong nháy mắt nhấc lên. Hắn mới rời khỏi không đến ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Tô Nhan đã không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, Tô Nhan điện thoại đánh tới. Diệp Lăng lập tức kết nối, "Tô Nhan, ngươi đi đâu?" Tô Nhan thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, không có bất kỳ cái gì dị dạng. "Thân thể ta không thoải mái, về trước quán rượu." đêm nay cái kia hợp tác thương đã sơ bộ đáp ứng hợp tác, ta cùng bọn hắn muốn một phần hợp đồng, ngươi trước cùng bọn hắn quản lý về một chuyến công ty, giúp ta gỡ xuống phần văn kiện này đi. Nói xong, Tô Nhan điện thoại liền giật máy. Diệp Lăng nhìn xem cúp máy điện thoại, còn có chút không có lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, một người mặc màu lam tây trang trung niên nam nhân đến gần Diệp Lăng. Hắn diện mục hiền lành, dùng anh ngữ hỏi thăm, "Ngươi tốt, ngươi chính là Diệp Lăng tiên sinh a? Tô tổng cần một phần chúng ta hợp đồng, tiếc nối là chúng ta cũng không sớm chuẩn bị, có thể làm phiền ngươi hiện tại cùng ta về công ty một chuyến sao?" Diệp Lăng quét nam nhân một chút, đúng là mới tại tên kia hợp tác thương bên cạnh. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, tựa hồ là gọi Zôn. Zôn gặp Diệp Lăng không nói lời nào, tưởng rằng hắn ngại xa, không muốn đi. Hắn lập tức giải thích nói, công ty cách nơi này chỉ có 5 cây số lộ trình, lái xe rất nhanh, vừa đi vừa về không đến 20 phút, sẽ không chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, "Đương nhiên, vinh hạnh của ta." Zôn cười vươn tay, mời tới bên này. Diệp Lăng đuổi theo Zôn bước chân. Trong ghế xe, Ngụy Thiến đã lâm vào ngủ say. Từ nàng đạp vào chiếc xe này lúc, liền đã trúng Tôn Phi Dương cái bẫy. Trong xe phun ra một loại nước hoa, vô sắc vô vị, rất nhanh liền có thể khiến người ta lâm vào mê man. Lái xe xuyên qua kính chiếu hậu, đánh giá phía sau Ngụy Thiến, một cái khó gặp mỹ nhân. Hắn vô ý thức liếm liếm môi khô ráo, nhớ tới Tôn Phi Dương phân phó. "Tiểu Trương, tùy tiện giáo huấn một chút, không nên đem người đùa chơi chết là được. Một nữ nhân, nếu như dùng hắc đạo thủ đoạn tùy tiện giáo huấn một chút, vậy liền chỉ còn lại cái kia." Lái xe Tiểu Trương trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. Nữ nhân này chất lượng cao như vậy, hắn đêm nay vật khí, thật đúng là quá tốt rồi. Nghĩ đến đợi lát nữa muốn phát sinh chuyện tốt, Tiểu Trương cũng có chút không thể chờ đợi. Hắn một cước đạp xuống chân ga, đang muốn gia tốc. Đột nhiên, một chiếc xe taxi lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ngăn tại hắn phía trước. "Cỏ!" Tiểu Trương cấp tốc đạp xuống phanh lại, mắng câu thô tục. Rất nhanh, xe taxi cửa mở ra, đi tới một nữ nhân. Tiểu Trương hạ xuống cửa sổ xe, vừa muốn chửi ầm lên. Trông thấy mặt của đối phương lúc, thô tục toàn bộ nuốt trở lại trong bụng, sợ hãi hô một tiếng, "Tô đại tiểu thư." Tiểu Trương biết Tô Nhan tại Tôn Phi Dương trong lòng địa vị, thái độ đầy đủ tôn kính. Tô Nhan xuyên thấu qua hạ xuống cửa sổ xe, quét mắt một lần trong xe. Chỗ ngồi phía sau Ngụy Tiến hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Tô Nhan nhìn chằm chằm Tiểu Trương, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Trương giải thích nói, sợ nàng dãy rủa, liền dùng chút thủ đoạn. "Tô Nhan, đối thân thể vô hại." Tiểu Trương liên tục gật đầu, "Vô hại vô hại, chỉ là sẽ để cho nàng mê man một hồi." Hắn nhưng là còn muốn lấy cùng cái này đại mỹ nhân thành tựu một phen chuyện tốt đâu, làm sao lại dùng có hại thủ đoạn. Tô Nhan trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi, "Nàng sẽ mê man bao lâu?" Chương 522, Tô Nhan đối Ngụy Thiến ra tay. Chương 522, Tô Nhan đối Ngụy Thiến ra tay. Tiểu Trương rũa ra hai cái ngón tay, chí ít sẽ mê man một giờ. Tô Nhan đôi mắt nheo lại. "Một giờ, đầy đủ." Nàng đưa tay gõ xuống cửa sổ xe, "Ngươi xuống tới, nữ nhân này giao cho ta đến xử trí." Tiểu Trương lập tức liền kinh ngạc, "Tô tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu." Tô Nhan nói mà không có biểu cảm gì, "Là ta để Tôn Phi Dương giúp ta tìm người giáo huấn một chút Ngụy Thiến, hiện tại ta cải biến chủ ý, muốn tự mình giáo huấn nàng, mới có thể giải mối hận trong lòng ta." "Thế nào, không được?" Mấy chữ cuối cùng đã lộ ra một cỗ lệ khí. Tiểu Trương dùng mình một cái, vẫn còn có chút do dự, "Thế nhưng là..." Tô Nhan lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, "Không có thế nhưng là, ta sẽ đánh điện thoại cáo chi Tôn Phi Dương." Tiểu Trương nghĩ đến Tôn Phi Dương đối Tô Nhan các loại dung túng, biết Tôn Phi Dương là nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế cực phẩm nữ nhân, hắn cũng còn không có chơi qua đâu. Tới tay con vịt cứ như vậy bay, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong cảm thấy có chút không thoải mái. Tô Nhan nhìn Tiểu Trương quay tròn chuyển động con mắt, liền đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Nàng xuất ra túi tiền, đem một trương thẻ ném cho Tiểu Trương. Trong thẻ có 20 vạn, mật mã 6 số 0. 20 vạn. Tiểu Trương trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nhiều tiền như vậy, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Sao không bán Tô đại tiểu thư một cái nhân tình đâu? Tiểu Trương lập tức thu hồi thẻ, tiện tay giật một trương lời ghi chép, viết xuống số điện thoại của mình, dán tại trên tay lái. Sau đó chân chó dưới mặt đất xe, đối Tô Nhan định hắc cười, "Tô tiểu thư, nữ nhân này ngài tùy tiện xử trí. Xe sau khi dùng xong, ngài gọi điện thoại cho ta, ta lái trở về là được." Tô Nhan không để ý tới hắn, trực tiếp lên xe. Mấy giây sau, xe khởi động, nên ngang rời đi. Trong ghế xe, Tô Nhan meo lên mở Bluetooth nghe, bấm một số điện thoại. "Jesse, đã ngủ chưa? Ta có chuyện, muốn nhờ ngươi." Trong nước quan chỉ, rửa mặt xong đang nằm trên giường, thích ý lật xem một phần hạng mục văn kiện. Một cái không có ghi chú dãy số cho nàng gọi điện thoại tới. Quan chỉ rất nhanh liền tiếp thông. Quan chỉ chăm chú nghe xong đối diện nói chuyện, có chút ngoài ý muốn, Tô Nhan để Tôn Phi Dương đem Ngụy Thiến cho cướp đi. "Thủ hạ, đúng vậy, bất quá nửa đường Tô Nhan tựa hồ là đổi ý, ngăn lại xe, mình mang theo Ngụy Thiến đi." Quan chỉ như có điều suy nghĩ. Ngụy Thiến đuổi theo Diệp Lăng xuất ngoại, nàng là biết đến. Nhưng là gần nhất bận quá, nàng còn không có thời gian rảnh tay đối phó Ngụy Thiến. Không nghĩ tới Tô Nhan bên kia, vậy mà xuống tay trước. Xem ra Ngụy Thiến đối Diệp Lăng tâm tư, ngay cả Tô Nhan đều nhịn không được. Thủ hạ hỏi, "Đại tiểu thư, chúng ta muốn đẩy một cái sao?" Quan chỉ nhíu mày, "Đẩy một cái? Không, không có cần thiết này, tính nhìn Tô Nhan làm yêu liền tốt. Các ngươi cái gì đều đừng làm, tiếp tục giám thị là được." Ngụy Thiến tại Diệp Lăng trong lòng, vẫn là có một chút phân lượng. Ngụy Thiến nếu là xảy ra chuyện, Diệp Lăng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao Ngụy Thiến xác thực đã giúp Diệp Lăng mấy lần. Quan chỉ tạm thời chưa đối Ngụy Thiến ra tay, cũng là cân nhắc đến điểm này. Hiện tại có Tô Nhan làm cái này chim đầu đàn, nàng mừng rỡ nhẹ nhõm. để các nàng mình chó cắn chó đi thôi. Bất quá, tìm thời cơ thích ứng, đem Tô Nhan đối Ngụy Tiến làm sự tình tiết lộ cho A Lăng.
Vâng, đại tiểu thư.
Quan chỉ cúp điện thoại, thích ý dối cái lưng mệt mỏi. Trước khi ngủ tới như thế một tin tức tốt. Xem ra, đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành. Italy, một nhà tư nhân bệnh viện. Trong văn phòng, Jesse hoảng sợ nhìn xem nằm ở trên giường Ngụy Tiến, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc. Thân yêu, chuyện này quá là không tử tế, ta không thể làm nha. Tô Nhan mắt nhìn thời gian. Nàng không có thời gian cùng Jesse từ từ nói chuyện, trực tiếp vung ra điều kiện. Jesse, chỉ cần ngươi giúp nàng lấy trứng, sau này 3 năm bệnh viện cần thiết y dược, ta miễn phí cho người cung cấp. Tô Nhan, để Jesse trong nháy mắt tâm động. Nàng điểm này đạo đức, lung lay sắp đổ. Nếu như Tô Nhan miễn phí cho nàng cung cấp 3 năm y dược, nàng không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu tiền. Tô Nhan gặp Jesse do dự, biết nàng tâm động. Lại cho ra một cái nàng không cách nào cự tuyệt điều kiện, còn có ngươi lúc trước tại mới nghiên cứu hạng mục bên trên gặp phải vấn đề, ta lại phái Trương Vi tới giúp ngươi, ngươi là rõ ràng Trương Vi ở phương diện này năng lực. Tô Nhan vậy mà nguyện ý phái Trương Vi tới giúp nàng. Jesse đạo đức triệt để hết rồi. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, thân ái, ngươi nói đến muốn làm đến a? Tô Nhan câu môi, đương nhiên, ta không bao giờ làm vô vị hứa hẹn. Jesse vỗ bộ ngực, tốt ta, vậy cái này nữ nhân liền giao cho ta. Tô Nhan nói, ngươi còn có 45 phút thời gian, đầy đủ sao? Jesse yêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đương nhiên. Ở phương diện này ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lấy chứng mà thôi, nửa giờ không cần ta liền có thể hoàn thành. Tô Nhan triệt để yên tâm, tốt, vậy liền xem ngươi rồi. Thời gian không đợi người. Jesse lập tức gọi tới trợ thủ, đem hôn mê Ngụy Thiến đẩy vào phòng giải phẫu. Tô Nhan đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu, thần sắc trên mặt đạm mạc. Nàng đối Ngụy Thiến đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyên bản, Ngụy Thiến là muốn thất thân, là nàng từ Tôn Phi Dương trong tay cứu Ngụy Thiến. Hiện tại chỉ là để Ngụy Thiến cung cấp một cái chứng mà thôi, so thất thân tốt hơn nhiều lắm. Tô Nhan tin tưởng, nếu để cho Ngụy Thiến đến tuyển, nàng cũng sẽ lựa chọn cung cấp chứng. Jesse chuyên nghiệp tính quả nhiên có thể tin cậy, không đầy nửa canh giờ, cửa phòng giải phẫu liền bị mở ra. Tô Nhan nhìn xem trên giường bệnh còn tại mê man Ngụy Thiến, hỏi Jesse, lấy chứng về sau, thân thể của nàng sẽ có cái gì dị dạng phản ứng sao? Jesse coi là Tô Nhan đang hoài nghi nàng kỹ thuật, mặt lập tức liền sụp đổ mấy phần. Thân ái, ngươi phải tin tưởng ý thuật của ta. Ta cam đoan nàng tỉnh lại, thân thể tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm giác, liền cùng bình thường đồng dạng. Nghe Jesse nói như vậy, Tô Nhan trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi. Liên quan tới vừa rồi đáp ứng ngươi, ngày mai ta sẽ cho ngươi phát một phần điện tử hợp đồng. Jesse trong nháy mắt bị hứng tốt, tinh tinh mắt nhìn lấy Tô Nhan. Thân ái, về sau còn có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ còn tìm ta nha. Tại lợi ích trước mặt, đạo đức cái gì, không cần cũng được. Tô Nhan gật gật đầu, để y tá hỗ trợ vị Ngụy Thiến, đưa đến trong xe. Sau đó nhấn cần ga một cái, cấp tốc hướng khách sạn phương hướng chạy tới. Cửa tiểu điếm. Tiểu thư. Tỉnh. Ngụy Thiến cảm giác có người tại đợi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Ngụy Thiến ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, đã nhìn thấy lái xe tấm kia mừng rỡ mặt. Khốn đốn đại não, một chút trở nên thanh minh. Nàng lập tức quét mắt một lần trong xe, là nàng cưỡi chiếc xe kia không sai. Nàng hỏi lái xe, ta đây là ngủ thiết đi. Lái xe gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ, đúng vậy á tiểu thư, ngươi ngủ được thật sự là quá quen. Ta hầu ngươi tốt lâu mới tỉnh đâu. Chương 523, Ngụy Thiến phát giác không thích hợp. Chương 523, Ngụy Thiến phát giác không thích hợp. Lái xe nói xong, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, tiểu thư, khách sạn đã đến, ngươi có thể xuống xe. Ngụy Thiến một mặt đầy náy, thật có lỗi, lái xe sư phó, là ta chỉ hoãn ngươi thời gian. Ngụy Thiến kết toán xong tiền xe, bởi vì lấy mình chậm trễ thời gian, còn ngoài định mức cho thêm lái xe một chút tiền đoa. Ngụy Thiến sau khi xuống xe taxi rất nhanh liền lái đi. Ngụy Thiến mở ra điện thoại, chuẩn bị cho Diệp Lăng báo bình an. Trông thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian, 10:05. Không đúng. Ngụy Thiến con ngươi co rụt lại. Nàng nhớ ký tại yến hội sảnh thời điểm, nàng là khoảng 9 giờ lên xe. Yến hội địa phương khoảng cách nàng ở lại khách sạn rất gần, đường xe chỉ cần hơn 20 phút. Nếu như mở nhanh, mười mấy phút cũng có khả năng đến. Làm sao lại muốn một giờ đâu? Coi như nàng trên xe ngủ tiếp đi, cũng không có khả năng ngủ lâu như vậy a. Mà lại nàng ngay cả mình là lúc nào ngủ, cũng không biết. Ngụy Thiến trong lòng nổi lên một cỗ bất an tới. Nàng cấp tốc kiểm tra một chút thân thể của mình, lại kiểm tra một lần túi sách. Thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, túi sách bên trong cũng không có ném đồ vật. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá? Thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. "U, Ngụy tiểu thư, bị người lừa gạt tư vị không dễ chịu a." Ngụy Thiến nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu đi. Là Tô Nhan, chính từng bước mà lên. Ngụy Thiến ngưng lông mày hỏi nàng, "Tô Nhan, lời này của ngươi là có ý gì?" Tô Nhan nhìn có chút hạ hết cười, vừa rồi tên tài xế kia mang ngươi vòng quanh khách sạn chuyển mười mấy vòng, tiền xe nổ tung đi. Ngụy Thiến khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi giao tiền xe thời điểm, nàng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trở về nhớ tới, tiền xe sắp thực so với nàng đón xe đi yến hội địa phương muốn bao nhiêu ra mấy lần. Nghĩ đến là lái xe thừa dịp nàng ngủ tiếp đi không có tỉnh, cố ý mang nàng đi vòng thêm đường, thật nhiều kiếm một chút tiền xe. Nếu là như vậy, cái kia đúng là nàng suy nghĩ nhiều. Về phần nàng vì sao lại ngủ, hẳn là mấy ngày nay quá mệt nhọc. Trong nước bay hướng Italy thời gian rất dài, nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tô Nhan, ngươi không phải còn tại tham gia yến hội sao? Diệp Lăng đâu? Tô Nhan lạnh nhạt nói, hợp tác nói xong rồi, ta liền trở lại. Diệp Lăng giúp ta đi hợp tác phương công ty lấy văn kiện, ta ở chỗ này chờ hắn. Ngụy Thiến gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là nàng lại quên, bằng Tô Nhan tính cách, cùng đối nàng chẳng ghét, là sẽ không dễ dàng như vậy trả lời nàng vấn đề. Lần này lại đàng hoàng trả lời. Ngụy Thiến đầu còn có chút choáng, căn bản không có nghĩ đến tầng này. Vậy ngươi các loại đi, ta đi trước. Ngụy Thiến ý tứ tính địa lên tiếng chào hỏi, quay người vào quán rượu. Tô Nhan nhìn xem Ngụy Thiến rời đi thân ảnh, khóe môi câu lên một vòng như có như không cười. Ngụy Thiến, ngươi cũng đừng trách ta, A Diệp Lăng chỉ có một cái, ngươi khăng khăng muốn cùng ta tranh, cái này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Diệp Lăng cầm tới hợp đồng văn kiện, đến khách sạn thời điểm đã 10 giờ rưỡi. Tô Nhan ngồi tại trên bậc thang, hai tay dâng gương mặt chờ hắn, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Gặp hắn xuất hiện, con mắt một chút sáng lên, lập tức đứng người lên nên đón. Diệp Lăng, ngươi rốt cục trở về. Làm sao đi lâu như vậy? Nàng nhớ ký hợp tác thương công ty, khoảng cách khách sạn cũng không xa. Diệp Lăng nhạt giải thích rõ, trên hợp đồng có vài chỗ không đúng, ta cùng người phụ trách phản hồi một chút, liền trì hoãn đến bây giờ. Nói xong, hắn đem văn kiện đưa cho Tô Nhan. Tô Nhan nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hợp đồng xếp lại nhét vào trong bọc. Nàng sóng vai cùng Diệp Lăng cùng một chỗ hướng trong tiểu điểm đi, nói ngày mai an bài. Hợp đồng ta đêm nay sẽ đem điện tử bản phát cho công ty phát vụ, nếu là không có vấn đề, ngày mai liền có thể hòa hợp làm thương ký hợp đồng. Còn lại mấy ngày, ta vừa vẫn rất tốt hảo tại ý lớn lợi chơi một chút. Tô Nhan tràn đầy phấn khởi, nàng thật rất muốn cùng Diệp Lăng đơn độc đi hẹn hò dạo phố. Diệp Lăng vô tình đánh gãy nàng huyễn tưởng, công việc đã ngày mai liền có thể kết thúc, vậy chúng ta hậu tiên liền trở về. Hắn rất muốn quan chỉ, không muốn để ý lớn lợi tiếp tục trì hoãn, quốc gia này đối với hắn cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Đừng a, Tô Nhan có chút gấp, ngươi đã nói xong để ý lớn lợi theo giúp ta một tuần, sao có thể lật lọng đâu? Diệp Lăng bất vi sở động, ngươi lúc đó nói đúng lắm, cùng ngươi đi Italy đi công tác một tuần, ngày mai đi công tác kết thúc, bảo tiêu của ta công việc liền đến ngày kết thúc. Đến khách sạn cửa gian phòng, Diệp Lăng ngăn cản Tô Nhan muốn đi theo mình tiến gian phòng hành vi, nghiêm túc nói, tốt, liền đến nơi này. Ngày mai đi công tác kết thúc, ta liền về nước, ngươi tự tiện. Tô Nhan thích tự quyết định, không để ý người khác cảm thụ. Như vậy Diệp Lăng liền bắt chước nàng, chỉ kiên trì ý nghĩ của mình, lấy đạo còn trị một thân chi thân. Tô Nhan bị Diệp Lăng cự tuyệt ở ngoài cửa, không chỉ có không để cho Diệp Lăng đáp ứng cùng nàng hẹn hò, còn hoàn toàn ngược lại, rút ngắn mình cùng Diệp Lăng đợi cùng một chỗ thời gian. Nàng tức giận đến đầu đều nhanh muốn bốc khói, xinh đẹp trên mặt viết đầy không cam tâm. Nàng trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra cho Phan Mạn Ngưng gọi điện thoại. Phan trợ lý, bây giờ lập tức mua cho ta đoạn tiếp xuống 5 ngày Italy bay hướng trong nước tất cả máy bay vé máy bay, một chương cũng không thể để lọt. Sau đó liền thở phì phò cúp điện thoại. Diệp Lăng không phải muốn trở về sao? Cái kia nàng lại không bằng ý của hắn, không có vào tay Diệp Lăng tình trùng trước đó, chính là Thiên Vương lão tử tới, Diệp Lăng cũng không thể đi. Gian phòng tách bách, Diệp Lăng đảo mắt liền đem Tô Nhan quên ở sau đầu. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, giống như hôm qua cho quan chỉ đánh video điện thoại. Lần này điện thoại một mực vang đến tự động của máy, quan chỉ cũng không có tiếp. Chẳng lẽ đã ngủ rồi? Diệp Lăng cho quan chỉ phát đi tin tức, đối phương cũng chưa có trở về. Thực sự lo lắng, Diệp Lăng cho Quan Nguyệt gọi điện thoại. Biết được quan chỉ sớm liền lên nhà lầu nghỉ ngơi về sau, Diệp Lăng một trái tim rốt cục buông xuống. Hắn cúp điện thoại, mở ra mua vé phần mềm. Cái này xem xét, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Ngày mai chuyến bay vé máy bay, vậy mà đều bán sạch. Tất cả thời gian điểm vé máy bay, toàn bộ đều bán xong. Diệp Lăng chưa từ bỏ ý định, lại lục soát hậu thiên vé máy bay. Vẫn là đồng dạng kết quả. Lại lục soát về sau mấy ngày, như cũng không có phiếu. Thật sự là gặp quỷ. Không phải là điện thoại di động của hắn xảy ra vấn đề a? Diệp Lăng cho Khương Kiến Bách phát đi tin tức. Thời gian này điểm, Khương Kiến Bách khẳng định vẫn chưa có ngủ, nói không chừng ở nơi nào ăn chơi đàng điếm đâu. Quả nhiên, Khương Kiến Bách tin tức rất nhanh liền trở về tới. Khương Kiến Bách, Diệp ca, thật không có phiếu, thật sự là gặp ủy. Khương Kiến Bách, ta nghe nói Italy gần nhất mới thủ tướng tiền nhiệm, náo động không ngừng, không phải là lưu tử nhóm mua vé về nước tị nạn à? Diệp Lăng, có khả năng này. Khương Kiến Bách, nhà ta máy bay tư nhân gần nhất bị lao đầu tử phái đi ra, bằng không ta trực tiếp để cho thủ hạ mở tư nhân máy bay đi đón ngươi. Diệp Lăng xấu hổ, không cần, cái này quá phiền toái, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Tóm lại, Diệp Lăng trước dự quyết mấy ngày nay máy bay vé máy bay, nếu là có người trả vé, hắn liền có thể mua đến. Vừa rời khỏi vé máy bay phần mềm, liền thu được quan chỉ phát tới tin tức. Quan chỉ, A Lăng, sáng ngày mốt 10 điểm, ta phái quan gia máy bay tư nhân đi Italy tiếp ngươi về nhà. Chương 524, Diệp Lăng đối Tô Nhan đem lòng sinh nghi. Chương 524, Diệp Lăng đối Tô Nhan đem lòng sinh nghi. Diệp Lăng trông thấy quan chỉ phát tới tin tức, sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh liền hồi phục, là Khương Kiến Bách tiểu tử kia nói cho ngươi. Hắn vừa mới cùng Khương Kiến Bách trò chuyện xong, quan chỉ quay đầu liền phát tin tức tới. Lúc đầu muốn cho quan chỉ ngủ ngon giấc, không nghĩ tới vẫn là đem nàng đánh thức. Quan chỉ, ta vừa vặn tỉnh ngủ, Hinh Hinh nói cho ta biết, hiện tại đến video sao? Diệp Lăng nghĩ nghĩ, tự tuyệt. Ngươi mang hài tử, không nên thức đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta hậu thiên liền trở lại. Quan chỉ không có cưỡng cầu, hồi phục một cái vẻ mặt đáng yêu bao, cùng hắn nói ngủ ngon. Diệp Lăng để điện thoại di động xuống, vừa lòng thỏa ý nghĩ đến hậu thiên liền có thể trở về nước, tâm tình nhận ẩn kích động, có chút không kịp chờ đợi bắt đầu. Gõ gõ. Bên ngoài gian phòng vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Diệp Lăng lập tức nhíu mày lại. Hắn nhớ tới đêm qua Tô Nhan sự tình. Chẳng lẽ Tô Nhan lại nghĩ lập lại chiêu cũ? Diệp Lăng mặt âm trầm mở cửa, nghiêm nghị quát, Tô Nhan, ngươi đến cùng muốn làm? Ngụy học tỷ đứng ở cửa, là ăn mặc chỉnh tề Ngụy Tiến. Nàng xinh đẹp trong mắt, giờ phút này tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Nàng nói, Diệp học đệ, có thể trước hết để cho ta đi vào sao? Ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lắng nghe phía dưới, còn có thể phát hiện nàng trong thanh âm vẻ run rẩy. Diệp Lăng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tránh ra vị trí, Ngụy học tỷ, vào đi. Rất nhanh, Ngụy Tiến vào phòng. Diệp Lăng đóng cửa phòng. Ngụy Tiến ngồi ở trên ghế salon, còn có chút mất hồn mất vía. Diệp Lăng thấy thế, rót một chén nước nóng đưa cho nàng. Ngụy học tỷ, uống chút nước nóng loãng loãng thân thể đi. Ngụy Tiến tiếp nhận chén nước, miễn cưỡng hướng hắn cười cười, cảm ơn ngươi, Diệp học đệ. Nàng bưng lấy cái chén, chậm rãi uống. Trong đầu càng không ngừng sửa sang lấy suy nghĩ, muốn làm sao cùng Diệp Lăng mở miệng. Diệp Lăng cũng không nóng nảy, tại ghế sofa đối diện ngồi xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi. Nhận biết Ngụy Tiến lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Tiến bất an như vậy dáng vẻ. Ngụy Tiến không dễ dàng hướng người mở miệng. Nhất định phát sinh chuyện rất trọng yếu, mới có thể tới tìm hắn hỗ trợ. Đại khái qua 20 phút, Ngụy Tiến rốt cục tỉnh táo lại. Diệp Lăng lại cho nàng thêm một chén nước nóng, lo lắng điệu hỏi, "Ngụy học tỷ, ngươi tốt điểm sao?" Ngụy Tiến lúc này tiêu dung, rốt cục mang tới một tia ấm áp. "Diệp học đệ, thật rất cảm ơn ngươi, ta cảm giác tốt hơn nhiều." Gặp Ngụy Tiến sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, Diệp Lăng cũng thoáng yên tâm. Hắn hỏi, "Ngụy học tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ngụy Tiến mím môi, thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu. "Chuyện này nói đến, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng là trong lòng ta luôn cảm thấy rất bất an, có một loại càng ngày càng hoang cảm giác. Ta để ý lớn lợi người quen thuộc nhất chính là ngươi, cho nên muốn tìm ngươi tìm kiếm một chút ý kiến." Diệp Lăng chăm chú gật đầu, "Học tỷ ngươi nói đi, ta nghe." Ngụy Tiến thế là mở miệng, đem chuyện đêm nay không rõ chi tiết nói một lần. "Nguyên bản, ta cũng tưởng rằng ta nghĩ nhiều rồi, thế nhưng là ta về đến phòng, tắm rửa thời điểm phát hiện, ta..." Nói đến đây, Ngụy Tiến mặt đỏ hồng. Nàng có chút túi đầu, vùng phóng con ngươi không nhìn Diệp Lăng, nhẹ nói, "Quần lót của ta bên trên có một chút vết máu." "Vết máu?" Diệp Lăng hỏi, "Có phải hay không là ngươi kỳ kinh nguyệt tới?" Ngụy Tiến chắc chắn điệu lắc đầu, "Tuyệt đối không phải. Ta kiếp sau lý kỳ thời gian là phi thường đúng giờ, tại mỗi tháng số 20 khoảng chừng, hôm nay mới số 15, không có khả năng sớm nhiều ngày như vậy. Ta cũng kiểm tra thân thể của mình, không có chỗ nào thụ thường, điểm này vết máu tới không hiểu đâu." Ngụy Tiến trên quần lót vết máu có chừng một hạt như hạt đậu nành, tựa như là không cẩn thận nhỏ lên đi. Thế nhưng là đồ lót như thế tư mật vật phẩm, làm sao lại nhiễm phải vết máu của người khác đâu? Ngụy Tiến lúc ấy phát hiện thời điểm, mười phần tâm hoảng. Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế, lập tức liền đến tìm Diệp Lăng tìm kiếm trợ giúp. Nếu như không phải kỳ kinh nguyệt, cái kia xác thực tương đương khả nghi. Diệp Lăng tin tưởng Ngụy Tiến lý do thoái thác. Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Còn có ngươi mới vừa nói trên xe ngủ thiết đi, một điểm ý thức cũng không có. Ta cảm thấy ngươi khả năng không phải đã ngủ, mà là chúng một loại nào đó dược vật, hôn mê đi." "Học tỷ, ngươi còn nhớ rõ đại học chúng ta hội học sinh tổ chức đi leo núi đoàn kiến sao? Khi đó chúng ta ở bên hồ đóng quân giã ngoại, côn trùng tiếng kêu đều có thể đem người đánh thức. Giống trên xe ngủ mất loại chuyện này, phát sinh ở trên người người khác có lẽ có khả năng, nhưng là phát sinh ở học tỷ trên thân, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi." Diệp Lăng nghiêm túc nhìn xem Ngụy Tiến, cho nên học tỷ không muốn hoài nghi mình phán đoán, chuyện đêm nay nhất định có kỳ quặc. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Ngụy Thiên Tâm giống như là trong nháy mắt bị thứ gì cho lấp kín. Hâm nóng trướng trướng, để nàng có chút nhớ nhung khóc. Đợi tại Diệp Lăng bên người, nàng cảm nhận được mười phần cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần có nàng tại, mọi chuyện cần thiết liền có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Lăng nói phân tích của mình, người tài xế kia là khả nghi nhất, chỉ cần tìm được người tài xế kia, liền có thể từ căn cơ bên trên giải quyết chuyện này. Học tỷ, chiếc xe kia là ngươi từ lúc xe phần mềm bên trên kêu sao? Ngụy Thiên gật đầu, đúng. Là ta từ lúc xe phần mềm bên trên kêu. Mới vừa rồi còn tại gian phòng thời điểm, ta liền cho người tài xế kia gọi qua điện thoại, nhưng số điện thoại đã biểu hiện là không số. Ta lại khiếu nại đến phần mềm bình đài, hôm nay thời gian quá muộn, bình đài nói muốn ngày mai mới có thể cho ta phản hồi. Xem ra Ngụy Tiến mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là rất kiên cường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng có chút bội phục nàng dũng cảm. Trừ cái đó ra, ngươi còn có phát hiện cái gì không đúng sự tình sao? Ngụy Tiến tại Diệp Lăng dẫn đạo dưới, cẩn thận hồi tưởng đến đêm nay phát sinh cái cọc kiện kiện. Đột nhiên, lông mày của nàng bắt đầu. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Lăng, biểu lộ rất là xoắn xuýt bộ dáng. Diệp Lăng không rõ ràng cho lắm, "Học tỷ." Ngụy Tiến nói khẽ, "Ta đêm nay còn gặp Tô Nhan." Diệp Lăng khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi Tô Nhan tại bên ngoài quán rượu chờ mình. Hắn hỏi, "Cái này có cái gì không đúng tình sao?" Ngụy Tiến nói, "Ta cũng không biết có phải hay không thích hợp. Lúc ấy ta từ trên xe bước xuống phát hiện thời gian không đúng, Tô Nhan vừa vặn đứng tại cửa tiểu điếm, nàng nói nàng trông thấy người tài xế kia lái xe mang ta đường vòng, lượn quanh mười mấy vòng, chính là vì nhiều kiếm xe của ta phí." Cũng là bởi vì Tô Nhan câu nói này, ta mới không có suy nghĩ nhiều. Diệp Lăng nghe xong, trầm giọng nói, "Học tỷ, lúc ấy ngươi ngồi ở phía sau tòa là trạng thái hôn mê, sắc trời lại trễ, Tô Nhan nàng ở bên ngoài, là thế nào trông thấy ngồi trên xe người là ngươi đây?" Chương 525, Diệp Lăng quyết định trợ giúp Ngụy Tiến. Chương 525, Diệp Lăng quyết định trợ giúp Ngụy Tiến. Ngụy Tiến. Con mắt của nàng một chút trừng đến cực lớn, phản phất nhận lấy kinh hãi. "Diệp Lăng, để nàng suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Đúng à, lúc ấy sắc trời muộn như vậy, Tô Nhan là thế nào từ bên ngoài xe trông thấy nàng trong xe đây này? Coi như Tô Nhan thị lực cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt đến loại trình độ này a." Ngụy Tiến nói, "Có lẽ là ta sau khi xuống xe, Tô Tô Nhan lúc này mới nhận ra trong xe ngồi người là ta. Đây không phải không có khả năng. Diệp Lăng lại cười. Ngụy học tỷ, Tô Nhan không phải loại kia xen vào việc của người khác người, nếu như ngươi bị lái xe đường vòng lừa gạt tiền dựa theo tính tình của nàng, bỏ mặc mới là bình thường, làm sao lại đặc địa nói cho ngươi, vẽ vời thêm chuyện đâu. Diệp Lăng sẽ nói như vậy, cũng không phải là tại chửi bới Tô Nhan, mà là xuất từ đối Tô Nhan tính cách hiểu rõ. Tô Nhan đối với không thích người, từ trước đến nay là nhìn nhiều cũng cảm thấy phiền chán. Nàng không thích Ngụy Tiến, nhìn xem Ngụy Tiến ăn thiệt thòi mới là bình thường, làm sao sẽ còn nói cho nàng. Cái này thật sự là rất không bình thường. Ngụy Tiến nghe Diệp Lăng, cũng dần dần kịp phản ứng. Sát thực à, Tô Nhan ngay lúc đó lời nói là chế giễu nàng, kỳ thật càng nhiều giống như là đang giải thích. Hơn nữa còn là chột dạ giải thích. Diệp học đệ, nếu như đêm nay chuyện này thật cùng Tô Nhan có liên quan lời nói, ta nên làm cái gì? Ngụy Tiến có chút sợ hãi, nàng là thật không biết nên làm sao bây giờ. Tô Nhan làm phép thần không biết quỷ không hay, nàng lúc nào trúng chiêu cũng không biết. Lần này còn tốt nàng không có phát sinh đại sự, nếu là lần sau đâu. Lấy Tô Nhan thủ đoạn, Ngụy Tiến không cảm thấy nàng sẽ đối với mình có lưu chỗ trống. Mà lại, nàng đại khái cũng biết Tô Nhan nhằm vào lý do của nàng. Tô Nhan muốn cho nàng từ bỏ Diệp Lăng. Mình hai ngày này đối Diệp Lăng thân cận, Tô Nhan hẳn là ăn dấm. Cho nên dùng phương pháp này, muốn cho nàng biết khó mà lui. Ngụy Tiến mặc dù sợ hãi, nhưng là nàng sẽ không bởi vì Tô Nhan những thứ này không ra gì thủ đoạn liền xem thường từ bỏ. Nàng đối Diệp Lăng là thật tâm. Ngụy học tỷ, ngươi còn nhớ rõ người tài xế kia tướng mạo sao? Ngụy Tiến gật gật đầu, ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi nơi này có giấy bút sao? Ta có thể vẽ xuống tới. Ngụy Tiến học chính là châu báo thiết kế, tại hội họa phương diện này rất am hiểu. Diệp Lăng tìm đến giấy bút giao cho nàng. Sau 20 phút, Ngụy Tiến đem chân dung giao cho Diệp Lăng. Ngụy Tiến đem lái xe tướng mạo họa rất rõ ràng, tựa như là một tấm hình đồng dạng tương tận. Diệp Lăng nhìn về phía trên bức họa nam nhân, trong mắt hiện lên một tia u ám. Người này hắn gặp qua, là Tôn Phi Dương người. Ngụy Tiến cùng Tôn Phi Dương xưa nay không có giao tập, Tôn Phi Dương làm sao lại đột nhiên đi đối phó Ngụy Tiến? Khả năng duy nhất là Tô Nhan. Ngụy Tiến hỏi, Diệp học đệ, ngươi là dự định đem chân dung giao cho cảnh sát báo cảnh sao? Diệp Lăng thu lại trong mắt dị sắc, nhặt giải thích, rõ, Italy hiện tại thế cục hỗn loạn, chúng ta vẫn là người ngoại quốc, coi như báo cảnh sát cũng sẽ không chăm chú điều tra. Hắn thu hồi tấm kia chân dung, cười trấn an Ngụy Tiến, Ngụy học tỷ, chuyện này giao cho ta, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nghĩ nghĩ, Diệp Lăng lại hỏi, Ngụy học tỷ, ngươi chuẩn bị lúc nào về nước? Ngụy Tiến thở dài một tiếng, vốn là còn muốn qua mấy ngày, nhưng nhìn hiện tại loại tình huống này, hẳn là muốn sớm trở về. Diệp Lăng nói, có lẽ là thụ Italy cục diện chính trị ảnh hưởng, mấy ngày kế tiếp vé máy bay toàn bộ bán sạch, chi hậu tiên lại phải máy bay tư nhân ý đồ đến lớn lợi tiếp ta về nước, nếu như không ngại, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ngụy Tiến tiếp tục lưu lại, sinh mệnh có lẽ sẽ có nguy hiểm. Diệp Lăng là không thể nào đưa nàng đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong. Ngụy Tiến rất là kinh hỉ, có thể chứ? Quan chỉ bên kia. Diệp Lăng cười đến ôn hòa, chi bên kia ta sẽ nói với nàng, nàng tính tình ôn nhu, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngụy Tiến. Quan chỉ tính tình ôn nhu. Ngụy Tiến cũng không nghĩ như vậy. Nếu như có thể mà nói, nàng là thật không muốn cùng quan chỉ liên hệ. Nhưng là Diệp Lăng một mảnh hảo tâm, nàng cũng không muốn cô phụ. Thế là nàng đáp ứng, tốt, vậy trước tiên cảm ơn ngươi, Diệp học đệ. Học tỷ khách khí. Hai người thương lượng xong sự tình, Diệp Lăng đem Ngụy Tiến đưa ra gian phòng. Diệp Lăng quay đầu, nhìn về phía sát vách cửa phòng đóng chặt. Ngón tay nắm chặt đặt ở trong túi tấm kia chân dung, tâm nặng nề hướng xuống rơi. Nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền đi tìm Tô Nhan đối chất. Không có chứng cứ xác thực, Tô Nhan là sẽ không thừa nhận. Hắn đến tìm tới chứng cứ, để Tô Nhan không cách nào giả biện. Diệp Lăng quay người, đóng cửa phòng. Trong phòng, Tô Nhan xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn thấy Ngụy Tiến tiến Diệp Lăng gian phòng. Hơn nửa canh giờ, Ngụy Tiến rời đi. Tô Nhan một trái tim phù phù nhảy dồn dập. Hiện tại nàng đã không có thời gian ăn dấm. Nàng đang nghĩ, Ngụy Tiến tìm Diệp Lăng mục đích chắc chắn sẽ không là cầu hoan, Tô Nhan 10 phần chắc chắn. Diệp Lăng ngay cả nàng đều cự tuyệt, làm sao lại tiếp nhận Ngụy Tiến cầu hoan đâu? Chẳng lẽ là Ngụy Tiến phát hiện cái gì? Ý nghĩ này vừa ngoi đầu lên, Tô Nhan liền tự mình phủ định. Không thể nào. Đêm nay tất cả mọi chuyện nàng đều làm được rất bí ẩn. Ngụy Tiến lúc ấy còn bị hạ độc, là không thể nào phát hiện dị thường. Thế nhưng là đã trễ thế như vậy, Ngụy Tiến tìm Diệp Lăng làm gì? Nhìn Ngụy Tiến lúc rời đi tâm thần bất định bộ dáng, nhất định là một kiện đại sự. Tô Nhan trong lòng có chút bất an. Thế là một buổi tối, nàng đều không có làm sao ngủ ngon. Buổi sáng thời điểm, đáy mắt hai cái mắt quầng thâm hết sức rõ ràng. Nàng có được cho mình hóa một cái tinh xảo trang dung, che lấp trên mặt tiểu tụy. An điểm tâm thời điểm, theo lẽ thường thì Tô Nhan, Diệp Lăng cùng Ngụy Tiến một bàn. Tô Nhan trông thấy Ngụy Tiến, vẫn như cũng là lúc trước bộ kia hở hững bộ dáng. Ngụy Tiến từ trên mặt nàng nhìn không ra cái gì, nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua thật cùng nàng không quan hệ. Một trận bữa sáng ăn đến ăn không biết bị. Diệp Lăng hiếm thấy quan tâm Tô Nhan một câu, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Tô Nhan khẽ giật mình, cái gì? Diệp Lăng chỉ ánh mắt của mình. Tô Nhan kịp phản ứng, có chút xấu hổ, buổi tối hôm qua gian phòng tiến vào một con muỗi, một mực tại bên tai ta nhao nhao, đã khuya mới ngủ. Dạng này, Diệp Lăng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Phản phất câu kia quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng là Tô Nhan trong lòng, vẫn là trong bụng nở hoa. Xem đi, Diệp Lăng là có đang chăm chú nàng, ngay cả nàng mắt quầng thâm đều có chú ý tới. Diệp Lăng, chúng ta khả năng còn muốn để ý lớn lợi chờ lâu mấy ngày, cái kia hợp tác ra một điểm sai lầm, chúng ta còn không thể rời đi. Tô Nhan nhìn xem Diệp Lăng, giọng thành khẩn. Nàng tối hôm qua suy nghĩ một đêm, nàng còn không có cầm tới Diệp Lăng tinh trùng, không thể cứ như vậy rời đi. Vượt quá Tô Nhan dự kiến, tối hôm qua còn thái độ kiên quyết Diệp Lăng, bây giờ lại nói, có thể chờ hợp tác nói xong chúng ta lại đi. Thật, Tô Nhan không dám tin, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, phảng phất sợ hắn là đang nói đùa. Liền ngay cả Ngụy Tiến cũng nhìn về phía Diệp Lăng, "Diệp học đệ, ngươi..." Diệp Lăng lắc đầu, ra hiệu Ngụy Tiến tạm thời đừng nói chuyện. "Tô Nhan, căn cứ thời gian của ngươi đến liền tốt, ta bên này không đợi." Diệp Lăng trấn định điệu nói. Chương 526, Diệp Lăng phát hiện người hiềm nghi. Chương 526, Diệp Lăng phát hiện người hiềm nghi quá tốt rồi. Tô Nhan cao hứng chi ý lộ rõ trên mặt, một đôi mắt sáng lấp lánh. Nguyên bản ăn nuốt không trôi bữa sáng, toàn bộ đều đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng để cho nàng đi trước, nàng cũng không có ý kiến, sảng khoái rời đi. Ngụy Tiến lúc này mới đem dấu ở trong lòng xin hỏi lối ra, "Diệp học đệ, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Ngươi tối hôm qua không phải nói, chúng ta ngày mai đi theo quan chỉ máy bay tư nhân về trước nước sao?" Diệp Lăng tỉnh táo nói, "Ngụy học tỷ, ta hiện tại có thể xác định, chuyện này cùng Tô Nhan còn có Tôn Phi Dương có quan hệ, nếu là ngày mai liền về nước, liền điều tra không đến chân tướng sự tình. Thời gian quá ngắn, bất lợi cho Diệp Lăng điều tra. Cho nên hắn quyết định tiếp tục lưu lại Italy, giám thị Tô Nhan. Chuyện này buổi sáng hôm nay hắn cùng quan chỉ cũng đã nói." Quan chỉ trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, "Á Lăng, chuyện ngươi muốn làm, liền đi làm đi." Diệp Lăng rất cảm động quan chỉ chi kỷ, liên tục cam đoan sẽ chú ý mình an toàn. Về phần Ngụy Thiến, trước hết đi theo máy bay tư nhân về nước, dạng này Diệp Lăng cũng không có nỗi lo về sau. "Ngụy học tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta đã cùng Chi Chi nói qua, ngày mai ngươi ngồi trước máy bay tư nhân rời đi. Qua không được mấy ngày, ta cũng sẽ trở về." Hắn hiện tại đã có đại khái phương án giải quyết. Gặp Diệp Lăng như thế chắc chắn, Ngụy Thiến biết mình là khuyên không được nữa. Mà lại Diệp Lăng sẽ lưu lại điều tra, hay là bởi vì nàng? Diệp Lăng có hảo ý, nàng làm sao có thể cô phụ đâu. Nàng trịnh trọng nói lời cảm tạ, "Diệp học đệ, cảm ơn ngươi. Các loại sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi ăn cơm. Hoặc là ngươi có cái gì muốn làm, đều có thể nói với ta, ta tuyệt không chối từ." Diệp Lăng cười, "Chúng ta là bằng hữu, không cần thiết khách khí như vậy." "Bằng hữu? Sao?" Ngụy Tiến đáy mắt xẹt qua một tia tối nghĩa, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũng là cười, "Đúng à, chúng ta là bằng hữu, cho nên Diệp học đệ, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta." "Ừm, ta biết." Hai người cùng rời đi phòng ăn. Diệp Lăng trở lại khách sạn gian phòng thu thập một phen, đi theo Tô Nhan cùng đi ra cửa. Hai người đi hợp tác thương công ty bái phòng, tiếp tục trao đổi lúc trước hợp tác. Lần này Diệp Lăng vẫn như cũng là làm Tô Nhan bảo tiêu cùng trợ lý, làm bạn tại Tô Nhan quảng trường. Cả ngày đều đang họp trao đổi hạng mục vấn đề, liền ngay cả ăn cơm đều là tại hợp tác thương công ty giải quyết. Mãi cho đến 9 giờ tối, Diệp Lăng cùng Tô Nhan rốt cục rời đi công ty. Tô Nhan sắc mặt không thế nào để mắt, mấy cái này lão giả, thật sự là quá keo kiệt, ngay cả một điểm lợi cũng không nguyện ý nhường cho ta. Thật sự là khó chơi. Diệp Lăng không nói chuyện, giống một tôn trầm mặc tượng đá đứng tại bên cạnh nàng. Tô Nhan ấy nay mà nhìn xem hắn nói, "Diệp Lăng, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy hợp tác đám thương gia sắc mặt, hạng mục này cần xuống tới, là thật còn muốn mấy ngày giảm sóc thời gian, ta không có lừa ngươi." Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm, ta hiểu." Tô Nhan có chút không tin Diệp Lăng hiện tại tốt tính, "Ngươi thật không trách ta sao?" Diệp Lăng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, "Đây không phải lỗi của ngươi, ta tại sao muốn trách ngươi?" Gặp Diệp Lăng là thật tâm, Tô Nhan thật to điệu thở dài một hơi. "Mấy ngày kế tiếp, còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi cùng ta cùng nhau." Tô Nhan đưa tay đưa tới một chiếc xe taxi, nói, "Ta đêm nay cùng bằng hữu của ta ước hẹn, sẽ ở trong nhà nàng ở một đêm, ngươi về trước khách sạn đi. Buổi sáng ngày mai, chúng ta trực tiếp tới công ty tụ họp liền tốt." Diệp Lăng ứng tiếng tốt đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Tô Nhan ngồi lên xe taxi rời đi. Hắn không có để cho xe đưa mình về khách sạn, mà là quay người, trực tiếp đi qua đường cái, sau đó hướng một đầu đũ ám trong hẻm nhỏ đi đến. Đi không sai biệt lắm có 10 phút đồng hồ, cuối ngõ hẻm, đứng đấy một người mặc áo đen trung niên nam nhân. Nam nhân dáng người mập lùn, khuôn mặt hiền lành, một đôi mắt cười rất hiền thân thiết. Trông thấy Diệp Lăng, nam nhân cung kính cúi đầu, nhẹ giọng hô, "Tiểu thiếu gia." Diệp Lăng đỡ dậy hắn, "Quách Thúc." Nghe Diệp Lăng la như vậy, gọi Quách Thúc nam nhân, lại cười mị mị địa lên tiếng. Diệp Lăng nói, "Quách Thúc, tối hôm qua ta để ngươi tra sự tình, tra được chưa?" Quách Thúc là đại ca Âu Dương Sâm người. Diệp Lăng để ý lớn lợi chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn điều tra một người rất khó. Hắn nghĩ tới đại ca của mình Âu Dương Sâm, thế là thử cho đại ca phát đi một đầu tin tức. Không nghĩ tới đại ca lập tức liền cho hắn tin tức trở về, đem Quách Thúc phương thức liên lạc cho hắn. Đại ca nhân mạch thật rộng a. Diệp Lăng nhịn không được cảm thán. Trọng yếu nhất chính là, hắn hướng đại ca tìm kiếm trợ giúp, đại ca không hề nói gì, trực tiếp liền đem người cho hắn, còn để hắn tùy tiện dùng. Điểm này để Diệp Lăng cảm giác rất ấm tâm. Có người nhà cảm giác thật tốt. Quách Thúc nghe Diệp Lăng tra hỏi, rất nhanh lên một chút đầu, về tiểu thiếu gia, người đã trải qua tra được. Quách Thúc nói, đưa cho Diệp Lăng mấy chương ảnh chụp. Diệp Lăng tiếp nhận ảnh chụp liếc mấy cái, quả nhiên cùng tối hôm qua Ngụy Thiến vẽ lái xe giống nhau như lúc. Quách Thúc nói tiếp, người này tên là Trương Hàn, là Tôn Phi Dương dưới tay người, một mực giúp Tôn Phi Dương làm một ít không ra gì sự tình. Diệp Lăng hỏi, hắn hiện tại người ở đâu đây? Quách Thúc, tại phụ cận làng chơi một chỗ cấp cao quán bar, hắn tối hôm qua tựa hồ phát một phen phát tài, đã ở nơi đó ở một tiên nhất mượn rồi. Dừng một chút, Quách Thúc có ý riêng địa nói, tiểu thiếu gia, theo ta hiểu rõ, Trương Hàn loại người này trên tay cũng không có bao nhiêu tiền. Cái kia chỗ quẩy rượu tiêu phí, một đêm liền muốn hơn bạn. Điểm đến là dừng. Diệp Lăng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Quách Thúc, ngươi vất vả. Tiểu thiếu gia, cần ta phái người đi chung với ngươi sao?
Không cần, quá nhiều người, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn.
Nghe Diệp Lăng nói như vậy, Quách Thúc cũng không có cưỡng cầu. Diệp Lăng dựa theo Quách Thúc cho địa chỉ, một mình tiến về nhà kia cấp cao quán ba. Bóng đêm quán ba. Tối hôm qua Tiểu Trương từ Tô Nhan cầm trong tay 20 vạn, làm xong việc về sau, không kịp chờ đợi tới cái quán ba này. Hắn mở một cái ghế lô, một hơi điểm 10 cái nữ nhân tiếp khách. Từng cái vóc người nóng bỏng, thiên tiểu bá mị. Mặc dù tại ngôn ngữ câu thông bên trên hơi có vấn đề, nhưng là loại chuyện này, không nói lời nào cũng là có thể mà. Một ngày một đêm, Tiểu Trương từng cái nữ nhân thưởng thức qua đi, đơn giản thoải mái là ra. Lại là một trận kịch chiến kết thúc, các nữ nhân cũng mệt mỏi hỏng, ra ngoài làm sơ chỉnh đốn. Tiểu Trương mắt nhìn trong thẻ tiền còn lại 10 mấy vạn. Hắn tùy tiện nằm ở trên giường, trên thân cái gì cũng không có mặc, quất lấy sau đó khói. Trong lòng tính toán, tại lão đại không có để cho hắn trở về trước đó, hắn liền tiếp tục chờ đợi ở đây. Đêm nay, yếu điểm mấy nữ nhân hầu hạ hắn đâu? Đang nghĩ ngợi đâu, cửa bao xương đột nhiên kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cảm tạ độc giả lấy động tình thần minh khen thưởng lớn bảo vệ sức khỏe trước đó nói khen thưởng đầy 100 liền tăng thêm một chương, ngày mai ban ngày sẽ tăng thêm một chương cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ, cầu một đợt yêu phát điện chương 527, Diệp Lăng biết được trận tướng, khen thưởng tăng thêm, chương 527, Diệp Lăng biết được trận tướng, khen thưởng tăng thêm, nghe được tiếng mở cửa, Trương Hàn không có đứng dậy, thậm chí cũng không ngẩng đầu, không có hướng cửa bao xương nhìn một chút. Hiện tại hắn có tiền, hắn mới là đại gia. Những nữ nhân kia đều là đến hầu hạ hắn, hắn chỉ cần hưởng thụ liền tốt. Hắn tựa ở giường lưng, thích ý hút thuốc, nói, tới a, tới cho lão tử xoa bóp chân. Cửa bao xương đóng lại, cùng cụt một tiếng, từ bên trong khóa trái. Nhỏ xíu một thanh âm vang lên, Trương Hàn căn bản không có nghe được. Sau đó, tiếng bước chân hướng bên giường phương hướng tới. Trương Hàn từ từ nhắm hai mắt, một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc, phun vòng khói thuốc. Đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì to lớn đồ vật đứng ở trước mặt mình, thân ảnh bao phủ hắn. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Sau đó liền đối đầu một trương làm hắn kinh ngạc dị thường mặt, Diệp Lăng. Trương Hàn lập tức nhảy lên thân muốn chạy trốn, lại bị Diệp Lăng một thanh bóp lấy cái cổ, hung hăng đặt tại giường trên lưng. Đông một tiếng, Trương Hàn thống khổ hét lên một tiếng, cảm giác mình muốn bị ném ra nào chấn động. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Trương Hàn, trên tay lực đạo không có chút nào thư giãn, lạnh lùng nói, "Trương Hàn, khuyên ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi." Trương Hàn trong đầu choáng váng mới thoáng làm dịu một chút, chỉ nghe thấy Diệp Lăng uy hiếp ngữ. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Lăng, kịch liệt ho khan vài tiếng, ra hiệu mình có lời muốn nói. Diệp Lăng lúc này mới buông lỏng một chút trong tay lực đạo. Trương Hàn khuôn mặt bên trên viết đầy hoảng sợ, nói ra cũng mang theo yếu thế, "Diệp Lăng, có chuyện hảo hảo nói. Ta tự nhận là ta không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi vừa lên đến liền làm như thế lớn chiến trận, cho dù chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng." Diệp Lăng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi biết ta?" Trương Hàn nói, "Ta là Tôn Phi Dương người, ta đi theo lão đại bên người, gặp qua ngươi mấy lần. Việc đã đến nước này, bảo mệnh quan trọng, Trương Hàn không có gì không thể nói." Diệp Lăng từ chối cho ý kiến. Hắn tối hôm qua thông qua Ngụy Tiến chân dung nhận ra Trương Hàn, cũng là bởi vì ngẫu nhiên một lần tại Tôn Phi Dương bên người gặp qua hắn. Về điểm này, Trương Hàn không có nói sai. Diệp Lăng đi thẳng vào vấn đề, tại sao muốn đối Ngụy Tiến ra tay? Trương Hàn con ngươi co rụt lại. Diệp Lăng muốn lộng chết hắn, nguyên lai là vì Ngụy Tiến ra mặt. Hắn ở trong lòng mắng một tiếng lương, hắn thật đúng là không may đến nhà. Gặp Trương Hàn không nói lời nào, Diệp Lăng ngón tay dùng sức. Trương Hàn bỗng cảm giác huyết hầu kịch liệt đau nhức, lập tức quẹ ra một ngụm máu đến. "Diệp Lăng, Trương Hàn, ngươi phải biết, chờ mặc cứu không được mệnh của ngươi." "Chờ đã, chờ chút." Ta nói. Trương Hàn lập tức cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn ném đi cái mạng nhỏ của mình. Gặp Trương Hàn là thật sợ hãi, Diệp Lăng triệt để buông tay ra. Hắn ấn mở điện thoại ghi âm, "Ta hỏi ngươi đáp, Ngụy Tiến lúc nào chọc Tôn Phi Dương?" Trương Hàn nuốt nước miếng một cái, xem nhẹ huyết hầu kịch liệt đau nhức, cố gắng trả lời, "Ngụy Tiến không có trêu chọc chúng ta lão đại, nàng là trêu chọc Tô đại tiểu thư." "Tô Nhan?" Diệp Lăng đôi mắt nheo lại, chuyện này quả nhiên cùng Tô Nhan thoát không khỏi liên quan. Nói rõ ràng đầu đuôi sự tình. Trương Hàn hồi tưởng một chút, rất nhanh liền nói, "Liên qua, lão đại của chúng ta nhận được Tô đại tiểu thư gọi điện thoại tới, Tô đại tiểu thư tựa hồ rất tức giận, để chúng ta lão đại xuất thủ, giáo huấn một chút Ngụy Tiến. Ngươi cũng biết, lão đại của chúng ta một mực trung tình Tô đại tiểu thư, đối với nàng lời nói, lão đại của chúng ta không có không nên, lúc ấy liền phái ta đi làm chuyện này. Ta dùng một điểm thủ đoạn, thay thế tiếp Ngụy Tiến lái xe, đồng thời trong xe hạ một điểm dược vật, Ngụy Tiến sau khi lên xe, rất nhanh liền mê man qua đi." Diệp Lăng càng nghe, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nói đến chuyện này hắn cũng có lỗi, tối hôm qua là hắn đưa Ngụy Tiến lên xe, vậy mà không có phát hiện những thứ này dị thường. "Về sau đâu, ngươi đối Ngụy Tiến làm cái gì?" Trương Hàn trông thấy Diệp Lăng ánh mắt, phản phất một giây sau liền muốn giết hắn. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu mình chẳng hề làm gì. "Ta thể, ta tuyệt đối không có đối Ngụy Tiến làm cái gì không nên làm. Nguyên bản ta là dự định giáo huấn một chút, về phần thế nào giáo huấn, Hắc đạo thượng quy củ, chắc hẳn ngươi cũng hiểu, đơn giản chính là nam nữ điểm này sự tình, sau đó vô xuống video đến uy hiếp." Diệp Lăng một trái tim thẳng tắp hướng xuống rơi. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chính mình sơ sẩy, Ngụy học tỷ kém chút tao ngộ loại này không phải người sự tình. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Diệp Lăng đơn giản sợ không thôi. Đại khái là Diệp Lăng sắc mặt quá mức khó coi, Trương Hàn sợ hắn khởi sướng cuồng đến đem mình đánh chết. Đội vàng giải thích nói, "Diệp Lăng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật không có đối Ngụy Tiến làm bất luận cái gì một điểm không nên làm sự tình. Ta vừa mới đem người mê choáng, Tô đại tiểu thư liền đến. Nàng để cho ta đem người giao cho nàng,
sau đó cho ta một chương 20 vạn thẻ, xem như thủ lao. Đằng sau, Tô đại tiểu thư trực tiếp lái xe mang theo Ngụy Tiến liền đi, về phần nàng mang theo Ngụy Tiến đi nơi nào, ta cũng không biết. Tô đại tiểu thư làm việc, ta một cái lâu la nào dám xen vào đâu. Về sau đâu, ta nhớ được là ngươi lái xe đưa Ngụy Tiến đến khách sạn. Diệp Lăng Truy vẫn ngọn nguồn, không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Trương Hàn phía trước đã nói nhiều như vậy, còn lại lời nói tự nhiên cũng không có che đậy dấu giếm tất yếu. Hắn nói, đại khái sau một tiếng, Tô đại tiểu thư liền gọi điện thoại cho ta, đem chiếc xe còn đưa ta, để cho ta đem Ngụy Tiến đưa về khách sạn. Nếu như Ngụy Tiến tỉnh lại, liền lừa nàng nói là trên xe ngủ thiết đi. Trong thời gian này Tô đại tiểu thư đối Ngụy Tiến làm cái gì, ta là thật tuyệt không cảm kích. Hơn nữa nhìn Ngụy Tiến không bị thương chút nào bộ dáng, ta cảm thấy Tô đại tiểu thư có lẽ cũng chỉ là một mép đã nói, cũng không có thật đối Ngụy Tiến làm cái gì. Diệp Lăng khí cười. Loại thời điểm này, Trương Hàn còn tại giúp Tô Nhan nói chuyện. Thật không hổ là Tôn Phi Dương nuôi ra cho a. Diệp Lăng, sự tình chính là ta nói như vậy, nếu như ta có một tơ một hào nói láo, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Trương Hàn nhấc tay thể, biểu lộ có thể xưng được là thành khẩn. Diệp Lăng không để ý đến hắn, lần nữa tinh tế hồi tưởng đến đây hết thảy. Hắn đang nghĩ, tối hôm qua Tô Nhan, tại sao muốn để Tôn Phi Dương giáo huấn Ngụy Tiến? Tối hôm qua, là chuyện gì xảy ra, để Tô Nhan như thế thống hận Ngụy Tiến, thậm chí không tiếc tìm Tôn Phi Dương hỗ trợ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã đáp ứng Ngụy Tiến khiêu vũ thỉnh cầu? Diệp Lăng càng nghĩ, chỉ muốn đến chuyện này. Tô Nhan đối với mình tâm tư, Diệp Lăng rất rõ ràng, cũng một mực tại cự tuyệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tô Nhan tâm tư đấu kỵ mạnh như thế. Cũng bởi vì hắn đã đáp ứng Ngụy Tiến cùng một chỗ khiêu vũ, Tô Nhan liền muốn hủy Ngụy Tiến. Thật sự là một cái ngoan độc nữ nhân. Trương Hàn nói, Tô Nhan có lẽ không có đối Ngụy Tiến làm cái gì. Dù sao Ngụy Tiến lông tóc không thường, toàn cần toàn đuôi địa trở về. Diệp Lăng lại không cho là như vậy. Ngụy Tiến tiếp thân quần áo bên trên vết máu không phải giả. Tô Nhan nhất định đối Ngụy Tiến làm cái gì, chỉ là rất bí ẩn. Chương 528, Diệp Lăng vì Ngụy Tiến báo thù. Chương 528, Diệp Lăng vì Ngụy Tiến báo thù. Về phần Tô Nhan tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, đối Ngụy Tiến đến cùng làm cái gì, Diệp Lăng tạm thời còn không nghĩ tới. Hắn đem ghi âm cho Quách Thúc phát đi một phần, để Quách Thúc hỗ trợ điều tra. Sau đó thu hồi điện thoại nhìn về phía Trương Hàn. Giờ phút này hắn nhìn về phía Trương Hàn ánh mắt, nghiễm nhiên là đang nhìn một người chết. Trương Hàn phát giác được Diệp Lăng trên thân phát ra sát ý, run rẩy thân thể lui về sau. Vừa vặn sau chính là vết tượng, hắn đã lui không thể lui. Hắn run rẩy thanh âm, cố tự chấn định địa hỏi Diệp Lăng, "Diệp Lăng, ta nên nói đều đã nói, không có chút nào giữ lại, toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nên lật lọng." Diệp Lăng giống như cười mà không phải cười, "Ồ, ta vừa rồi có đáp ứng ngươi cái gì sao?" Trương Hàn ánh mắt chi trệ. Giống như Diệp Lăng xác thực cái gì cũng không có đáp ứng hắn. "Ngươi, ngươi hèn hạ." Diệp Lăng, trên đường quy củ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. "Ngươi có thể tuyệt đối không nên đem sự tình cấp tố tuyệt, nếu không lão đại ta là sẽ không bỏ qua ngươi." "Tôn Phi Dương a." Diệp Lăng cười nhạo một tiếng. Tôn Phi Dương lúc trước làm nhiều như vậy tiểu động tác, hắn đều không có thống hạ sát thủ. Nhưng là lần này, Tôn Phi Dương quả thực quá phận. Diệp Lăng coi như lại có thể chịu, lần này cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn cất bước, chậm rãi hướng Trương Hàn đi đến. Nhìn Trương Hàn ánh mắt, tựa như đang nhìn một con công thoát nước chuột. Trương Hàn dọa đến toàn thân cứng ngắc, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Hắn khàn cả giọng địa hô to, "Cứu mạng! Cứu mạng a! Ai nha, thật sự là không muốn hầu hạ cái kia tự tin nam. Năng lực không mạnh, ngược lại là yêu hiện. Còn không phải sao? Ngay cả cao trào đều muốn ta giả vờ, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, loại nam nhân này ta mới không bồi đâu." Hai cái vóc người nóng bỏng nữ nhân nói tiếng ý, một bên nhả dánh một bên hướng Trương Hàn bao xương đi. Các loại đẩy cửa ra lúc, các nữ nhân trên mặt lại thay đổi một bộ định nọt thân sắc. Thanh âm mị đến có thể bóp xuất thủy đến, "Chúng ta tỉ muội chúng ta đến tiếp tục cùng ngươi phân chiến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi sông và muối." Các nữ nhân tiếng nói im bặt mà dừng. Ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng rơi vào trong dạp tấm kia trên giường lớn. Trương Hàn sủi lơ trên giường, sắc mặt trắng bệch. Tại dưới người hắn, là không ngừng chảy ra máu tươi, đem ga giường thấm ướt thành đỏ tươi. Hai nữ nhân kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngập đầu hoảng sợ. Một giây sau, trong bao xương truyền ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. "A a, người chết, người chết á." Trương Hàn không có chết, chẳng qua là toàn thân gân cốt bị đánh gãy, sau đó biến thành một cái hoàn toàn phế nhân. Mười ngón tay của hắn bị Diệp Lăng cắt xuống, đưa cho Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương liền ở tại Tô Nhan sát vách. Hắn thu được hộp lúc, trông thấy bên trong chỉnh tề 10 ngón tay, giật quá thành cười. "Diệp Lăng đây là ý gì, cho ta cảnh cáo a." Tôn Phi Dương tiện tay đem hộp ném vào trong thùng rác, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Thủ hạ trông thấy cái kia 10 ngón tay, kinh hồn tăng đảm. Hắn một mực đi theo Tôn Phi Dương bên người, cũng đã gặp Diệp Lăng mấy lần. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Lăng cũng không phải là một cái tàn nhẫn như vậy người. Lần này, vậy mà trực tiếp đem Trương Hàn cho biến thành cả đời tàn phế, liên vì một nữ nhân. Thủ hạ trực giác 10 phần nguy hiểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quên Tôn Phi Dương, "Lão đại, cẩn thận chó cùng rất dậu. Hiện tại là để ý lớn lợi, nếu là xảy ra chuyện, trong nước người ngoài tầm tay với a." Tôn Phi Dương xem thường. Hắn ý đồ đến lớn lợi, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là một cái Diệp Lăng, còn không làm gì được hắn. Huống chi bên cạnh hắn có thượng quan nhược hơn người đi theo, từng cái đều có súng. Hắn cũng không tin, Diệp Lăng còn có thể cùng đạn đánh nhau. "Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc." Tôn Phi Dương khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ đừng quá mức lo lắng. "Lão đại, cái kia tiểu Trương bên kia." Nâng lên Trương Hàn, Tôn Phi Dương cười lạnh một tiếng, thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, lúc trước liền khuyên bảo qua hắn, xong xuôi chuyện này tìm cái địa phương trước tránh đầu sóng ngọn gió, hắn ngược lại tốt, cầm tiền trực tiếp đi gặp chỗ ăn chơi đàng điếm. Lần này đâm vào Diệp Lăng trên họng súng, cũng là hắn đáng đợi. Tùy tiện cho chút tiền chữa trị, đuổi đi. Thủ hạ nghe xong, thấp giọng đáp lời phải. Trong lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi bi thương. Tôn Phi Dương loại này sử dụng hết liền ném tính tình, mình đi theo hắn, thật có thể lâu dài sao? Thủ hạ tâm phiền ý loạn, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Yên lặng quay người, rời phòng. Tôn Phi Dương ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nội tâm còn lâu mới có được trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy. Diệp Lăng cũng dám phế đi thủ hạ của hắn, còn đem đoạn chỉ gửi đưa cho hắn thị uy, đơn giản đáng hận. Trương Hàn cái kia đồ hèn nhát, khẳng định đem biết đến hết thảy đều cùng Diệp Lăng nói. Tôn Phi Dương hiện tại nhất sầu lo chính là Diệp Lăng có thể hay không giận chó đánh mèo đến Tô Nhan trên thân. Hắn tuyệt đối không muốn Tô Nhan nhận bất kỳ tổn thương. Trầm tư thật lâu, hắn bấm Tô Nhan điện thoại. Diệp Lăng giải quyết xong Trương Hàn, trở về khách sạn. Hắn trước bay về gian phòng của mình, thổi đi trên người mùi máu tươi. Sau đó trở về sát vách Tô Nhan gian phòng, đưa tay muốn gõ cửa phòng. Tay rơi xuống một khắc, đột nhiên nhớ tới, Tô Nhan đêm nay muốn tại nhà bạn ở, căn bản cũng không có về khách sạn. Tâm tình của hắn phức tạp nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, xoay người lại gian phòng của mình. Hắn đang nghĩ, Tô Nhan bên này hắn nên xử lý như thế nào? Ngụy học tỷ chuyện này, có Tô Nhan tham dự, thậm chí còn là nàng dẫn đầu. Đối phó Trương Hàn đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, không thể dùng tại Tô Nhan trên thân. Tô Nhan trong tay còn nắm luật nghiên cứu hạng mục. Đang nghiên cứu ra có thể giải quyết quan chỉ thuận lợi sản xuất dược vật trước đó, Diệp Lăng tựa hồ cũng không thể đối nàng làm những gì. Diệp Lăng cảm thấy rất biệt khuất, đồng thời lại không thể làm gì. Hắn mười phần không hiểu, Tô Nhan vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Hắn đã hoàn toàn không biết nàng. Càng nghĩ, Diệp Lăng quyết định đợi đến ngày mai, hảo hảo cùng Tô Nhan nói một chút. Bất luận như thế nào, Ngụy Thiến sự tình, nhất định phải có một cái công đạo. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, quan chỉ phái tới Italy tiếp Diệp Lăng máy bay tư nhân, đúng giờ tại khách sạn phụ cận một cái sân bay hạ xuống. Cabin cửa mở ra, đi ra người là Khương Bá. Khương Bá trông thấy Diệp Lăng, trên mặt lộ ra một cái hiền hòa ý cười, "Cô ra." Diệp Lăng về lấy mỉm cười, "Khương Bá, vất vả ngài bay chuyến này." Nói xong, hắn giới thiệu bên người có chút bức rứt Ngụy Thiến, "Vị này là Ngụy Thiến, ta đại học học tỷ, đưa nàng về nước sự tình, liền xin nhờ Khương Bá." Khương Bá đã sớm từ quan chỉ nơi đó biết được đầu đuôi sự tình. "Ngụy tiểu thư tốt." Hắn hướng Ngụy Thiến lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, bất động thanh sắc dò xét nàng. Ngụy Thiến không chút nào xem xét, lễ phép chào hỏi, "Khương Bá tốt, chuyến này vất vả ngài." Khương Bá gọi tới máy bay nhân viên công tác, hỗ trợ đem Ngụy Thiến hành lý mang lên máy bay. Ngụy Thiến nhìn xem Diệp Lăng, với ánh mắt thường đỏ, rất là không bỏ. "Diệp học đệ, lần này nhờ có ngươi, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Chương 529, Tô Nhan lấy mệnh uy hiếp chương 529, Tô Nhan lấy mệnh uy hiếp Diệp Lăng trấn an mà nhìn xem Ngụy Thiến, "Ngụy học tỷ, chúng ta là bằng hữu, đây là ta phải làm." Trên máy bay có Khương Bá tại rất an toàn, học tỷ có thể yên tâm về nước. Diệp Lăng lại căn dặn vài câu, Ngụy Thiến lúc này mới lưu luyến không rời trên mặt đất máy bay. Khương Bá toàn bộ hành trình an tĩnh nhìn xem một màn này. Nghĩ đến đại tiểu thư đối với mình căn dặn, cười lắc đầu. Đại tiểu thư đối cô gia vẫn là quá mức quan tâm. Nhìn tình huống vừa rồi, cô gia rõ ràng chỉ là đem Ngụy Thiến xem như bằng hữu mà đối đãi. Ngụy Thiến trong mắt tình ý đều nhanh yếu dần xuất lai, cô gia vẫn là thờ ơ giữa hai người này, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh cái gì. Diệp Lăng mong đợi nhìn xem Khương Bá, "Khương Bá, chi chi có để ngươi mang cho ta lợi gì sao?" Khương Bá khẽ giật mình, lập tức cười. "Xem đi." Hắn liền nói cô gia lòng tràn đầy đầy mắt đều là nhà mình đại tiểu thư, làm sao lại thích những nữ nhân khác đâu. "Cô gia, nguyên bản đại tiểu thư là muốn tự mình ý đồ đến lớn lợi tiếp ngươi về nước, nghe ngươi nói còn muốn để ý lớn lợi đợi mấy ngày, liền không có tới chờ sau đó lần ngươi xác định về nước thời gian, nàng lại đến tiếp ngươi." Diệp Lăng nghe vậy có chút bận tâm, "Chi chi mang hài tử, vẫn là đừng cho nàng buôn ba mệt nhọc." Khương Bá lần này không có chạm Diệp Lăng, cười ha hả nói, "Cô gia, ngươi xuất ngoại những ngày gần đây, đại tiểu thư rất nhớ ngươi." Ngẫu nhiên mất ngủ, đều là ôm cô gia quần áo mới ngủ lấy. Quan chỉ ôm y phục của hắn đi ngủ. Diệp Lăng nghĩ đến cái kia hình tượng, trong lòng run sợ một hồi, vành tai không chịu được đỏ lên. Quan chỉ nghĩ như vậy niệm tình hắn sao? Khương Bá đem Diệp Lăng phản ứng thu vào đáy mắt, trên mặt ý cười chưa đổi. "Cô gia yên tâm đi, đại tiểu thư chúng ta sẽ chiếu cố tốt, có thể tới đón ngươi, đối đại tiểu thư tới nói không phải mệt nhọc, là nàng tâm hướng tới. Mà lại quan gia máy bay tư nhân bên trong, đầy đủ mọi thứ. Liên xem như phụ nữ có thai cưới, cũng là tuyệt đối an toàn cùng thoải mái dễ chịu." Khương Bá lý giải quan chỉ đối Diệp Lăng tưởng niệm, đối với chuyện này hiếm thấy không có thuyết phục quan chỉ. Chỉ cần quan chỉ vui vẻ, ý đồ đến lớn lợi tiếp Diệp Lăng liền tiếp đi. Diệp Lăng nghe xong Khương Bá, tâm tình bành trướng. Xuất ngoại mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn xác thực cũng mười phần tưởng niệm quan chỉ. Thậm chí có khi ban đêm nằm mơ, đều sẽ mộng thấy quan chỉ một cái nhăn mày một nụ cười. Thanh tỉnh về sau, trong lòng càng là thất vọng mất mát. Nếu có thể lập tức trở về đến quan chỉ bên người liền tốt. Đối với Khương Bá nói những lời này, hắn không có nhắc lại ra ý kiến phản đối, mà là nói, "Vậy liền xin nhờ Khương Bá ngươi chiếu cố tốt chi chi chờ ta xác định rõ về nước thời gian, sẽ cùng các ngươi nói." "Cô gia yên tâm, đại tiểu thư bên kia có ta, mọi chuyện đều tốt." Diệp Lăng lại đối Khương Bá căn dặn vài câu, lúc này mới đưa mắt nhìn máy bay cất cánh, biến mất ở chân trời. Đưa xong Ngụy Thiến, Diệp Lăng đón xe tiến về hợp tác thương công ty. Tại trong phòng họp, hắn nhìn thấy Tô Nhan. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều không có chút nào dị dạng, liền đều vùi đầu vào trong công việc. Hội nghị một mực lái đến 2 giờ chiều, cái này hợp tác mới tính triệt để đã định. Sau đó chính là mài nhắn đồng lưu trình. Các nước bên trong bên kia đi đến hợp đồng đánh tốt khoản, Tô Nhan lần này đi công tác mới tính triệt để kết thúc. Đến cái giờ này, Tô Nhan bụng đã sớm nói bụng. Nàng mang theo Diệp Lăng đi vào công ty phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn, cười nhẹ nhàng điệu nói, "Diệp Lăng, lần này may mắn mà có ngươi, hợp tác mới có thể thuận lợi như vậy." Điệu nói một chút, "Cái này một bữa ta mời ngươi." Diệp Lăng không có cự tuyệt, hắn vừa vặn có chuyện muốn cùng Tô Nhan nói. Thời gian này điểm, phòng ăn cơ hồ không có người nào. Tô Nhan không có muốn bao giường, mà là tìm một cái góc chỗ ngồi xuống. Diệp Lăng đi theo ngồi xuống. Điểm xong đơn về sau, Tô Nhan mặt lộ vẻ ấy nấy, trong nước đi theo quy trình đại khái còn muốn 2 ngày thời gian, 2 ngày này liền bất vả ngươi tiếp tục đối tiếp ta. Diệp Lăng lạnh nhạt gật đầu, cũng không nói cự tuyệt. Hắn đang tự hỏi, muốn làm sao nói Ngụy Thiến sự tình. Đại khái là nhìn ra Diệp Lăng có tâm sự, Tô Nhan vậy mà chủ động hỏi hắn, "Diệp Lăng, ngươi là có chuyện muốn nói với ta sao?" Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Nhan con mắt. Hắn ngay thẳng địa hỏi, "Ngươi để Tôn Phi Dương đối Ngụy Thiến xuất thủ, đúng không?" Tô Nhan nụ cười trên mặt dần dần sụ xuống. Nàng chưa có trở về tránh Diệp Lăng ánh mắt, trên mặt đổi thành 10 phần hờ hững biểu lộ. "Đúng, là ta để Tôn Phi Dương làm. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh gãy tay chân của ta, hoặc là giết ta sao?" Tô Nhan không chút nào chột dạ, thậm chí lẽ thẳng khí hùng. Nàng liền như thế tĩnh tĩnh mà nhìn xem Diệp Lăng. Từ hôm nay buổi sáng Diệp Lăng xuất hiện tại phòng họp lúc, nàng liền phát hiện Diệp Lăng không thích hợp. Có lẽ Diệp Lăng cho là hắn ngụy trang rất tốt, nhưng là Tô Nhan là như vậy hiểu rõ hắn, tự nhiên phát giác Diệp Lăng trong mắt đối với mình chán ghét. Mà lại liên quan tới Ngụy Thiến chuyện này, Tôn Phi Dương tối hôm qua liền gọi điện thoại nói cho nàng biết. Hết thảy chân tướng, nàng đều rõ ràng. Tại biết Diệp Lăng vì Ngụy Thiến phế bỏ Tôn Phi Dương một cái thủ hạ lúc, nàng ghen ghét không thôi. Hận không thể lập tức đem Ngụy Thiến giết đi. Nhưng ý nghĩ này thoáng qua liền mất. Giết Ngụy Thiến, còn có con chỉ. Về sau, có lẽ còn sẽ có những nữ nhân khác. Thật muốn giết, nàng chỉ sợ đời này đều giết không nổi. Chỉ có để Diệp Lăng tâm vững vàng cột vào trên người nàng, mới có thể giải quyết hết thảy căn nguyên. Bởi vậy, nàng muốn lấy được Diệp Lăng tinh trùng, có được một đứa bé. Tô Nhan, ngươi chừng nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy rồi? Diệp Lăng dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn xem Tô Nhan, giống như là chưa hề nhận biết qua nàng đồng dạng. Ngụy học tỷ không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn đối nàng thống hạ sát thủ? Ngụy Thiến không có trêu chọc ta. Tô Nhan giống như là nghe được một chuyện cười, nhịn không được cười ra tiếng. Đến cuối cùng, nàng nước mắt đều bật cười. Diệp Lăng, Ngụy Thiến trêu chọc ngươi, chính là tại trêu chọc ta. Nàng biết rõ ta đối với ngươi tình thế bắt buộc, vẫn còn nghĩ đến giành nam nhân với ta, ta chỉ là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, làm sao? Ngươi cái này đau lòng sao? Tô Nhan, ta cùng Ngụy học tỷ là thuần khiết bằng hữu quan hệ, ngươi đừng dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng đến ước đoán chúng ta. Diệp Lăng trên mặt nhiễm lên tức giận mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan. Tô Nhan bất vi sở động, cười trào phúng, ta dơ bẩn. Là, ngươi có lẽ đối Ngụy Thiến không có tâm tư, thế nhưng là Ngụy Thiến nàng đối ngươi, tuyệt đối không trong trắng. Cái này mấy lần Italy ngẫu nhiên gặp, ta đã phái người điều tra, căn bản chính là nàng cố ý hành động. Ngươi cho rằng ngươi Ngụy học tỷ đến cỡ nào thuần khiết, cỡ nào thiện lương sao? Vậy cũng là nàng tạo nên đến lừa gạt ngươi giả tượng. Tô Nhan thanh âm càng lúc càng lớn, cả người mắt trần có thể thấy địa kích động lên. Tốt. Diệp Lăng nghiêm nghị ngăn lại nàng khóc lóc om sòm thủ náo, "Tô Nhan, ta không muốn nghe ngươi đối Ngụy học tỷ chửi đối. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại đối Ngụy học tỷ xuất thủ, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Nhan tô môi, sâu kín nói, "Diệp Lăng, ngươi muốn làm sao không dung tha ta? Giết ta sao?" Nàng đưa tay, cầm lấy trên bàn dùng để cắt thịt bò bộ đồ ăn, đem sắc bén cái kia một đầu, nhắm ngay mình tế bạch cái cổ. "Giống như vậy, ta trực tiếp chết ở trước mặt ngươi, ngươi hài lòng sao?" Chương 530, Tô Nhan vỏ đã mẹ không sợ rơi chương 530, Tô Nhan vỏ đã mẹ không sợ rơi Tô Nhan nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thanh âm quyết tuyệt. Bộ đồ ăn sắc bén cái kia một đầu nằm ngang ở trắng non trên cổ, có chút dùng sức, liền chạy xuống một đạo bốn lượn vết máu. Đỏ tươi chất lỏng đâm vào Diệp Lăng hai mắt thấy đau. Hắn cấp tốc đứng dậy, đoạt lấy Tô Nhan trong tay bộ đồ ăn, nghiêm nghị quát lớn, "Tô Nhan, ngươi điên rồi sao?" Tô Nhan tùy ý Diệp Lăng cướp đi đồ ăn trong tay của mình. Nàng nở nụ cười, chợt nhìn lại lộ ra rất là bệnh trạng. "Diệp Lăng, ngươi không nỡ ta chết?" Chắc chắn ngữ khí. Nàng liền tự tin như vậy mà nhìn xem Diệp Lăng, coi như ta đối Ngụy Thiến làm loại chuyện đó, thế nhưng là ngươi cuối cùng không nỡ giết ta. Diệp Lăng bị Tô Nhan lời nói chắn đến trong lòng khó chịu. Trình độ nào đó tới nói, Tô Nhan nói đúng. Hắn xác thực không thể giết Tô Nhan. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đem bộ đồ ăn buông xuống, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không thể bị Tô Nhan nắm mũi dẫn đi. Hắn trầm giọng nói, "Tô Nhan, ta không phải không nỡ giết ngươi, ta chỉ là không thể giết ngươi. Quan chỉ còn cần Tô Nhan nghiên cứu dự vật, Diệp Lăng coi như đối Tô Nhan lại không đẩy, cũng sẽ không đối nàng hạ sát thủ." Tô Nhan nghe ra Diệp Lăng ý tứ trong lời nói, cũng không tức giận, ngược lại cười nhẹ nhàng điệu nói, "Thì tính sao? Tóm lại, ta không chết được, liền sẽ một mực quấn lấy ngươi." "Diệp Lăng, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một cái là để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi, một cái khác chính là giết ta." Tô Nhan giờ phút này lại không cùng Diệp Lăng ngụy trang, ngay thẳng địa nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Lăng đối Tô Nhan dây dưa cảm thấy phiền chán, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nói, "Tô Nhan, ngươi đừng lại ý đồ nói sang chuyện khác, ta chỉ muốn phải biết, ngươi tối hôm qua đối Ngụy học tỷ đến cùng làm cái gì?" Diệp Lăng tối hôm qua đem cùng Trương Hàn ghi âm văn kiện phát một phần cho Quách Thúc điều tra. Thế nhưng là một đêm qua đi, Quách Thúc điều tra đến đồ vật cũng không nhiều. Muốn biết chân tướng, chỉ có từ Tô Nhan trong miệng lại ra.
Tô Nhan nghe được Ngụy Tiến danh tự, nhíu mày. Nàng dùng một loại gần như an dấm ngựa khi nói, "Diệp Lăng, ngươi đối Ngụy Tiến thật đúng là để bụng a. Sợ ta gây bất lợi cho nàng, vậy mà dùng quan chỉ máy bay tư nhân đưa nàng về nước, ngươi liền không sợ quan chỉ biết sẽ nghĩ như thế nào ngươi?" Diệp Lăng thần sắc lãnh đạo, "Ta cùng Chi Chi ở giữa không có bí mật, Ngụy học tỷ sự tình, Chi Chi từ đầu đến cuối đều biết." Tô Nhan nghe vậy cười nhạo một tiếng. Quan chỉ nữ nhân này lại tại chứa hảo phóng rồi. Chắc hẳn nghe được Diệp Lăng muốn đưa Ngụy Tiến về nước tin tức, răng hàm đều muốn cắn nát ra. Quan chỉ so sánh nàng, bất quá là càng có thể ẩn nhẫn mà thôi. Tô Nhan ưu nhã bưng lên trên bàn chén nước, uống một ngụm. Nàng lúc này mới trả lời Diệp Lăng trước đó vấn đề, "Ta đối Ngụy Tiến chẳng hề làm gì." "Tô Nhan, ngươi nói láo." Diệp Lăng không tin. Nàng mang theo Ngụy Tiến biến mất không sai biệt lắm một giờ, làm sao có thể chẳng hề làm gì? Tô Nhan trông thấy Diệp Lăng ánh mắt hoài nghi, không chút nào chột dạ. Nàng lạnh nhạt nói, "Diệp Lăng, ta xác thực đối Ngụy Tiến chẳng hề làm gì. Nếu như ngươi không tin, có thể để Ngụy Tiến sau khi về nước làm một cái toàn thân kiểm tra, ta tin tưởng thầy thuốc chuyên nghiệp sẽ cho ngươi một đáp án." Liên quan tới Ngụy Tiến thân thể điểm này, Tô Nhan đối Jesse y thuật rất có lòng tin. Jesse lấy chứng phương pháp là nàng một mình sáng tạo, đối thân thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn hại. Coi như Ngụy Tiến đi làm một cái toàn thân kiểm tra, cũng không tra được vấn đề gì. Diệp Lăng bị Tô Nhan lời nói một nghẹn, rất nhanh liền truy vấn, "Ngươi nói ngươi đối Ngụy học tỷ không có làm cái gì, cái kia tối hôm qua 9 điểm đến 10 điểm khoảng thời gian này, ngươi mang Ngụy học tỷ đi nơi nào?" Tô Nhan nhún vai, cười đến càng thêm phong dong, "Ta không mang nàng đi nơi nào à, liền lái xe mang theo nàng cùng một chỗ tại thành phố này hóng gió một chút mà thôi." "Tô Nhan, ngươi là coi ta là đồ đần sao?" Diệp Lăng trên mặt hiện hiện vẻ tức giận, hắn cảm giác Tô Nhan đang đùa mình. Tô Nhan khẽ cười một tiếng, trên mặt là vô cùng chân thành. "Diệp Lăng, ta thừa nhận ta xác thực đối Ngụy Tiến có ý, ta cũng xác thực rất không quen nhìn nàng. Nhưng ai để nàng tổng giám ngươi, quấn lấy ngươi? Cho nên ta xin nhờ Tôn Phi Dương, để hắn tìm người giáo huấn Ngụy Tiến một phen, tỉ như để Ngụy Tiến mất cái thân cái gì. Một cái bị nam nhân khác trà đạp nữ nhân, làm sao vẫn xứng được ngươi đây?" Nhưng thời khắc mấu chốt, lương tâm của ta phát hiện, thế là ta gọi ngừng Tôn Phi Dương thủ hạ, lái xe mang đi Ngụy Tiến. Ngụy Tiến lúc ấy đã lâm vào hôn mê, ta tự nhiên không thể cứ như vậy đưa nàng về khách sạn. Ta có một người bạn vừa vận tại phụ cận một nhà tư nhân bệnh viện công việc, ta lái xe đem Ngụy Tiến đưa đi bệnh viện, cho nàng châm cứu pha loãng Ngụy Tiến hút vào dự tính. Sợ hai sự tình bại lộ, ta cuối cùng vẫn là để Tôn Phi Dương thủ hạ đưa Ngụy Tiến trở về khách sạn. Bất luận ngươi là có hay không tin tưởng, cả kiện sự tình quá trình chính là như vậy. Tô Nhan thanh âm êm dịu, đem chọn sự kiện nói thẳng ra. Trong đó đại bộ phận đều cùng Diệp Lăng tối hôm qua từ Trương Hàn nơi đó giải được đồng dạng. Về phần Tô Nhan nói nàng đưa Ngụy Tiến đi bệnh viện, chuyện này là không phải thật sự, Diệp Lăng cũng không thể nào khảo chứng. Xe chạy ký lục nghi khẳng định đã bị tiêu hủy. Tô Nhan trong miệng bằng hữu cũng không thể tin. Diệp Lăng tâm tình phức tạp, trong lòng lan tràn một cỗ cảm giác nói không ra lời. Hiện tại Tô Nhan vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, vậy mà để hắn cảm thấy khó giải quyết. Một phương diện hắn còn có cầu ở Tô Nhan, không thể đối Tô Nhan làm ra tính thực chất trừng phạt. Một phương diện Ngụy học tỷ bên kia, hắn đã đáp ứng muốn cho nàng một cái công đạo. Hai tướng va chạm phía dưới, Diệp Lăng chỉ cảm thấy mở miệng cực kỳ. "Diệp Lăng, ngươi đã được đến ngươi muốn đáp án, chúng ta có thể ăn cơm đi." "Nói thật, mở cho tới chưa sẽ, ta thật rất đói bụng." "Diệp Lăng." Gặp Diệp Lăng không nói lời nào, Tô Nhan liền làm hắn là chấp nhận. Nàng đưa tay gọi tới phục vụ viên, có thể bắt đầu mang thức ăn lên. Nhà này phòng ăn là điển hình cơm tây. Diệp Lăng trong lòng suy nghĩ sự tình, cũng không làm sao có khẩu vị, nguyên lành ăn vài miếng. Tô Nhan dường như tâm tình vô cùng tốt, đem mình cái kia một phần đều ăn. Cơm tất, nàng dùng khăn giấy ưu nhã lau bờ môi. Biến cố chính là trong nháy mắt này phát sinh. Phòng ăn pha lê đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm một tiếng, dòng dã một mặt pha lê, chia năm xẻ bảy. Mảnh kiếng bể bay vụt nhập phòng ăn, tiếng vang ầm ầm để trong nhà ăn các nhân viên làm việc lập tức hét dầm lên. Diệp Lăng cơ hồ nghe được tiếng vang một sát na kia, liền phi tốc đứng dậy. Hắn giữ chặt vẫn còn sững sờ bên trong Tô Nhan, mang nàng cấp tốc tránh sang bên, tránh đi bay vụt tới mảnh kiếng bể. Những cái kia mảnh kiếng bể vừa nhọn vừa sắc, nếu là không cẩn thận vạch đến trên thân, cũng không phải đùa giỡn. Tiếng nổ về sau, bên ngoài một đội nhân mã trực tiếp vào. Bọn hắn người mặc kỳ trang dị phục, trên mặt vẽ lấy đủ mọi màu sắc trang dùng, thần sắc điên cuồng, miệng bên trong huyên thuyên địa nói tiếng ý trên tay cầm lấy súng máy, một trận bắn phá. Đạn thanh âm tại nhà này phòng ăn vang lên, các nhân viên làm việc từng cái dọa đến hét dầm lên, điên cuồng tránh gọn. Diệp Lăng thấy thế không đúng, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tô Nhan, cấp tốc đi cửa sau phương hướng chạy đi. Vừa rồi tại vào ăn sảnh thời điểm, hắn dò xét qua phòng ăn trang hoàng, phát hiện cái này cửa sau. Tô Nhan dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng bị hiện tại loại chiến trận này dọa cho phát sợ. Nàng co quắp tại Diệp Lăng trong ngực, ôm chặt cổ của hắn. Run rẩy thanh âm hỏi, "Diệp Lăng, những người kia là chuyện gì xảy ra?" Chương 531, Diệp Lăng Tô Nhan bị nhốt. Chương 531, Diệp Lăng Tô Nhan bị nhốt. Diệp Lăng bước chân không ngừng, ôm Tô Nhan thân ảnh cấp tốc từ cửa sau lướt qua. Italy gần nhất thế cục rất loạn, những người kia hẳn là bạo động phần tử, không khác biệt công kích. Gần nhất mấy ngày nay, trên đường khắp nơi đều là du hành người, thỉnh thoảng còn có bạo động phát sinh. Tô Nhan cùng Diệp Lăng đều biết, bởi vậy đi địa phương cũng tận lượng phòng ngừa, không nghĩ tới hôm nay vẫn là không có tránh thoát. Phòng ngăn cửa sau là một đầu không lớn không nhỏ cái hẻm nhỏ, cách vách tường còn có thể nghe được cách đó không xa trên đường cái truyền đến tiếng người cùng tiếng súng. Diệp Lăng buông xuống Tô Nhan, đầu tiên là đánh giá nàng một chút, ngươi không có bị thương chứ? Vừa rồi tràng diện quá mức hỗn loạn, phòng ngăn một mảnh hỗn độn. Có mấy tên nhân viên công tác né tránh không kịp, trực tiếp bị cơ quan thương bắn phá ngã xuống.
Tô Nhan cùng Diệp Lăng trước đó rõ ràng dương cung bạc kiếm, nhưng ở sinh tử trước mặt, hai người tạm thời bắt tay giảng hòa. Tô Nhan nói, "Đừng lo lắng, ta không sao." "Diệp Lăng, có thể đi sao?" Tô Nhan gật gật đầu, "Có thể." Diệp Lăng hướng Tô Nhan vươn tay, "Đừng hiểu lầm, chỉ là vì không đi tán." Tô Nhan trong lòng ấm áp, thuận theo địa dắt Diệp Lăng tay. Nàng liền biết, tại loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, Diệp Lăng là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nàng. Diệp Lăng nắm Tô Nhan, đánh giá chung quanh một vòng. Ngõ hẻm này không lớn, đi vào trong là tử lộ. Đợi chút nữa những cái kia bạo động phần tử nếu là đuổi tới, bọn hắn liền chạy không có thể trốn. Hiện tại coi như nguy hiểm, cũng phải hướng càng khoáng đạt địa phương đi. Diệp Lăng không có chút nào do dự, nắm Tô Nhan hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Đi 3-40 bước, đối diện chính là một đầu rộng lớn đường cái. Giờ phút này quả thực là nhân gian thảm kịch, bạo động các phần tử cùng hoan. Trên đường phố tất cả cửa hàng đều bị đánh nện tranh đoạt một mảnh. Xe bởi vì con đường ngăn chặn, không thể không dừng lại. Sau đó liền bị bạo động các phần tử một trận ban phá, cửa sổ xe vỡ vụn, người ở bên trong chết không nhắm mắt. Bạo động các phần tử tiếng cùng thiếu, người vô tội bầy hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ, còn có súng máy thỉnh thịch bắn phá âm thanh. Vừa ra ngõ nhỏ Tô Nhan trông thấy một màn này, tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Diệp Lăng, cái này làm sao lại biến thành dạng này? Tô Nhan sợ trốn ở Diệp Lăng sau lưng, khắp khuôn mặt là lo sợ không yên. Diệp Lăng giờ phút này coi như tỉnh táo, hắn không nói chuyện, cẩn thận địa che chở lấy Tô Nhan trốn đến một khối nện xuống tới to lớn biển quảng cáo sau. Hắn ánh mắt sắc bén, càng không ngừng quan sát đến tình huống xung quanh. Đám kia bạo động phần tử ngay tại tra tấn mấy tên lạc đàn cảnh sát, tạm thời còn không có chú ý tới bọn hắn bên này. Mấy ngày nay đều ở chỗ này làm việc, Diệp Lăng đối quanh mình địa hình có cái đại khái hiểu rõ. Chỉ cần chạy ra con đường này, tại cuối con đường rẽ phải, liền sẽ tiến vào một cái công viên. Từ công viên xuyên qua, chính là một cái cục công an. Chỉ cần có thể chạy đến nơi đó xin giúp đỡ, bọn hắn liền tạm thời an toàn. Hiện tại trên đường phố ác ôn quá nhiều, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không muốn lấy cùng bọn hắn cứng đối cứng. Coi như hắn thiên sinh thần lực, đối mặt nhiều như vậy ác ôn cùng súng máy, cũng không có chút nào phần thắng. Tăng thêm bên cạnh hắn còn có một cái tay không tấc sắt Tô Nhan. Cách đó không xa truyền đến cảnh sát tiếng cầu xin tha thứ, để Tô Nhan toàn thân phát run. Những cái kia ác ôn, thật sự là quá tàn nhẫn, thật không có nhân tính. Diệp Lăng đè lại Tô Nhan bả vai, ra hiệu nàng tỉnh táo. Hắn hạ giọng, cùng Tô Nhan giải thích, "Tô Nhan, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi còn nhớ rõ cuối con đường cái kia công viên sao? Công viên đằng sau chính là một cái cục công an, chúng ta chỉ cần tới đó, liền an toàn." Tô Nhan hít sâu mấy hơi, hòa hoãn mấy phần tâm tình khẩn trương. "Ta nhớ được." Nàng nói. "Diệp Lăng, tốt, vậy ngươi liền nghe mệnh lệnh của ta, chờ sau đó ta nói chạy, ngươi liền chạy, đừng có do dự chút nào." Tô Nhan đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn qua hắn, "Vậy còn ngươi? Ngươi không cùng ta cùng đi?" Diệp Lăng biểu lộ quả quyết, "Ta trước ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi tìm cục công an xin giúp đỡ." Hai người mục tiêu quá lớn, rất khó cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Diệp Lăng ý nghĩ là, trước hết để cho Tô Nhan chạy trốn, hắn bứt bỏ những cái kia ác ôn sau lại đuổi kịp. Nếu như vận khí tốt, Tô Nhan có lẽ có thể trước một bước đến cục công an xin giúp đỡ. Tô Nhan nghe Diệp Lăng nói như vậy, lập tức liền cự tuyệt. "Không được, muốn đi cùng đi." Nàng ôm lấy Diệp Lăng cánh tay, trên mặt tất cả đều là bối rối cùng sợ hãi, "Nếu là ngươi bởi vì ta xảy ra chuyện, đời ta cũng sẽ không tha thứ mình." Diệp Lăng vặn lông mày đẩy ra Tô Nhan, ngữ khí là trước nay chưa từng có chăm chú. "Tô Nhan, đây không phải đang nói đùa. Ngươi nếu là không đi trước, hai người chúng ta đều đi không được." Tô Nhan trong hốc mắt nổi lên nước mắt, "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, nghe lời." Diệp Lăng thần sắc nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan bị hắn bộ này thần sắc hù dọa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. "Tốt, ta đã biết." Diệp Lăng gặp nàng đáp ứng, liền không nhìn nữa nàng, ngược lại tiếp tục quan sát đám kia ác ôn. Tự nhiên cũng liền không để mắt đến, Tô Nhan ánh mắt lóe lên cái kia một tia u quang. Ác ôn nhóm tra tấn xong cảnh sát, vẫn chưa thỏa mãn. Một đám người hướng một đôi dọa đến co quắp tại địa mâu nữ đi đến, trên mặt lộ ra khát máu cười. Không cần đoán, cũng biết đôi mẹ con kia gặp phải như thế nào tàn nhẫn tra tấn. Cái kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài dọa đến càng không ngừng hướng mâu thân trong ngực chui, khóc dụng ý lớn lợi ngữ càng không ngừng hô, "Mụ mụ, ta sợ, mụ mụ." Mâu thân cũng dọa đến lệ rơi đầy mặt, lại chỉ có thể ôm chặt lấy mình nữ nhi, ôn nhu trấn an. Ngay tại ác ôn súng máy nhắm ngay hai mẹ con này, muốn cho các nàng một thống khoái lúc, một hạt hòn đá nhỏ từ một cái góc đột nhiên bay ra. Cục đá lôi cuốn lấy tiếng gió bén nhọn, đập vào súng máy bên trên. Súng máy bị nện đến nghiêng một cái, đạn bắn tại một bên trên vách tường, đánh sai lệch. Cùng lúc đó, lại là mấy quả cục đá liên tiếp bay ra, nện ở ác ôn nhóm trên thân. Rõ ràng chỉ là một viên hòn đá nhỏ mà thôi, lại đau đến bọn hắn mặt mày run rẩy. Ác ôn nhóm dụng ý lớn lợi ngữ táo bạo địa thống mạ một tiếng, ngẩng đầu tìm kiếm kẻ cầm đầu. Sau đó chỉ thấy Diệp Lăng cấp tốc hướng phía trước chạy tới, còn thỉnh thoảng quay đầu dùng cục đá khiêu khích bọn hắn. Ác ôn nhóm tức giận đến đều nhanh muốn nổ tung. Lúc này không lo được đôi mẹ con kia, nhấc lên súng máy liền hướng Diệp Lăng phương hướng bắn phá. Súng máy thanh âm tiếng vang vô cùng, nhưng mà Diệp Lăng tốc độ càng nhanh. Hắn mượn nhờ trên đường phố chướng ngại vật tránh né đạn, 10 phần linh hoạt. Ác ôn nhóm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hứng thú. Một đoàn người cái gì cũng không nói hoài tới, lúc này đuổi kịp Diệp Lăng, thế tất yếu bắt hắn cho giết chết. Diệp Lăng dẫn đám kia ác ôn biến mất trên đường phố, Tô Nhan lập tức từ biển quảng cáo dưới đáy chạy ra. Chương 532, Diệp Lăng trúng đạn. Chương 532, Diệp Lăng trúng đạn. Tô Nhan dựa theo Diệp Lăng trước đó nói như vậy, hướng cuối ngã tư đường chạy. Chạy không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, quả nhiên trông thấy cách đó không xa chính là một cái công viên.
Bên này cách bạo loạn trung tâm có một chút khoảng cách, đám người đã sớm tứ tán chạy ra. Duy chỉ có còn lại Tô Nhan. Tô Nhan một người xuyên qua công viên, đã có thể xa xa trông thấy cái kia cục công an. Nhưng là nàng dưới chân bộ pháp, lại càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm. Trên mặt nàng, càng không ngừng hiện ra xoắn xuýt cùng dãy rủa. Cuối cùng, tại sắp đi ra công viên lúc, cước bộ của nàng triệt để dừng lại. Yên lặng một hơi, Tô Nhan dứt khoát quyết nhiên quay người. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Diệp Lăng dẫn đám người kia rời đi đầu kia đường đi. Bởi vì một đường có chướng ngại vật tiềm hộ, hắn cũng không có thụ cái gì trọng thương. Chỉ là đang bị vây chắn thời điểm, trên cánh tay trúng một thương. Đám người kia đeo trên người đạn dược hao hết, vẫn là không có đuổi kịp Diệp Lăng. Nhìn không được phun, mắng một câu suối quẩy, thầm được rời đi. Diệp Lăng chịu đựng đau đớn, qua loa giật xuống một tấm vải, tùy ý băng bó một chút cánh tay trái bên trên vết thương. Hắn dọc theo lúc đến đường đi trở về, một mực chờ trở lại đầu kia đường đi, cũng không có trông thấy đến trợ giúp cảnh sát. Hắn tâm nhịn không được trầm xuống. Chẳng lẽ Tô Nhan tại đi tìm cục công an trên đường, xảy ra chuyện rồi? Thế nhưng là hắn rõ ràng đã đem tất cả ác ôn đều dẫn đi a. Diệp Lăng dưới chân bước chân nhanh hơn, chạy qua đường đi, Diệp Lăng cấp tốc xuyên qua công viên. Sau đó liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, rất yếu ớt, tựa hồ đã thoi thoát. Nhưng Diệp Lăng vẫn là đã hiểu, kia là Tô Nhan thanh âm. Chẳng lẽ Tô Nhan? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Diệp Lăng liền run lên trong lòng. Coi như cùng Tô Nhan lại không hòa, Diệp Lăng cũng không có nhẫn tâm đến để Tô Nhan đi chết. Diệp Lăng lần theo thanh âm, rất nhanh liền ở phía sau một cây đại thụ nhìn thấy Tô Nhan. Tô Nhan hai gò má sưng đỏ, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, tất cả đều là tím xanh vết thương. Tô Nhan nước nợ kêu cứu, cổ đang bị một người cao mã đại, hình dạng dữ tợn nam nhân bóp lấy. Nam nhân thần sắc phẫn nộ, miệng bên trong huyên thuyên càng không ngừng nói tiếng ý Diệp Lăng nghe không hiểu, nhưng từ nam nhân thần sắc đến xem, cũng không phải là cái gì tốt nói. Tại nam nhân sau lưng, là mặt khác hai cái cầm thương, thân cao muốn thấp một điểm nam nhân. Bóp lấy Tô Nhan nam nhân kia, rõ ràng là lão đại. Chỉ gặp hắn hướng thủ hạ nháy mắt. Trong đó một tên nam nhân, liền lập tức giơ súng, muốn hướng Tô Nhan nổ súng. Tô Nhan thấy thế, mắt sắc càng thêm hoảng sợ, càng không ngừng dãy rủa lấy. Cứu mạng a. Nam nhân hưởng thụ lấy Tô Nhan hoảng sợ, cười gần bóp cò súng. Ầm. Tại đạn bắn ra một khắc này, bóp lấy Tô Nhan cái cổ tên kia nam nhân, chỉ cảm thấy trên lưng một cỗ cự lực đánh tới. Răng rắc, răng rắc. Hắn nghe được mình xương cốt liên tiếp đứt gãy thanh âm. Còn chưa kịp phát ra cái gì thanh âm, thân thể của hắn liền ầm vang ngã xuống đất. Tô Nhan mất đi khống chế, thân thể bởi vì quán tính ném ra rất xa. Đạn cũng bắn không, đánh vào một bên đại thụ trên thân thể. Diệp Lăng một cước trực tiếp đạp gãy nam nhân xương cổ sống. Nam nhân ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Diệp Lăng không có thời gian đi thăm dò nhìn nam nhân tình huống, cấp tốc đi đến Tô Nhan bên người, đưa nàng đỡ dậy. "Tô Nhan, ngươi thế nào?" Tô Nhan nguyên bản đã tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Diệp Lăng lại như là thiên thần bình thường giáng lâm, cứu vớt nàng. Trong lúc nhất thời, sợ hãi, kích động, mừng rỡ, các loại cảm xúc lộn xộn tuôn ra mà đến, lóe lên trong đầu. Để nàng rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt, đột nhiên ôm lấy Diệp Lăng, đau khóc thành tiếng. "Diệp Lăng, ta coi là, cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Diệp Lăng thân thể cứng đờ, lập tức đẩy ra Tô Nhan. "Tô Nhan, chúng ta không có thời gian chậm trễ, nhất định phải lập tức rời đi." Diệp Lăng ngược lại nắm chặt Tô Nhan cổ tay, đưa nàng từ dưới đất kéo. Còn lại cái kia hai tên nam nhân, thấy mình lao đại máu me đầm địa nằm trên mặt đất, giận dữ không thôi. Bọn hắn dụng ý lớn lợi ngữ chửi mắng vài câu, giơ súng lục lên liền hướng phía Tô Nhan cùng Diệp Lăng địa phương không ngừng xạ kích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng vang triệt toàn bộ công viên. Diệp Lăng lôi kéo Tô Nhan, tìm đúng thời cơ liều mạng chạy về phía trước. Nhưng đạn quá thân thiết tập, Tô Nhan bắp chân trúng một thương. A! Tô Nhan bị đau hét lên một tiếng, chân lập tức mất lực, hướng phía trước đánh tới. Tô Nhan! Diệp Lăng vội vàng đi là Tô Nhan, nhưng Tô Nhan toàn bộ thân thể hướng xuống rơi, lại tựa hồ bị cái gì cho đẩy ta một chút liên đối lấy Diệp Lăng cũng té ngã trên đất. Cái kia hai tên nam nhân thấy thế, liếc nhìn nhau, lập tức cho thương đổi hộp đạn. Ầm, ầm, ầm. Lại là đạn tiếng vang lên. Diệp Lăng quẳng xuống đất, mới cương trực đứng dậy, hai đầu cánh tay cùng hai chân lập tức chuyển đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, lại là một viên đạn bắn vào hắn sau cái cổ. Diệp Lăng mắt tối sầm lại, thân thể lại lần nữa trùng điệp ngã xuống, trực tiếp đặt ở Tô Nhan trên thân. Tô Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Diệp Lăng như thế đè ép, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn đứt mất. "Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi tỉnh." Tô Nhan hoảng đến nước mắt đều đi ra, càng không ngừng đuốt Diệp Lăng mặt, ý đồ tỉnh lại hắn. Thế nhưng là Diệp Lăng nhắm chặt hai mắt, không phản ứng chút nào. "Diệp Lăng." Tô Nhan rốt cục nhịn không được, đau khóc thành tiếng. Nước mắt dọc theo Tô Nhan gương mặt nhỏ xuống tại Diệp Lăng trên cổ, lạnh buốt lạnh một mảnh. Diệp Lăng vô tri vô giác, phản phất ngủ thiếp đi. Cái kia hai tên nam nhân trông thấy Tô Nhan tình hình bên kia, thu hồi súng ống, đi lên phía trước. Hai tên nam nhân vây quanh Tô Nhan, không còn dám tùy tiện đi động Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng vừa rồi một cước, trực tiếp đem bọn hắn lao đại xương cổ sống cho đập gãy. Bọn hắn sợ Diệp Lăng hoàn toàn thanh tỉnh, mình cũng muốn gặp nạn. Không biết qua bao lâu, Tô Nhan tiếng khóc rốt cục ngừng lại. Nàng dùng tay lau nước mắt, ánh mắt lạnh như băng rơi vào cái kia hai nam nhân trên thân. Còn lo lắng cái gì? Cái kia hai nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh, một cái vội vàng đem Diệp Lăng kéo lên, một cái đưa tay đem Tô Nhan đỡ dậy. Tô Nhan bắp chân trúng đạn, máu tươi dính đất váy. Nam nhân kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lại tiểu thư, chân của ngươi?" Tô Nhan tùy ý nhìn lướt qua mình còn tại đổ máu bắp chân, cũng không thèm để ý giờ phút này, trên mặt nàng hoàn toàn không có trước đó sợ hãi, thay vào đó là một cỗ lạnh lùng. Nàng hỏi, Diệp Lăng tình huống thế nào? Nam nhân trả lời, bắn về phía Diệp Lăng cái kia mấy phát đạn, chúng ta đổi thành đạn gây mê, sẽ chỉ làm hắn hôn mê mấy canh giờ, cũng sẽ không đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Tô Nhan hơi thỏa mãn gật đầu. Không uổng phí nàng dùng khổ nhục kế, để Diệp Lăng mắc câu. Mặc dù mình cũng thụ một điểm thương, nhưng là không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Diệp Lăng rốt cục rơi xuống trong tay của nàng. Đem xe lưu lại, các ngươi có thể đi trở về cùng Tôn Phi Dương của mình. Dừng một chút, Tô Nhan tiếp tục nói cho Tôn Phi Dương, hắn muốn đổ vận, ta qua mấy ngày liền hai tay dâng lên. Mặt khác, lần giao dịch này nếu là hắn dám tiết lộ ra ngoài nữa chứ, đời ta cũng sẽ không gặp lại hắn. Chương 533, Tô Nhan đạt được chương 533, Tô Nhan đạt được Tô Nhan để Tôn Phi Dương người đem Diệp Lăng đem đến trên xe. Đuổi đi bọn hắn về sau, khởi động động cơ, xe một đường hướng Dẹt Sĩ Tư Nhân bệnh viện mà đi. Trong ghế xe, Diệp Lăng bị dây an toàn cố định tại tay lái phụ bên trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lâm vào mê man. Đối với ngoại giới hết thảy, vô tri vô giác. Tô Nhan lái xe, ánh mắt cũng không ngừng địa rơi vào bên cạnh thân Diệp Lăng trên thân. Tô Nhan giờ phút này, cảm nhận được thả lỏng chưa từng có. Nàng vậy mà thật đem Diệp Lăng buộc đến rồi. Diệp Lăng thật tại bên cạnh nàng. Tô Nhan trong lòng, hậu chi hậu giác địa cảm thấy cuồng hỉ. Nàng ức chế không nổi kích động trong lòng, đạp xuống chân ga, điên cuồng hướng bệnh viện mà đi. Nha, ông trời của ta, thân yêu, ngươi vậy mà thật đem hắn buộc tới. Trong phòng bệnh, Jesse nhìn xem nằm tại trên giường bệnh còn lâm vào mê man Diệp Lăng, hướng Tô Nhan làm ra một cái cực độ khoa trương biểu lộ. Tô Nhan lúc trước đem mình cùng Diệp Lăng vuốt mắt, cho Jesse tiết lộ qua một chút. Jesse không nghĩ tới Tô Nhan vậy mà to gan như vậy, thật đem Diệp Lăng buộc tới bệnh viện. Jesse vươn tay, chọc chọc Diệp Lăng cánh tay. Nghi ngờ hỏi, thân ái, ngươi không có đem hắn giết chết à? Người chết thế nhưng là lấy không được tinh trùng a. Tô Nhan bất đắc dĩ giận hảo hữu một chút. Jesse, Diệp Lăng là ta yêu nhất nam nhân, ngươi không muốn đùa kiểu này. Jesse nhún nhún vai, tốt ta, thật yêu ngươi không thích, vậy ta liền không hiện ra ta hài hước. Tô Nhan, đối với cái này hảo hữu, một số thời khắc nàng là thật không biết nên đối phó thế nào. Đúng rồi, thân yêu, hắn cao lớn như vậy một cái nam nhân, ngươi là thế nào đem hắn mê đi? Jesse vây quanh hôn mê Diệp Lăng đảo quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Lăng nhìn ra chỉ ít 1m9, Tô Nhan có thể có lực lượng lớn như vậy, đem người cho biến thành hôn mê. Tô Nhan ánh mắt u ám một cái chớp mắt. Nói thật, nàng hôm nay đối Diệp Lăng động thủ, thuộc về thiên thời địa lợi nhân hòa. Mang Diệp Lăng đi nhà kia phòng ăn, nàng đã sớm bắt chuyện qua. Lúc đầu dự định tại cuối cùng bên trên món điểm tâm ngọt thời điểm, đem Trương Vi cho nàng thuốc, hạ tại món điểm tâm ngọt bên trong. Các loại Diệp Lăng ăn lâm vào hôn mê, nàng liền đem người mang đến Dẹt Sĩ bệnh viện lấy tinh. Thế nhưng là nàng chưa kịp động thủ, phòng ăn liền bị bạo loạn phần tử khủng bố tập kích. Lúc ấy trên đường cái hỗn loạn tương mừng, Tô Nhan kế hoạch cũng bị phá hủy. May mắn, Diệp Lăng không có bỏ xuống nàng, mà là mang theo nàng cùng rời đi. Lúc kia, đối mặt nhiều như vậy phần tử khủng bố, Tô Nhan trên mặt sợ hãi không phải ngụy trang. Đặc biệt là tại Diệp Lăng vì để cho nàng chạy đi hướng cảnh sát cầu cứu, mình dẫn ra những cái kia phần tử khủng bố. Tô Nhan một lần sợ hãi Diệp Lăng sẽ xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể càng không ngừng chạy, càng không ngừng chạy. Các loại xuyên qua công viên, lập tức sẽ cục cảnh sát thời điểm, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dưới mắt bạo loạn, có lẽ chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thế là nàng dừng bước lại, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Đến cùng là đi hướng cảnh sát cầu cứu, dẫn người đi cứu Diệp Lăng. Vẫn là bắt lấy thời cơ này, tiếp tục thực hành kế hoạch của mình. Cuối cùng, Tô Nhan lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Nàng tin tưởng bằng vào Diệp Lăng lực lượng, là nhất định có thể từ những người kia trong tay trốn tới. Nàng thấy tận mắt Diệp Lăng lực lượng, không phải người bình thường có thể địch nổi. Những cái kia phần tử khủng bố, nhất định không phải Diệp Lăng đối thủ. Giấu trong lòng đối Diệp Lăng lòng tin, Tô Nhan bấm Tôn Phi Dương điện thoại. Nàng để Tôn Phi Dương lập tức phái một đội người tới. Tôn Phi Dương hiệu suất rất cao, rất nhanh liền có 3 cái ngụy trang thành phần tử khủng bố người ý tới. Bọn hắn đều là Tôn Phi Dương thủ hạ, ngoại trừ sẽ nói tiếng Ý, sẽ còn nói chúng văn. Tô Nhan đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn. Thế là, liền có Diệp Lăng đến công viên lúc nhìn thấy một màn, Tô Nhan đang bị phần tử khủng bố tra tấn, lập tức liền bỏ mạng ở tại chỗ. Vì không cho Diệp Lăng hoài nghi, Tô Nhan thậm chí cho mình hai bàn tay, đem gương mặt đánh sưng. Lại dùng chùy thủ nơi cánh tay cùng lộ ra trên da thịt vạch ra một chút vết thương, tạo nên mình bị phần tử khủng bố tra tấn không khí. Quả nhiên, Diệp Lăng sau khi nhìn thấy lập tức liền tin tưởng. Tại về sau, Tô Nhan lại cố ý ngã sấp xuống, kiềm chế Diệp Lăng. Mới khiến cho Tôn Phi Dương thủ hạ có cơ hội đem đạn gây mê đánh vào Diệp Lăng trong thân thể. Hồi ức đến đây là kết thúc. Đối mặt Jesse vấn đề, Tô Nhan cũng không tính đem tình huống cặn kẽ nói với nàng. Mặc dù Diệp Lăng trúng đạn gây mê, nhưng Tô Nhan biết thời gian quý giá, không thể trì hoãn. Nàng nhanh chóng đối Jesse nói, thật có lỗi, những chuyện này chúng ta có thể về sau sẽ chậm chậm nói, hiện tại trọng yếu nhất là cho Diệp Lăng lấy tinh. Jesse, ngươi có 100% nắm chắc có thể thành công sao? Tô Nhan nhìn xem Jesse, sắc mặt 10% chăm chú. Jesse thấy thế, thu lại đùa giỡn thân sắc, thân ái, chỉ cần có thể từ Diệp Lăng trên thân thuận lợi lấy tinh, ta cam đoan, ngươi cùng con của hắn nhất định sẽ bình an giáng lâm đến trên thế giới này. Đang làm việc phương diện, Jesse chưa từng nói dối. Tô Nhan cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất. Nàng gật đầu, tốt, ta cam đoan 100% phối hợp ngươi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Gặp Tô Nhan gấp gáp như vậy, Jesse thức thời không lại trì hoãn. Thân ái, cho ta 10 phút đồng hồ, ta đi trước làm chút chuẩn bị. Tô Nhan đáp ứng, đưa mắt nhìn Jesse rời đi. Trong phòng bệnh,
chỉ còn lại nàng và còn ở vào trong hôn mê Diệp Lăng. Tô Nhan từ trong túi quần áo xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp, đổ ra bên trong một hạt màu vàng nhạt dược hoàn. Đây là Trương Vi nghiên cứu ra được, có thể khiến người lâm vào hôn mê, cũng mất đi đoạn thời gian kia ký ức viên thuốc. Mặc dù Diệp Lăng hiện tại đã lâm vào mê man, nhưng Tô Nhan vẫn là không yên lòng. Nàng nếu lại cho mình tăng thêm một tầng bảo hộ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Lăng miệng, đem màu vàng nhạt dược hoàn để vào trong đó. Sau đó bưng lên trên bàn ly kia nước, mình uống một ngụm. Nàng cúi đầu, môi đỏ chụp lên Diệp Lăng môi, đem nước trong miệng độ nhập Diệp Lăng trong miệng. Tô Nhan tái diễn động tác này, thẳng đến bảo đảm Diệp Lăng thật đem dược hoàn nuốt vào. Một chén nước đến cùng, Tô Nhan rút ra một tờ giấy, lau Diệp Lăng bên môi thủy dịch. Thật có lỗi, Diệp Lăng. Thế nhưng là vì tương lai của chúng ta không thể không làm như thế. Tô Nhan ở trong lòng, yên lặng đối Diệp Lăng sám hối hành vi của mình. Sau 10 phút, Jessie trở về. Nàng bám vào y tá bên hai, dặn dò nàng một chút cái gì. Y tá gật đầu, trước một bước đem Diệp Lăng đẩy đi lấy tinh thất. Tô Nhan thấy thế muốn đuổi theo, Jessie gọi lại nàng, "Thân ái, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn căn dặn ngươi." Tô Nhan có chút không rõ ràng cho lắm, "Cái gì?" Jessie cười đến mập mờ, "Người yêu của ngươi lâm vào hôn mê, cho nên vì hắn lấy tinh, được ngươi tự mình đến." Chương 534, đạt được ước muốn chương 534, đạt được ước muốn liên quan tới cái này cả một cái quá trình phải làm như thế nào, Tô Nhan trước đó chưa từng có bất kỳ hiểu rõ. Gặp Jessie cười đến ý vị thâm trường, trong lòng hiện ra một loại cảm giác vi diệu. "Ta muốn làm thế nào?" Jessie hắc hắc cười một tiếng, đến gần Tô Nhan, bám vào bên tai nàng. Jessie dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm, đem toàn bộ quá trình không rõ chi tiết cùng Tô Nhan nói một lần. Các loại nghe xong, Tô Nhan đã là hai gò má đỏ bừng, toàn thân nóng hổi. Nàng đè nén ngượng ngùng, nghi ngờ nhìn xem Jessie, "Jessie, ngươi thật không có đang trêu đùa ta sao?" Jessie khó chịu xách một tiếng, "Thân ái, trong mắt ngươi, ta là cái loại người này sao?" Tô Nhan không có trả lời, nhưng là ánh mắt của nàng đã cấp ra đáp án. Jessie nâng trán, "Tóm lại, tại chuyên nghiệp bên trên sự tình, ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Nguyên bản, nếu như người trong cuộc là thanh tỉnh tình huống phía dưới, cái này quá trình chính hắn liền có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ Diệp Lăng lâm vào hôn mê, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, chắc hẳn ngươi đối y tá không yên lòng, như vậy lựa chọn tốt nhất liền là chính ngươi á." Tô Nhan nghe Dẹt Xì giải thích, cũng cảm thấy như thế. Nàng là bạn bạn sẽ không đáp ứng để y tá tới. Nàng không muốn những nữ nhân khác đụng vào Diệp Lăng thân thể. Tô Nhan rất nhanh có quyết định, hỏi Dẹt Xì, "Ta còn có một vấn đề, Diệp Lăng hiện tại loại tình huống này, thật có thể thuận lợi?" "Sao?" Dẹt Xì nhíu mày, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. "Liên quan tới điểm này, thật yêu ngươi đừng lo lắng. Ta trong bệnh viện có một loại dược vật, chỉ cần cho Diệp Lăng tiêm vào, đối mặt với ngươi vớt ve, Diệp Lăng là sẽ lên phản ứng. Đương nhiên, ngươi vớt ve muốn nhiệt tình một điểm, kịch liệt một điểm. Dù sao Diệp Lăng bản nhân là không có ý thức, cho nên ngươi cho kích thích, muốn so bình thường mãnh liệt, mới có thể kích thích đến thân thể của hắn nha." Jessie đang nói tới những thứ này thời điểm, mặt không đỏ tim không đập. Nàng hoàn toàn là ra ngoài một cái chuyên nghiệp bác sĩ góc độ. Tô Nhan lại là mặt đỏ tới mang tai, tâm thần dập dờn. Jessie gặp nàng cái này ngượng ngùng bộ dáng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Yên tâm đi, công cụ phụ trợ ta đều chuẩn bị xong, màn ảnh nhỏ cái gì cần có đều có, nhất định sẽ làm cho ngươi tìm tới cảm giác." Nói xong, Jessie cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mang theo Tô Nhan rời đi. Trong phòng, Diệp Lăng đã sớm bị y tá an bài tại trên một cái giường. Cùng vừa rồi tái nhợt thần sắc khác biệt, giờ phút này Diệp Lăng sắc mặt từng hồng, mi tâm cau lại. Cho dù là ở vào trong mê ngủ, trên mặt cũng tản mát ra khó nhịn tình chiều. Diệp Lăng trông thấy Diệp Lăng thần thái, lấy làm kinh hãi. "Jessie, Diệp Lăng hắn." Jessie không cảm thấy kinh ngạc, khoát khoát tay, xem ra y tá đã cho hắn tiêm vào hào dược vật, thân yêu việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Chuyện còn lại, Jessie không tốt lại lưu tại hiện trường. Nàng thế là chân chu xoay người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại thanh tỉnh Tô Nhan cùng mê man Diệp Lăng. "Nô, thật là khó chịu." Tô Nhan nghe được Diệp Lăng trong mê ngủ phát ra nói mớ, lập tức đi ra phía trước. Nàng vươn tay, khẽ vuốt bên trên Diệp Lăng gương mặt. Nóng hổi không thôi, bỏng đến nàng toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bốc cháy lên. Đồng thời, thân thể phản phất cũng bị lây bệnh, động tình không thôi. Tô Nhan ánh mắt rơi vào một bên trên bàn áo mưa bên trên. Jessie nói, phương pháp có hai loại, đều là rất thường gặp phương pháp. Một loại là nàng dùng thân thể cùng Diệp Lăng nước sữa hòa nhau. Một loại chỉ cần dùng tay trợ giúp Diệp Lăng phát tiết ra ngoài. Tư tưởng thật lâu người đang ở trước mắt, Tô Nhan đương nhiên rất muốn dùng loại phương pháp thứ nhất. Thế nhưng là Diệp Lăng hiện tại không thanh tỉnh. Tô Nhan không muốn khôi phục ký ức về sau, cùng Diệp Lăng lần thứ nhất phát sinh ở loại tình huống này. Nàng hy vọng Diệp Lăng là tại thanh tỉnh tình huống phía dưới, cùng nàng làm loại chuyện này, cảm nhận được nhu tình của nàng như nước. Tô Nhan vừa nghĩ, ngón tay dọc theo Diệp Lăng cái cổ chậm rãi đi xuống. Ngón tay chạy qua chỗ, mang theo một trận có chút run rẩy. Diệp Lăng thân thể, tại vô ý thức tình huống phía dưới cấp ra phản ứng. Tô Nhan tay càng ngày càng hướng xuống. Cuối cùng, đứng tại Diệp Lăng bên hông. Nàng rỗi ra hai tay, vì Diệp Lăng giải khai đai lưng. Kim loại chụp thanh âm tại an tĩnh trong phòng vang lên, càng nổi bật mấy phần mờ mờ. Ngay sau đó, quần khóa kéo bị kéo xuống. Tô Nhan dương mắt, nhìn thoáng qua ngủ say Diệp Lăng. Trong lòng yên lặng, nói với hắn một tiếng thật có lỗi. "Diệp Lăng, ngươi chớ có trách ta. Chỉ có đạt được ngươi hài tử, chúng ta mới có gương vỡ lại lành khả năng. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, coi như tròn ta một giấc mộng đi." Tô Nhan nhắm lại mắt, hít sâu một hơi. Lại mở mắt lúc, đôi mắt bên trong lóe ra quả quyết. Jessie cũng không có đi bao xa.
Nàng tại bên ngoài cách đó không xa một chương trên ghế dài ngồi xuống, chờ lấy Tô Nhan xong việc. Nguyên bản nàng coi là nửa giờ đầy đủ. Dù sao dựa theo nàng kinh nghiệm của Dĩ Vãng, rất nhiều nam nhân dùng tay phải của mình, phối hợp thêm màn ảnh nhỏ, nửa giờ liền có thể xong việc. Không nghĩ tới, Tô Nhan lần này vậy mà để nàng đợi trọn vẹn một giờ. Đợi đến Jessie kiên nhẫn đều nhanh muốn hao hết. Rốt cục, cửa phòng bị người mở ra. Tô Nhan cả người đều đỏ đấu, giống như là một con tôm luộc gạo. Tóc có chút tán loạn, quần áo cổ áo mở ra, lộ ra trắng non xương quai xanh. Jessie thấy thế, lập tức tiến lên đón. Đánh giá Tô Nhan thần thái, Jessie tự nhiên mà vậy liền muốn sai lệnh. Nàng câu lên quẹ môi, không có hảo ý cười, có thể à, thân yêu ngươi đây là tự mình ra trận à. Thế nào, ta bệnh viện dược vật cũng không tệ lắm phải không? Diệp Lăng có hay không để ngươi thỏa mãn à? Tô Nhan đưa tay che mặt. Lòng bàn tay lạnh buốt nhiệt độ, để gương mặt của nàng thoáng hạ nhiệt độ. Nàng hơi có hờn dỗi địa nhẹ nẽ Jessie một chút, giải thích, Jessie, ngươi hiểu lầm, ta cùng Diệp Lăng cũng không có phát sinh cái gì. Jessie căn bản không tin, đụng đụng bờ vai của nàng. Thân ái, ta thế nhưng là ngươi tốt khuê mật, loại chuyện này có cái gì giấu giếm ta tất yếu. Ngươi ở bên trong chờ đợi một giờ, chẳng lẽ lại chỉ là dùng tay a? Tô Nhan, nói như thế nào đây, tại loại phương diện này, Jessie thật là vô cùng nhạy cảm. Nhưng coi như Jessie đoán được, Tô Nhan cũng sẽ không nói rõ chi tiết. Bởi vì những thứ này không cần thiết cùng Jessie báo cáo. Nàng biết Jessie thiên tính bên trong bắt quái, chủ động kết thúc cái đề tài này, mặc kệ ta là dùng phương pháp gì, tóm lại, ta đã đem đồ vật thuận lợi lấy được. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Jessie, dùng một loại giọng vô cùng nghiêm túc hỏi, Jessie, hiện tại ta cùng Diệp Lăng chuẩn bị đều làm xong, ngươi có thể bảo chứng, tại không lâu về sau, ta có thể có được một cái thuộc về ta cùng Diệp Lăng hải từ sao? Chương 535, quan chỉ biết được Diệp Lăng mất tích chương 535, quan chỉ biết được Diệp Lăng mất tích liên quan đến chính sự, Jessie cũng nghiêm túc. Nàng rỗi ra hai tay, dùng sức ôm lấy Tô Nhan, cho nàng một cái an tâm trả lời, thân ái, ta có thể dùng tính mệnh cùng ngươi cam đoan, cũng xin ngươi tin tưởng năng lực của ta, ngươi nhất định sẽ có một cái thuộc về ngươi cùng Diệp Lăng hải tử. Tô Nhan nghe được câu trả lời này, đôi mắt cong lên, chậm rãi cười. Nàng vươn tay về ôm lấy Jessie, "Jessie, thật rất cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi thật để cho ta đạt được ước muốn, ngươi chính là ta Tô Nhan cả đời này ân nhân." Jessie thở dài một tiếng, "Thân ái, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy." Hai người ôm một hồi, Jessie chủ động buông ra Tô Nhan. "Đến phòng làm việc của ta đi, liên quan tới ống nghiệm hài nhi sự tình, ta còn có một số đồ vật muốn căn dặn ngươi." Tô Nhan tự nhiên đáp ứng. Để y tá tạm thời đem Diệp Lăng an bài tốt, Tô Nhan đi theo Jessie đi văn phòng. Trong nước, quan chỉ phái đi Italy máy bay tư nhân tốc độ rất nhanh, ở buổi tối thời điểm, liền thuận lợi đem Ngụy Thiến tống về nước. Máy bay tư nhân dừng ở quan gia trên bãi đáp máy bay. Cửa khoang mở ra, Ngụy Thiến từ bên trong đi ra. Nàng rõ ràng không quan tâm, cách cái mấy giây, liền muốn nhìn về phía nắm trong tay lấy điện thoại. Ngụy Thiến càng không ngừng điểm Diệp Lăng xã giao hành chân dung. Trên đường đi, nàng cho Diệp Lăng phát nhiều lần tin tức, nhưng là Diệp Lăng một lần cũng chưa có trở về. Hiện tại mình bình an trở về nước, cùng hắn báo bình an tin tức, Diệp Lăng cũng chưa có trở về. Cái này rõ ràng không phù hợp Diệp Lăng tác phong làm việc, Ngụy Thiến trong lòng rất lo lắng. Nàng lo lắng Diệp Lăng gặp chuyện gì đó không hay. Dù sao Italy hiện tại náo động không thôi, tin tức đã nói, Italy bạo loạn, đã liên lụy không ít bình dân. Đại tiểu thư, Khương Ba tiếng la, đem Ngụy Thiến thu suy nghĩ lại hiện thực. Nàng thu hồi điện thoại, dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy quan chỉ tại bảo tiêu chen chúc dưới, hướng nàng đi tới. Rất nhanh, hai người mặt đối mặt đứng vững. Ngụy Thiến trên mặt lộ ra một cái vừa đúng cảm kích tiểu dung, hướng quan chỉ có chút cúi đầu. Quan tiểu thư, cảm ơn ngươi máy bay tiễn ta về nhà nước. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Về sau quan tiểu thư có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc cùng ta mở miệng, ta tuyệt không chối từ, nhất định hồi báo. Quan chỉ ánh mắt nhạt nhẽo, nhìn xem nữ nhân trước mặt. Nói thật, Diệp Lăng mở miệng để nàng tiện thể mang hộ đưa Ngụy Thiến cùng một chỗ về nước lúc, trong nội tâm nàng là không thoải mái. Nàng nguyên bản liền đối Ngụy Thiến không có hảo cảm. Một cái ngốc nghếch mình nam nhân nữ nhân, ai có thể thản nhiên tiếp nhận đâu. Lúc ấy, là Quan Nguyệt quên nhủ nàng. Quan Nguyệt nói, "Chi chi, ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng một nữ nhân như thế so đo." Tại Diệp Lăng trong lòng, Ngụy Thiến liền bèn bèn hắn đại học học tỷ mà thôi, giữa bọn hắn chỉ có hữu nghị, không có tình yêu. Ngươi nếu là quá mức để ý Ngụy Thiến, ngược lại lộ ra nhỏ nói thành to, ngươi càng để ý, càng cung Diệp Lăng náo, Diệp Lăng ngược lại càng sẽ đem Ngụy Thiến để ở trong lòng. Ngươi bây giờ nhất nên làm, chính là dùng tâm bình tĩnh đối đãi Ngụy Thiến, Diệp Lăng chịu thoải mái đề cập với ngươi ra chuyện này, nói rõ trong lòng của hắn đối Ngụy Thiến là không có ý khác. Như vậy ngươi tiện thể tiếp Ngụy Thiến về nước, lại có cái gì không thể đâu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng Diệp Lăng từ đầu đến cuối vợ chồng một thể, nếu là bởi vì một nữ nhân lẫn nhau sinh ra nghi kỵ, vậy liền không đẹp. Quan Nguyệt nói những lời này, quan chỉ nghe vào trong lòng. Cho nên, tại Diệp Lăng đưa ra tiếp Ngụy Thiến cùng một chỗ về nước lúc, nàng đáp ứng. Mà khi Ngụy Thiến nữ nhân này chân chính đứng ở trước mặt mình lúc, quan chỉ cũng có thể dùng lý trí ánh mắt đi dò xét nàng. Đối mặt Ngụy Thiến cảm tạ, quan chỉ cười nhạt một tiếng. Ngụy tiểu thư khách khí, ngươi là A Lăng bằng hữu, A Lăng cùng ta vợ chồng một thể, như vậy Ngụy tiểu thư cũng chính là ta quan chỉ bằng hữu. Chỉ là thuận tiện dựng cái máy bay việc nhỏ, không có gì hồi báo không báo lại, vậy quá khách khí. A Lăng nếu là biết, sẽ cùng ta sinh khí. Nâng lên Diệp Lăng thời điểm, quan chỉ trên mặt thần sắc đều ôn nhu mấy phần. Nghĩ đến để ý lớn lợi lúc, Diệp Lăng nói lên quan chỉ, trên mặt không có sai biệt ôn nhu thần sắc. Hai người bọn họ, thật đúng là cầm sắc hòa minh a. Ngụy Thiến để ở trong mắt, chỉ cảm thấy trong lòng nhói nhói không thôi. Tại thời khắc này, nàng vô cùng hâm mộ quan chỉ,
đạt được Diệp Lăng tất cả thiên vị. Nhưng coi như lại hâm mộ, Ngụy Thiến cũng sẽ không ở quan chỉ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng đồng dạng là cái kiêu ngạo nữ nhân, tự tôn của nàng không cho phép nàng hướng một nữ nhân khác túi đầu cùng rụt rè. Nàng khẽ mỉm cười, bảo trì mình lễ phép. "Quan tiểu thư, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn người trợ giúp. Không có chuyện, ta liền đi trước." "Đúng rồi, ta cho Diệp học đệ phát tin tức, nhưng là hắn một mực không có về, nếu như có thể mà nói, còn xin quan tiểu thư liên lạc một chút Diệp học đệ, liền nói ta bình an trở về nước, tránh khỏi hắn lo lắng." Ngụy Thiến, để quan chỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng nàng trên mặt không có biểu hiện ra chút nào dị dạng. Phân phó tùy thân một tên bảo tiêu, lái xe đưa Ngụy tiểu thư trở về, chú ý an toàn. "Vâng, đại tiểu thư." Bảo tiêu tự giác tiến lên, tiếp nhận Ngụy Thiến trong tay hành lý. "Ngụy tiểu thư, mời theo ta bên này tới." Ngụy Thiến hướng Tô Nhan hơi gật đầu, liền đi theo bảo tiêu rời đi. Ngụy Đan vừa đi, quan chỉ lập tức nhìn về phía Khương Bá. "Khương Bá, A Lăng để ý lớn lợi đến cùng là tình huống như thế nào?" Khương Bá liền đem tự mình biết, đều cùng quan chỉ không rõ chi tiết địa nói một lần. Biết được Diệp Lăng là an toàn, quan chỉ nhưng thủy chung không yên lòng. Đặc biệt là vừa rồi Ngụy Thiến, càng làm cho nàng sinh lòng lo nghĩ. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Lăng gọi điện thoại. Khương Bá trông thấy quan chỉ thần sắc lo lắng, trong lòng một lượt buồn. Chẳng lẽ cô gia xảy ra chuyện rồi? Điện thoại vang lên thật lâu, nhưng không ai tiếp, là tự động của máy. Quan chỉ chưa từ bỏ ý định, lại gọi một lần. Rất nhanh, điện thoại vẫn là của máy. Đồng dạng kết quả. Quan chỉ lần này, triệt để ngồi không yên. Đúng lúc này, Quan Nguyệt vội vã đi tới. "Chi Chi, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Quan chỉ phúc trí tâm linh, vội vàng truy vấn, "Cùng A Lăng có liên quan sao?" Quan Nguyệt gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, "Chúng ta an bài để ý lớn lợi bảo hộ Diệp Lăng người nói, Italy buổi trưa hôm nay phát sinh bạo loạn, phần tử khủng bố tập kích bình dân, Diệp Lăng cùng Tô Nhan cùng một chỗ mất tích." "Cái gì?" Quan chỉ đại não một trận choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Khương Bá tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, "Đại tiểu thư." Quan chỉ nhắm mắt lại, bỏ ra mấy giây thời gian, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. "Ta không sao." Quan chỉ ra hiệu Khương Bá buông tay. Nàng tỉnh táo nhìn về phía Quan Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, chuyện còn lại, chúng ta trên máy bay nói." Lập tức, nàng đối đám người hạ đạt mệnh lệnh của mình, "Hiện tại, theo ta cùng một chỗ, đi Italy tiếp A Lăng về nhà."